Chương 1, xuyên thành cựu hoàng tử chi bị phế sạch tu vi biếm thành thứ dân chương 1, xuyên thành cựu hoàng tử chi bị phế sạch tu vi biếm thành thứ dân đại càn lập quốc 300 năm, Thái Hòa điện bên trên. Văn võ bá quan phân loại hai bên, lặng lẽ nhìn chăm chú lên trong đại điện một màn, đại hoàng tử đang quỳ xuống đất khóc lóc kể lể, khẩn cầu phụ hoàng nghiêm trị làm bẩn hắn hoàng phi cựu hoàng tử. Phụ vương, cựu đệ hoang dâm vô độ, lại đối hoàng tẩu rối loạn sự tình. Mời phụ vương là nhi thần làm chủ. Đại hoàng tử Lý Chấn Hưng than thở khóc lóc, trùng điệp dập đầu. Trên long ỷ, tuổi trên 50 làm đế Lý Huyền Uyên không giận tự uy, ánh mắt như lao. Phụ vương, nhi thần oan uổng. Một mực quỳ cựu hoàng tử Lý Dịch Nghị đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là tơ máu. Hắn chuyển hướng chính mình luôn luôn kính trọng đại ca, thanh âm khàn giọng, đại ca. Đêm qua rõ ràng là ngươi mời ta qua phủ uống rượu, ta say sau bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại liền thấy hoàng tẩu ở bên. Ta tuyệt chưa đi khinh nhờn sự tình. Một bên, vị yêu khuynh quốc khuynh thành hoàng phi nước mắt pha tạm, điềm đạm đáng yêu run giọng nói, vậy hạ minh dám. Cựu hoàng tử say rượu xâm nhập thiếp thân quê phòng, cương ép điếm ô thiếp thân. Cầu bệ hạ làm thiếp thân làm chủ hoàng tẩu. Người đêm qua rõ ràng nói, chỉ cần ta giao ra binh quyền, các ngươi liền thay ta cầu tình, vì sao giờ phút này lật lọng ô ta? Vì sao? Lý Dịch Nghị giận dữ gào thét, toàn thân phát run. Hắn rõ ràng nhớ kỹ sáng nay một màn, đại hoàng tử cùng tể tướng dẫn người phá cửa mà vào, đem hắn cùng quần áo không chỉnh tề hoàng phi ngăn ở trên giường. Hết đường chối cãi lúc, hắn đành phải giao ra hộ phủ, đổi lấy bọn hắn một câu cầu tình. Ngụy tử, làm đế giận tí mặt, một trưởng vô tại long án bên trên, chấn động đến bút mực loạn chiến. Hắn kiềm nén lửa giận, nghiêm nghị nói, truyền chấm ý chỉ, cửu hoàng tử Lý Dịch Nghị đức hạnh có thua thiệt, ngỗ nghịch làm loạn, ngay hôm đó lên gọt đi tất cả tước vị phong hào, đình trượng 30, nốt tông nhân phủ hối lỗi. Phụ vương, ta là đại càn mở cương ngàn dặm, thu phục U Lương Nhị Châu, tung vô công cực khổ, cũng có khổ lao. Ngài có thể nào như thế? Lý Dịch Nghị bi phẫn đan sen, ý đổ lấy công lao sự nghiệp động dung quân tâm. Có thể hắn quên, đây là đế vương gia, là vô tình nhất đế vương gia. Phụ vương nhị hoàng tử Lý Trạch Quốc hợp thời ra khỏi hàng, lặng lẽ liếc nhìn cửu đệ ỷ vào võ công cao cường, mắt không kỳ cương. Nhi thần khẩn cầu phế tu vi, biếm thành thứ dân, xung quân thông châu. Nhị ca, năm đó ngươi trọng thương hấp hối, là ta độc sông 10 vạn thâm sơn vì ngươi tìm thuốc. Ngươi có thể nào? Lý Dịch Nghị nhìn qua đối phương băng lãnh ý cười, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Cả triều văn võ, không một người vì hắn nói chuyện. Ngược lại tam hoàng tử, tứ hoàng tử bọn hắn cùng chúng thần nhao nhao quỳ phụ, chúng thần tán thành. Mời phế tu vi, biếm thành thứ dân, xung quân thông châu. Tam ca, ngươi tha thiết ước mơ quân tử kiếm, là ta huyết chiến giã kiếm sơn trang vì ngươi đoạt đến. Tứ ca, ngươi muốn thương long thủ bí kíp, là ta đánh bạc tính mệnh vì ngươi tìm tới. Các ngươi càng như thế đối ta. Lý Dịch Nghị muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị chất vấn, liền vì một cái chưa quá môn hoàng phi. Đáng ra không? Chúng ta thật là huynh đệ a. Cái gì chưa quá môn? Nàng là ngươi hoàng tẩu. Đại hoàng tử chỉ tay giận mắng, hôm nay ngươi nhục hoàng tẩu, ngày khác há chẳng phải muốn làm nhục phụ vương phi tần. Chính ngươi cầm võ hoành hành, vô pháp vô thiên, ta không có ngươi dạng này huynh đệ. Quốc sư, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Tam hoàng tử bỗng nhiên hét to. Không thể. Làm đế lên tiếng ngăn cản, cũng đã trễ. Lục địa thần tiên cảnh quốc sư một trường gỗ ra, Lý Dịch Nghị căn bản không kịp chống cự, trong bục trường, cả người bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở ngoài điện trên mặt đất lát đá xanh. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, một thân đại tông sư tu vi tận tán, ngất đi. Ai? Làm đế im lặng ngồi trở lại long ỷ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua điện hạ đám người. Phế công, so giết hắn rất tàn nhẫn. Từ đó, cựu hoàng tử lại không tranh vị cơ hội. Khởi bẩm bệ hạ, tể tướng lại lần nữa ra khỏi hàng, trấn quốc công Tô gia thông đồng với địch phản quốc, mời bệ hạ hạ chỉ, Chu Kỳ cựu tổng. Nhưng có chứng minh thực tế. Làm đế nhíu mày, Đông Sưởng đã sưu tập bằng chứng. Tể tướng trình lên tấu thiếp, mời bệ hạ minh chính điển hình, dẹp an dân tâm. Cả điện đều quỳ, mời bệ hạ Chu Kỳ cựu tộc. Làm đế trầm mặc. Tô gia chính là cựu hoàng tử ngoại tổ, tam triều nguyên lão, trung thành tuyệt đối, trấn thủ biên cương. Như Chu cựu tộc, tất nhiên lãnh tướng sĩ chi tâm, có thể chúng nộ khó phạm. Lúc này, ngoài điện Lý Dịch Nghị ung dung tỉnh lại. Trong bụng phòng toàn tâm, hắn gian nan chống lên thân thể, mở mịt tứ phương, cổ điện nguy nga, thành cung sâu xa, tuyệt không phải sở tiêu điêu. Ta đây là ở đâu? Kịch liệt đau nhức xé rách não hải, vô số ký ức điên cuồng tràn vào. Hắn ngã xuống đất, nhìn lấy mình xa lạ hai tay, rốt cuộc minh bạch, ta xuyên biệt, còn xuyên thành cái này bị phế không may hoàng tử. Mẫu phi chết sớm, vô tình phụ vương, đây là trời sập mở ra cục ga, hắn nhịn không được trách mắng âm thanh. Tay cầm 60 vạn đại quân lại không hiểu bức thoái vị, bị huynh đệ hại. Quả thực xuẩn độn như heo. Ta không liền lên ban mỏ cá nhìn điện thoại mấy phút sao? Về phần xuyên tới địa phương quỷ quái này, hắn khóc không ra nước mắt. Đang lúc tuyệt vọng lúc, một đạo máy móc gầm vang lên, đốt. Chúc mừng túc chủ khóa lại mỗi ngày đánh dấu 1 năm công lực hệ thống. Xin hỏi hôm nay phải chăng đánh dấu? Hệ thống. Kim thủ chỉ. Đánh dấu. Lập tức đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Ban thưởng 1 năm công lực. Một dòng nước ấm thoáng chốc nước vọt khắp toàn thân, đi khắp kỳ kinh bát mạch, trong bụng kịch liệt đau nhức giảm xuống. Lý Dịch Nghị chậm rãi đứng dậy, không quay đầu lại nhìn kia ồn ào đại điện. Hắn biết, cả triều văn võ đều muốn hắn chết. Đồ chó hoàng đế vô gia. Chờ lao tử đánh dấu thành cao thủ tuyệt thế, tất nhiên đem các ngươi toàn trấn đè ép. Giết sạch các ngươi những này bạch nhãn lang. Hắn lao đi khỏe miệng máu tươi, che lấy vết thương, khập khiễng, quyết tuyệt rời đi. Ngoài điện, bãi triều đi ra các hoàng tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn tập tên bóng lưng. Đại hoàng tử Lý Chấn Hưng nhếch miệng lên một vẻ âm lãnh ý cười. Cửu đệ, muốn trách thì trách ngươi công cao uy vọng cao hơn đại ca chúng ta, uy hiếp được chúng ta địa vị. Điện hạ, cần phải phái người hình bộ thượng thư dựng lên xóa hầu thủ thế. Không cần đại hoàng tử đạm mạc quay người, cứu gia tự sẽ tìm hắn để gây sự. Phái người nhìn chằm chằm hắn, trục xuất nghị vương phủ liền có thể. Chương 2, nắm giữ một cái đẹp như tiên nữ thê tử chương 2, nắm giữ một cái đẹp như tiên nữ thê tử làm thành cùng, trong ngự thư phòng. Đan hương lở lở, lại đuổi không tiêu tan trong không khí ngưng trọng. Bệ hạ, cựu hoàng tử một thân tông sư tu vi mất hết, chỉ sợ mất mạng còn sống đến Thông Châu. Đứng hầu ở bên thái giám tổng quản Triệu Công Công thấp giọng bẩm báo, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thở dài. Xuân tài. Hoàng đế Lý Huyền Nguyên hừ lạnh một tiếng, đem trong tay tấu chương trùng điệp đập vào ngự án bên trên, hắn ngoại tổ phụ lưu cho hắn binh quyền, hắn nói giao liền nộp ra, tự đoạn cánh tay, há có thể bất tử. Quốc sư lần này, ra tay không khỏi quá độc ác chút. Triệu Công Công nghĩ đến Lý Dịch Nghị bị phế đi sửa vì cái gì thảm trạng, cảm thấy âu sầu. Hắn là lao tam ông ngoại, tự nhiên hận không thể đem lão cựu hoàn toàn nghiền nát. Lý Huyền Nguyên ánh mắt tĩnh mịch, dường như sớm đã nhìn thấu triều đình này phía trên băng lãnh tính toán. Chớ mấy người này nhi tử, cái nào sau lưng không phải đứng đấy thế lực khắp nơi. Chỉ có lao cựu kia lập thái tử sự tình Triệu Công Công cẩn thận từng ly từng tí truy vấn. Không đổi. Lý Huyền Nguyên đưa tay cắt ngang, nhìn lại một chút. Chớp Giang Sơn, cần không chỉ là một cái văn võ song toàn người thừa kế, càng cần có hơn lôi đỉnh thủ đoạn cùng lạnh lẽo cứng rắn tâm địa. Lao cựu, hắn quá mềm lòng, quá nhân từ, nhường chớp thất vọng. Bây giờ chín vị hoàng tử đều đã trưởng thành, làm đế lại chậm chạp không lập chữ quân, lúc này mới đã dẫn phát trận này ngày càng kịch liệt đoạt đích chi tranh. Hoàng tử khác phi tần, không phải thượng thư thiên kim, chính là tướng quân phủ tiểu thư, hoặc là nhà giàu nhất chi nữ. Chỉ có cựu hoàng tử Lý Dịch Nghị được ban cho cưới lại là lục bộ bên trong nhất không thực quyền lễ bộ thượng thư chi nữ, Nam Cung Linh Nhi. Nhưng không người có thể phủ nhận, vị này Nam Cung Linh Nhi, thiên sinh lệ chất, có chim sa cá lặn chỉ dùng, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, càng thêm có chi thức hiểu lễ nghĩa, hiền thục dịu dàng, là thế gian khó tìm giai ngẫu. Nghị vương phủ bên trong, Nghị ca ca Nam Cung Linh Nhi nhìn thấy phu quân trọng thương mà về, lập tức tiến lên đón, mềm mại không xương thon dài ngọc thủ kéo lại cánh tay của hắn, một hồi thấm vào ruột gan mùi thơm tùy theo mà đến, thoáng xua tán đi hắn giữa lông mày vẻ lo lắng. Ta không sao, chỉ là chúng gian nhân tính toán. Lý Dịch Nghị dung hợp nguyên chủ ký ức, nhìn trước mắt đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ tử, đây cũng là vợ của hắn. Nhớ tới thành thân ngày, chưa biên phòng, hắn liền bị một tờ thánh chỉ phái đi U Châu bình loạn, vừa đi 3 năm, theo U Châu tới Lương Châu, thậm chí giết vào Ngụy quốc ngàn dặm, khai cương thác thổ. Bây giờ trở về, lại là quang cảnh như vậy. Thật là nàng môi son hé mở, hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhìn qua hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Linh Nhi, nghe ta nói. Lý Dịch Nghị hít sâu một hơi, cậu hoàng đế đã xem ta biếm thành tứ dân, xung quân Thông Châu. Lần này đi con đường phía trước gian nguy, sinh tử khó liệu. Chúng ta ly hôn, a gia sản tất cả đều cho ngươi, ngươi về nhà ngoại đi, ít ra có thể bảo đảm bình an. Hắn là xuyên việt mà đến, người mang hệ thống, nhưng hệ thống này vẫn cần thời gian trưởng thành. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, thông hướng Thông Châu đường chắc chắn che kín sắc cơ. Phù phù. Một tiếng, Nam Cung Linh Nhi đột nhiên quỳ trước mặt hắn, hai tay nắm chặt hắn nhuốm máu áo bào, nước mắt trong nháy mắt tràn đầy hốc mắt. Không, ta không nên cùng cách. Nghị ca ca, không nên đuổi ta đi, có được hay không? Ta van cầu ngươi, bọn hắn thở nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, khó được nàng tiên tử giống như nhân vật, nhưng lại có đến chết cũng không đổi si tình. Đúng lúc này, Nam Cung gia người đến. Nam Cung Linh Nhi đại ca Nam Cung Bắc Thần mang theo người trực tiếp xâm nhập, không nói hai lời, tiến lên liền muốn giữ chặt muội muội cánh tay. Linh Nhi, phụ thân mệnh ta lập tức dẫn ngươi trở về. Nam Cung Bắc Thần ngữ khí cường ngạnh. Không, ta không quay về, ta muốn cùng Nghị ca ca cùng một chỗ. Nam Cung Linh Nhi ra sức tránh thoát đại ca tay, lần nữa nhào vào Lý Dịch Nghị trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Lý Dịch Nghị, Nam Cung Bắc Thần giận không kìm được, chỉ vào hắn cái mũi mắng, ngươi tên phế vật này, tự thân khó đảm bảo, chẳng lẽ còn muốn kéo lấy muội muội ta cùng một chỗ chịu chết sao? Ca, ta không sợ chết, ta sinh là Nghị ca ca người, chết là Nghị ca ca quỷ. Nam Cung Linh Nhi thanh âm nghẹn ngào lại kiên định lạ thường. Lý Dịch Nghị bản ý là nhường cái này khuynh quốc khuynh thành thê tử ở lại kinh thành, chờ hắn một năm nửa năm. Có thể thấy được nàng quyết tuyệt như vậy, trong lòng biết nàng tuyệt sẽ không rời đi chính mình nửa bước. Trong lòng của hắn cảm động, nắm ở đầu vai của nàng, nhìn về phía Nam Cung Bắc Thần, trịnh trọng phát thệ, đại cứu ca, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Lý Dịch Nghị còn lại một hơi, tất nhiên hộ Linh Nhi chu toàn. Ngày khác ta nếu không chết, tất nhiên hứa nàng mẫu nghi thiên hạ, hứa ngươi Nam Cung già trăm năm hưng thịnh. Chỉ bằng ngươi bây giờ cái này phế nhân thân thể, Lý Dịch Nghị, chính ngươi muốn chết, đừng kéo lên muội muội ta. Nếu không phải bận tâm thân phận, Nam Cung Bắc Thần cơ hồ muốn làm trận độc thủ. Ca, xin ngươi trở về chuyển cáo phụ thân, là nữ nhi bất hiếu. Nam Cung Linh Nhi quay người, đối với đại ca trùng điệp dập đầu. Ai? Ngươi đây cũng là tội gì? Nam Cung Bắc Thần biết rõ muội muội tính tình cương liệt, một khi quyết định, châu chín con cũng kéo không trở về. Hắn tức giận đến mạnh mẽ chừng Lý Dịch Nghị một cái, cuối cùng bất đắc dĩ phất tay áo. Lý Dịch Nghị, muội muội ta nếu có không hay xảy ra, ta Nam Cung gia tuyệt không buông tha ngươi. Đại cứu ca chấm đã. Lý Dịch Nghị gọi lại muốn đi gấp Nam Cung Bắc Thần, đem Linh Nhi đồ cưới, còn có ta phủ khố bên trong tất cả tiền tài, cùng nhau mang về Nam Cung gia. Hắn lại đối trong ngực nương tử ôn nhu nói, Linh Nhi, đi đem khố phòng tất cả tài vật đều để đại ca mang đi, bao quát ta tài sản riêng. Người làm cho phủ, cấp cho tiền bạc, toàn bộ phân phát, chỉ giữ lại hai cái tự nguyện đi theo nha hoàn liền có thể. Hắn cần thời gian phát dục, trang bị nhẹ nhàng khả năng mức độ lớn nhất giảm xuống phong hiểm. Vàng bạc tế nhuyễn không cần mang, nhưng ngân phiếu nhất định phải chuẩn bị đủ, hắn thậm chí nhường Linh Nhi hướng nàng đại ca muốn mấy ngàn lượng ngân phiếu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong khoảnh khắc, Nghị Vương phủ để người đi nhà trống, chỉ để lại hai tên nha hoàn, Nam Cung Linh Nhi của hồi môn thị nữ Xuân Nhi, cùng Lý Dịch Nghị mẹ đẻ Tô Phi năm đó của hồi môn thị nữ Thu Nhi. Tô Phi mất sớm, Thu Nhi liền một mực chăm sóc Lý Dịch Nghị đến nay. Trời tối người yên, Lý Dịch Nghị khai thông trong đầu hệ thống. Hệ thống, có hay không thương thành có thể hối đoái vật phẩm? Tu vi mất hết, hắn cực độ khát vọng một thanh đệ dẹt ẻ ạ lệ súng ngắn, dù là gặp gỡ đại tông sư cũng có sức đánh một trận. Tạm thời chưa có này công năng. Đánh dấu 360 thiên hậu mới có thể mở ra hệ thống hối đoái cửa hàng. Băng lanh máy móc gầm đáp lại. Kia tân thủ gói quà đâu? Dù sao cũng nên có một cái a. Không có. Mỗi ngày đánh dấu chỉ có thể thu hoạch được 1 năm công lực ban thưởng. Ta cũng nghĩ cậu lấy hàng ngày đánh dấu, nhưng bọn hắn sẽ không cho ta thời gian này a. Lý Dịch Nghị cười khổ. Không được, trước tiên cần phải làm cái lão lại, ỉ lại trong cung không ra khỏi cửa. Ta cũng không tin, con chó kia hoàng đế giết ta cái này vô dụng như tử. Đúng, coi như lão lại. Cần chính là thời gian. Mỗi sống lâu một ngày, liền có thể nhiều đánh dấu 1 năm công lực, nhiều một phần an toàn bảo hộ. Sáng sớm hôm sau, thiếu chủ, đại hoàng tử Lý Chấn Hưng dẫn người tới. Thu Nhi vội vàng tiến đến bẩm báo, ngữ khí lo lắng. Thu Nhi, đi nói cho hắn biết, ta bản thân bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng chút thời gian, chờ thương thế hơi càng, lập tức rời kinh. Lý Dịch Nghị không nghĩ tới hắn vị này hảo đại ca như thế không kịp chờ đợi ép lên cửa. Là, Thu Nhi lĩnh mệnh lui ra. Nhưng mà, đại hoàng tử Lý Chấn Hưng lại không để ý ngăn cản, mang theo vị hôn thê của hắn, nhà giàu nhất Thẩm gia Thiên Kim Thẩm Mạn Ngọc, trực tiếp xông vào. Lấy tên đẹp thăm bệnh, ánh mắt nhưng thủy chung tại Lý Dịch Nghị bên người Nam Cung Linh Nhi kia biển chuyển động nhân trên đường cong lưu chuyển, vẻ tham lam không che giấu chút nào. Nam Cung tiểu thư Lý Chấn Hưng nhếch miệng lên một vẻ cười tà, làm gì đi theo một kẻ hấp hối sắp chết, không bằng theo bản hoàng tử, ta không ngại nạp ngươi làm mỹ thiếp, như thế nào? Nam Cung Linh Nhi sắc mặt trắng nhận, hướng Lý Dịch Nghị sau lưng thẳng đi. Lý Dịch Nghị trong mắt hàn quang lóe lên, lại ngược lại nhìn về phía Thẩm Mạn Ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Thẩm cô nương, đêm qua dù chưa tận hứng, nhưng da thịt của ngươi xúc cảm thật đúng là không tệ, chợt như mỡ đông. Hắn cố ý giơ tay lên, đặt ở chóp mũi nhẹ người một chút, đối với trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch Thẩm Mạn Ngọc nói, nhìn, tay này bên trên giường như còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt đâu. Ân, thật là thơm. Ngươi nói hiệu nói vượng. Đại hoàng tử, hắn ngậm máu phun người. Ta căn bản không có. Thẩm Mạn Ngọc vừa sợ vừa giận, cuống quýt hướng Lý Dịch Nghị giải thích. Há lại chỉ có từng đó là sở Lý Dịch Nghị cắt ngang nàng, nụ cười càng tăng lên, đối với sắc mặt tái xanh Lý Chấn Hưng nói, đại ca, đa tạ ngươi à, phần này lễ vật đệ đệ ta thật là khắc sâu ấn tượng. Lý Chấn Hưng thái dương nổi gần xanh, song quyền nắm chặt, mắt hổ bên trong sát cơ lộ ra. Lý Dịch Nghị, vốn định giữ ngươi sống lâu mấy ngày, là chính ngươi muốn chết, chờ ngươi ra cái này hoàng cung là tử kỳ của ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên kéo qua Thẩm Mạn Ngọc cổ tay, nổi giận đùng đùng rời đi. Lý Dịch Nghị đối với bóng lưng của bọn hắn cất cao giọng nói, Thẩm tiểu thư, thương hại ngươi bất quá là bên cạnh hắn một đầu hữu dụng chó mà thôi. Hôm nay vì đối phó ta, có thể đưa ngươi đẩy ra, ngày khác vì hoàng tử khác, chưa hẳn không thể đem ngươi đẩy vào người khác ôm ấp. Đợi ngươi mất giá trị lợi dụng, ha ha. Như Lý Dịch Nghị sở liệu, tại hoàng cung đại nội, bọn hắn cuối cùng không dám trắng trợn động thủ. Có thể nhiều tại vương phủ lại một ngày, chính là tháng một ngày. Mỗi một ngày qua, hắn đánh dấu lúc lấy được công lực liền có thể tăng trưởng 1 năm, tương đương với bình thường võ sư khổ tu 1 năm thành quả. Chỉ cần cho hắn 30 ngày, hắn liền có lòng tin khôi phục thời kỳ đỉnh phong tu vi, thậm chí tu vi cao hơn. Chương 3, bước ra cung, lại đuổi ra vương thành động thủ. Chương 3, bước ra cung, lại đuổi ra vương thành động thủ. Nghị vương phủ bên ngoài, đại hoàng tử Lý Chấn Hưng lửa giận vẫn không yên tĩnh hơi thở. Hắn sát mặt xanh xám, sải bước hướng đi về trước, trong miệng không ngừng mắng Lý Dịch Nghị, hận không thể lập tức đem nó chém thành muôn mảnh. Đại hoàng tử, ngài phải tin tưởng ta, ta thật không có bị hắn khinh bạc qua. Thẩm Mạn Ngọc theo sát tại phía sau hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ý đồ giải thích. Thiện nhân, lan đi. Lý Chấn Hưng đột nhiên hất ra nàng rối tới tay, trong mắt tràn đầy căm ghét cùng hoài nghi. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra Lý Dịch Nghị cặp kia tay bẩn là như thế nào ở trên người nàng đi khắp, ý nghĩ này nhường hắn lửa giận càng tăng lên. Đại hoàng tử, ta mọi thứ đều là theo phân phó của ngài làm, ngài sao có thể không tin ta? Thẩm Mạn Ngọc chưa từ bỏ ý định lần nữa giữ chặt góc áo của hắn, lại bị hắn mạnh mẽ hất ra. Đừng có dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng ta. Lý Chấn Hưng ngữ khí băng lãnh, cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi, đưa nàng một mình nhét vào nguyên điện. Thẩm Mạn Ngọc kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, dường như bị rút sạch tất cả khí lực. Lý Dịch Nghị lời mới rồi tại nàng trong đầu quen quẩn, hôm nay nàng có thể xem như công cụ bị đưa lên giường của hắn giường, ngày sau lại làm sao sẽ không bị hiến cho hoàng tử khác. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, kết quả của nàng chỉ sợ so hiện tại càng thêm không chịu nổi. Giang Nam Tô gia tuy là nhà giàu nhất, nhưng tại sĩ nông công thương đẳng cấp phía dưới, thương nhân cuối cùng kém một bậc, liên khoa nâng nhập sĩ tư cách đều không có. Nàng lại phú quý, cũng chung quy là quyền quý trong tay một cái lúc nào cũng có thể vứt bỏ quân cờ. Quốc sư trong phủ, dưới ánh nến, tỏa ra tam hoàng tử Lý Tĩnh Hào lo nghĩ khuôn mặt. Ông ngoại, binh quyền đã mất nhập đại hoàng tử trong tay, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Quốc sư sắc mặt tâm trầm, những năm gần đây hắn là trợ ngoại tôn tranh đoạt thái tử chi vị lo lắng hết lòng, lại không ngờ tới Thẩm gia lại sẽ đảo hướng Lý Chấn Hưng. Trấn quốc công phủ một ngày chưa trừ diện, cựu hoàng tử liền vẫn có ngóc đầu trở lại khả năng. Lý Tĩnh Hào trong giọng nói mang theo không cam lòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng phụ vương sẽ thừa cơ đem Tô gia nổ tận gốc, ai ngờ cuối cùng lại chỉ là hời hợt đem Lý Dịch Nghị biếm thành thứ dân, liền gia sản cũng không chép không có. Hắn sẽ không còn có cơ hội. Quốc sư lạnh lùng nói, chỉ cần Lý Dịch Nghị vừa chết, Tô gia liền lại không trông cậy vào vương vị. Có thể lão Cửu đã ở trong phủ đóng cửa không ra dòng dã 5 ngày, Lý Tĩnh Hào phái người ngày đêm giám thị, nhưng thủy chung tìm không thấy ra tay cơ hội. Ngày mai ta liền thượng tấu bệ hạ, đem hắn trục xuất cung đi. Quốc sư trong mắt lóe lên tàn khốc. Lý Dịch Nghị nguyên lai tưởng rằng có thể tạm mượn Thâm cung tường cao che chở, âm thầm xúc tích lực lượng. Nhưng mà hắn cuối cùng nghĩ đến đơn giản, chớ nói làm đế vốn là có ý xua đuổi, chính là đại thần trong triều cùng hắn những cái kia nhìn chằm chằm huynh đệ, cũng sẽ không tha cho hắn trong cung lưu thêm một ngày. Sáng sớm ngày thứ 6, Triệu Công Công mang theo thánh chỉ mà đến, đi theo phía sau mấy tên ngự lâm quân, phá vỡ Nghị Vương phụ sau cùng yên tĩnh. "Cửu hoàng tử, bệ hạ có chỉ, mệnh ngài lập tức xuất cung." Lý Dịch Nghị thương thế dù chưa khỏi hẳn, nhưng liên tục 6 ngày đánh dấu đoạt được công lực đã để hắn khôi phục đến nhị cảnh võ giả, thể nội lực lượng lưu chuyển không thôi. Hắn ý đồ tranh thủ thời gian, "Triệu Công Công, ta thương thế chưa lành, có thể hay không lại thư thả 2 ngày? 2 ngày sau ta ổn thỏa lập tức ly cung." Nhưng thánh ý đã quyết, không cho chuyển thổ. "Nghị ca ca, chúng ta nên làm cái gì?" Nam Cung Linh Nhi nhìn qua sau lưng xa dần cửa cung, trong mắt thần sắc lo lắng sâu nặng. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn động thủ. Lý Dịch Nghị nắm chặt tay của nàng, thanh âm trầm thấp, "Ngươi sợ sao?" Hắn tuy là xuyên biệt mà đến người làm công, nhưng cũng nhìn qua không ít cung đấu quyền nhiều tiết mục. Thâm cung bên trong, những người kia vẫn còn tồn tại cố kỵ. Chỉ khi nào xuất cung cửa, chính là nguy cơ từ phía. Nam Cung Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên định, "Có ngươi tại, ta không sợ." Lý Dịch Nghị lôi kéo nàng hướng Vương Thành khách sạn bước đi, trong lòng thầm nghĩ, tiếp trước độc thân mấy chục năm, bây giờ lại có như thế tiên tử giống như thê tử làm bạn. "Nguyên chủ, ngươi lại an tâm, ta đã nhận ngươi thân thể, tất nhiên thay ngươi đoạt lại tất cả, hộ nàng chu toàn. Bọn hắn tại khách sạn ở lại, có thể lưu thêm một ngày, liền nhiều một phần sinh cơ." Ngoài cung không biết có bao nhiêu ánh mắt đang âm thầm rình mò. Thấy Lý Dịch Nghị cũng không lập tức lên đường tiến về Thông Châu, ngược lại tại khách sạn ở lại, chỗ tối bọn sát thủ không khỏi nóng nảy. "Không tệ, hắn lại bắt đầu láo lại thức sống tạm đánh dấu. Đi bẩm báo Tam hoàng tử, cần phải phái người đem hắn bước ra vương thành, nếu không chúng ta khó mà ra tay." Nhưng Tam hoàng tử Lý Tĩnh Hào hôm nay vừa mượn quốc sư chi lực đem Lý Dịch Nghị đuổi ra hoàng cung, như lại nóng lòng động tác, chỉ sợ sẽ gây nên làm đế lòng nghi ngờ, đành phải tạm hoãn hành động. "Linh Nhi, mấy ngày nay các ngươi liền chờ trong phòng, chớ ra ngoài." Lý Dịch Nghị dặn dò. Chính hắn không sợ nguy hiểm, lại chỉ sợ nguyên chủ cái này xinh đẹp thê tử lọt vào bất trắc. "Ân, thiếp thân minh bạch." Cái này năm phương 20 tuổi Nam Cung Linh Nhi dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. "Như cảm thấy khó chịu, ta liền cho các ngươi giảng chút cố sự giải buồn." Lý Dịch Nghị ngồi chơi trong phòng, chỉ mong thời gian mau mau đi qua, thật nhiều ký mấy ngày, nhiều tăng mấy phần tự vệ công lực. Xuân Nhi vì hắn châm trà, nhịn không được hỏi, "Điện hạ, ngài thật không lo lắng bọn hắn sẽ đối với ngài bất lợi sao?" "Như thế nào không lo lắng?" Lý Dịch Nghị cười khổ, "Nhưng bây giờ ta tu vi bị phế, binh quyền đã mất, chỉ có ta chết, bọn hắn mới có thể an tâm." Thu Nhi nhẹ giọng nói tiếp, "Chỉ cần thiếu chủ ông ngoại một ngày còn tại, bọn hắn liền sẽ không bỏ qua điện hạ." Sau 4 ngày, Triệu Công Công lần nữa mang theo thánh chỉ đi vào khách sạn, buộc Lý Dịch Nghị lập tức rời đi Vương Thành, tiến về Thông Châu. Trước sau đánh dấu 10 ngày, Lý Dịch Nghị tu vi mặc dù đã khôi phục đến tam cảnh võ giả đỉnh phong, nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. "Nghị ca ca, chúng ta sẽ còn trở về sao?" Nam Cung Linh Nhi quay đầu nhìn qua dần dần từng bước đi đến Vương Thành, nhẹ giọng hỏi. Thánh chỉ nói không chịu muôn đời không được hồi kinh. Lý Dịch Nghị nắm chặt tay của nàng, tới trước ngoài 10 dặm dịch chạm lại bàn bạc kỹ hơn. Hắn với cái thế giới này cũng không lưu luyến, chỉ có bên người cái này dịu dàng hiền lương thế tử, nhường tâm hắn sinh lo lắng. Mà chỗ tối bọn sát thủ thấy mục tiêu rốt cục ra khỏi thành, lập tức hành động. Mấy đạo nhân mã ngụy trang thành bình thường thợ săn cùng nông phu, lặng yên không một tiếng động theo đuôi phía sau, từ đầu tới cuối duy trì 200 trượng tả hữu khoảng cách, chỉ đợi trời tối liền sẽ động thủ. "Lão đại, khi nào động thủ?" Một cái da vẻ nông phu sát thủ thấp giọng hỏi. "Chờ trời tối lại động thủ." Cầm đầu sát thủ ánh mắt lạnh lẽo, trước đi theo. Chương 4, đập nồi dìm thuyền đánh đêm chương 4, đập nồi dìm thuyền đánh đêm mấy ngày nay ở chung xuống tới, Nam Cung Linh Nhi dần dần phát giác, nàng Nghị ca ca dường như cùng lúc trước không giống nhau lắm. Ánh mắt của hắn luôn luôn không tự giác lưu luyến ở trên người nàng nơi nào đó, ánh mắt kia lại cùng trong phố xá những cái kia lô mãng chi đổ giống nhau đến mấy phần. Linh Nhi dựa nghiêng ở xe ngựa trên mềm, một cái chân tùy ý khoác lên một cái chân khác bên trên, váy sa mỏng bảy phát họa ra mượt mà đường cong. Nàng sóng mắt lưu chuyển, giọng dịu dàng hỏi, "Nghị ca ca, ngươi thế nào luôn là nhìn ta chằm chằm nhìn?" "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Linh Nhi càng đẹp ra, dáng người cũng càng động nhân rồi." Lý Dịch Nghị mấy ngày nay không giờ khắc nào không tại nghĩ đến cùng nàng viên phòng sự tình. Đáng tiếc trước đó vài ngày trên người hắn mang thương, không tiện sinh hoạt vợ chồng. Về sau lại đúng lúc gặp Nam Cung Linh Nhi nguyện sự, càng làm cho hắn không có chỗ xuống tay. "Nghị ca ca khi nào biến như vậy miệng lưỡi cho chu? Lúc trước ngươi cũng sẽ không nói những lời này." Linh Nhi ánh mắt như nước, hàm tình mạch mạch nhìn qua hắn. "Kinh nghiệm lần này sinh tử, muốn không thay đổi cũng có a." Lý Dịch Nghị ra vẻ thâm trầm che giấu nói, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, hẳn là nàng bắt đầu hoài nghi ta thân phận. Mấy ngày nay ta có thể cái gì cũng không làm a thiếu chủ, phía trước chính là dịch trạm. Lái xe Thu Nhi quay đầu bẩm báo. "Ân, đêm nay ngay tại dịch trạm nghỉ ngơi a." Lý Dịch Nghị lúc này mới theo Nam Cung Linh Nhi trên thân thu tầm mắt lại. Nguyệt hát phong cao, đêm về khuya chính là sát thủ hành động thời cơ tốt nhất. Tại Vương Thành bên trong bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ở cái này Vương Thành ngoài mười dặm dịch trạm, liền không cố kỵ nữa. Chỉ cần đắc thủ, liền có thể thừa dịp bóng đêm trốn xa, ai có thể truy xét đến tung tích của bọn hắn. Đã tra rõ ràng, bọn hắn tại lầu 2 trúc dành tiếng phòng. Một cái che mặt sát thủ lướng thủ lĩnh báo cáo. "Tốt, lập tức đập thủ, mau trở về hướng quốc sư phục mệnh." Thủ lĩnh sát thủ trầm giọng đáp. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tối nay muốn lấy cửu hoàng tử Lý Dịch Nghị tính mệnh, lại không chỉ đám bọn hắn một nhóm người. Làm cái này nằm cái sát thủ áo đen sờ lên lầu hai lúc, đối diện đụng vào một nhóm khác người áo đen, song phương binh khí gặp nhau, lập tức chém giết cùng một chỗ. Bọn hắn đều coi là đối phương là Lý Dịch Nghị hộ vệ, chỉ có giết ra một đường máu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu chủ, bên ngoài đánh nhau, là hai nhóm người lai lịch không rõ. Thu Nhi trường kiếm ra khỏi vỏ, đem Lý Dịch Nghị bảo hộ ở sau lưng. Lý Dịch Nghị cũng nắm chặt bội kiếm, đem Nam Cung Linh Nhi che ở trước người. Đáng chết hắn không nghĩ tới những sát thủ này càng như thế càng rỡ, dám ở dịch trạm hành hung. Đối phương nhân thủ không ít, võ công đều không kém. Thiếu chủ, ngài mang theo Linh Nhi theo cửa sổ đi, ta đến đoạn hậu. Thu Nhi nhìn ngoài cửa sổ lắc lư thân ảnh lo lắng nói. Không còn kịp rồi. Lý Dịch Nghị hoài nghi bên ngoài sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng. Bây giờ nên làm gì? Nam Cung Linh Nhi hai tay nắm thật chặt vạt áo của hắn, thân thể có chút phát run. Chỉ có phá phủ trầm tru. Thu Nhi, ngươi tu vi võ đạo như thế nào? Lý Dịch Nghị hỏi cầm kiếm thị nữ. Bốn cảnh đỉnh phong. Tốt, bịt kín khăn che mặt, theo ta theo cửa sổ ra ngoài, lại giết trở lại lầu hai, liền hô, lão đại, chúng ta tới giúp người. Sau đó từ phía sau lưng cho bọn họ đến trở tay không kịp, Lý Dịch Nghị nói, theo bọc hành lý bên trong lấy ra mặt đen khăn kín đáo đưa cho Thu Nhi, dường như đã sớm chuẩn bị. Cái này có thể được không? Thu Nhi đem khăn che mặt buộc lại. Không cố được nhiều như vậy, bọn hắn bất tử, chết chính là chúng ta. Thừa dịp phía ngoài chém giết còn chưa ngừng, Lý Dịch Nghị cùng Thu Nhi theo cao 5 mét cửa sổ nhảy xuống. Đối tam cảnh trở lên võ giả mà nói, cái này độ cao không tính là gì. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn xông lên lầu 2, cao giọng hô, lão đại, chúng ta tới giúp ngươi. Giết mắt đỏ người áo đen quả nhiên tưởng rằng viện binh tới. Đến rất đúng lúc, hợp lực giết bọn hắn lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang xẹt qua, người kia vội vàng che máu tươi dâng trào cái cổ. Ngươi, các ngươi tập kích bất ngờ các thủ, Thu Nhi cùng Lý Dịch Nghị các lấy một người tính mệnh, còn lại hai người bị buộc tại chật hẹp trên hành lang, tiến thoái lưỡng nan. Đừng giết chúng ta là quốc sư người thụ thương sát thủ vứt xuống binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đi chết đi. Đại nhân nhà ta tự có an bài, các ngươi tính là thứ gì? Lý Dịch Nghị không chút do dự bổ sung một kiếm. Vốn cho rằng đối phương sẽ liều chết phản công, không nghĩ tới lại sẽ khí giới cầu xin tha thứ. Đã như vậy, Lý Dịch Nghị càng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức, hắn đối mấy cái khác che mặt sát thủ hô, lão đại, động tác mau mau, giết Lý Dịch Nghị tranh thủ thời gian rút lui, quan sai cũng nhanh tới. Tốt những người kia không hề nghĩ ngợi, một cước đá văng cửa phòng. Cửa gỗ ứng thanh mà nát, ánh đến chập chờn bên trong chuyển đến nữ tử hoảng sợ thét lên. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, Nam Cung Linh Nhi cùng Xuân Nhi ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Chịu chết đi. Người xông vào trong phòng bốn cái sát thủ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sau lưng đồng bạn lại đột nhiên nổi lên. Trường kiếm thấu ngực mà qua, máu tươi phun ra ngoài. Hai tên sát thủ khác chưa kịp phản ứng, kiếm quang đã xẹt qua cổ họng của bọn hắn. Phốc phốc hai cỗ thi thể ứng thanh ngã xuống đất. Linh Nhi, đừng sợ, Lý Dịch Nghị tiến lên đem Nam Cung Linh Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an. Chớ nói Nam Cung Linh Nhi, chính là Lý Dịch Nghị chính mình, hai tay cũng còn tại run nhẹ nhẹ. Tuy nói cô thân thể này nguyên chủ giết địch vô số, nhưng trọng sinh là cựu hoàng tử hắn, đây là lần đầu tự tay giết người. Thiếu chủ, bây giờ nên làm gì? Thu Nhi thu kiếm vào vỏ, thấp giọng hỏi. Chờ quan sai tới liền vô sự. Chúng ta đi trước chữ mai phòng, gian kia ở tựa hồ là thương nhân. Lý Dịch Nghị nhớ tới ban ngày nhìn thấy thân phận bất phàm thương nhân tiến vào chữ mai phòng, hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp một kiếm phá mở cửa phòng, mang theo Nam Cung Linh Nhi bọn người xông vào. Lý Dịch Nghị, ngươi thật to gan, dám xông gian phòng của ta. Trong phòng công tử ca dường như nhận ra Lý Dịch Nghị thân phận. Ngươi là người phương nào? Như thế nào nhận ra ta? Lý Dịch Nghị nhìn xem bên cạnh hắn hộ vệ ngăn khuất phía trước, nhàn nhạt hỏi. Thiếu chủ, hắn là Thẩm gia người, Thẩm Mạn Ngọc Đường ca, Thẩm Hướng An. Thu Nhi ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Hóa ra là Thẩm công tử. Lý Dịch Nghị cười lạnh, vừa rồi động tĩnh bên ngoài chắc hẳn ngươi cũng nghe tới, tạm mượn bảo địa một tránh. Không được, ngươi mau đi ra, chớ có liên lụy ta. Thẩm Hướng An vừa rồi sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây. Lý Dịch Nghị vươn tay, lạnh lùng nói rằng. Cái gì? Hướng ta đòi tiền? Ta lại không nợ ngươi tiền. Ngươi dựa vào cái gì? Thẩm Hướng An vừa sợ vừa giận, tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Chỉ bằng ta đối ngoại tuyên bố, đêm nay sát thủ là ngươi phải tới. Lý Dịch Nghị chỉ vào ngoài cửa tràn ngập mùi máu tanh, ngữ khí sừng sững. Ngươi ngập máu phun người, ta khi nào phái người giết ngươi? Đừng muốn nói bậy. Thẩm Hướng An tức giận đến toàn thân phát run. Lý Dịch Nghị nhìn xem hắn cho cùng rất dậu bộ dáng, khóe môi câu lên một vệt cười lạnh. Thẩm công tử, cho dù ta bị biếm thành thứ dân, cũng vẫn là hoàng tử thân phận. Ngươi đoán nếu là phụ hoàng biết được việc này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Lý Dịch Nghị, ngươi cái tên điên này, ta Thẩm gia nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn như thế hãm hại ta? Thẩm Hướng An vạn phần hoảng sợ. Như tin tức này truyền đi, mặc kệ thật giả, những cái kia đối Thẩm gia nhìn chằm chằm các hoàng tử tất nhiên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đừng tưởng rằng Thẩm gia đứng tại đại hoàng tử một bên liền sẽ không có việc gì, chỉ là phía dưới các hoàng tử còn tìm không thấy lấy cớ mà thôi. Cho tiền hay không? Còn có, tại quan sai đến trước đó, ngươi không được rời đi nơi đây, còn phải để ngươi thủ hạ bảo hộ ta. Lý Dịch Nghị lần nữa đưa tay, ngữ khí không cho cự tuyệt. Lý Dịch Nghị, ngươi chết không yên lành. Đợi ta đường muội trở thành thái tử phi, nhất định phải ngươi trả giá đắt. Chương 5, hệ thống ban thưởng trấn quốc thần kích một thanh. Chương 5, hệ thống ban thưởng trấn quốc thần kích một thanh. Thẩm gia, Lý Dịch Nghị tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn. Muốn trách thì trách Thẩm Mạn Ngọc tiện nhân kia dám hãm hại với hắn. Thẩm Hướng An chỉ sợ bị mang lên như hại hoàng tử trọng tội, đành phải cắn răng đem trên người ngân phiếu cùng hiện ngân toàn bộ giao ra. Không nhiều không ít, vừa vặn 3 vạn lượng ngân phiếu, 100 lượng hiện ngân. Lý Dịch Nghị, ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong. Thẩm Hướng An hai mắt xích hồng, đối với khí định thần nhàn Lý Dịch Nghị gầm nhẹ nói. Không tệ, không tệ. Lý Dịch Nghị bận bịu ứng với, tiện tay đem ngân phiếu đưa cho bên cạnh Thu Nhi đảm bảo. Nghị ca ca, ngươi lúc trước chính là như thế làm việc sao? Nam Cung Linh Nhi nhìn qua vừa rồi Lý Dịch Nghị dọa dẫm Thẩm công tử một màn kia, nhẹ giọng hỏi. Linh Nhi, ta cũng là bất đắc dĩ. Lý Dịch Nghị cạo nhẹ chóp mũi của nàng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Bây giờ ta bị phụ vương biếm thành thứ dân, dù sao cũng phải chính mình muốn chút biện pháp kiếm tiền, nếu không thế nào nuôi nổi ngươi. Chờ đến Thông Châu, ta liền nhường cha đem đồ cưới đưa tới, chúng ta liền không lo chi phí. Nam Cung Linh Nhi kéo lại cánh tay của hắn, đem gương mặt nhẹ nhàng dựa vào. Tốt phu nhân, đợi ngày khác ta Đông Sơn tái khởi, tất nhiên hứa mẹ ngươi nghi thiên hạ. Lý Dịch Nghị nắm chặt tay của nàng, ánh mắt kiên định. Sau đó công việc, không nói cũng hiểu. Quan sai cấp tốc đã tìm đến dịch trạm xử lý ám sát cựu hoàng tử một án, có người quan phủ trấn trận, chỗ tối sát thủ tự nhiên không còn dám trắng trợn hành động. Dịch trạm ám sát một chuyện, như giã hỏa giống như truyền khắp vương thành. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử biết được kết quả sau, vừa sợ vừa giận, rõ ràng Lý Dịch Nghị tu vi mất hết, sao có thể phản sát thích khách. Cho đến quan sai truyền ra chi tiết, hai người tức đến cơ hồ mang phá giết hầu. Trong ngự thư phòng, một ga tiểu thái giám bước nhẹ đến gần, bám vào Triệu Công Công bên tai nói nhỏ vài câu sau không người rời khỏi. Chuyện gì? Có phải hay không lão cựu tin tức? Ngay tại phê duyệt tấu thiếp làm đế cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Bẩm bệ hạ, cựu hoàng tử tối nay tao ngộ hai nhóm sát thủ hành thích. Triệu Công Công cung kính bẩm báo. A, là hắn Mô Phi lưu lại ám vệ xuất thủ. Làm đế ngữ khí bình tĩnh, dường như cũng không lo lắng. Tô Phi ám vệ cũng không hiện thân, là cựu hoàng tử tự mình phản sát thích khách. Làm đế rốt cục để bút xuống, dương mắt xem ra, tu vi của hắn không phải bị quốc sư lao tặc phế đi. Chuyện gì xảy ra, cẩn thận nói. Là Triệu Công Công đem dịch trạm tin tức truyền đến từ đầu chí cuối nói ra, bao quát Lý Dịch Nghị như thế nào phản sát hai phái sát thủ, lại như thế nào dọa dẫm Thẩm Hướng An hơn 3/2. Làm đế Lý Huyền Nguyên đốt ngón tay gõ nhẹ án thư, trầm ngâm một lát, cái này không giống lao cựu lúc trước tác phong. Hắn từ trước đến nay làm việc qua mình, như thế nào đông nhiên dọa dẫm Thẩm Hướng An? Có lẽ là bởi vì Thẩm Mạn Ngọc sự tình, làm hắn đối Thẩm gia ghi hận trong lòng. Triệu Công Công thấp giọng phỏng đoán. Trấn Quốc Công bên kia nhưng có động tĩnh. Cũng không. Làm đế ánh mắt trầm xuống, quốc sư phế hắn ngoại tôn tu vi, hắn lại ngồi được vững. Tiếp tục nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể nhường hắn tại vương thành bên trong cùng quốc sư lập thủ. Hắn biết rõ Tô lão tướng quân tính tình, nữ nhi mất sớm, Lý Dịch Nghị chính là hắn duy nhất bại ngược. Đừng nói là quốc sư, cho dù là đế vương, hắn cũng chưa chắc để vào mắt. Một khi phát tác, cho dù giết không được đối phương, cũng tất nhiên nhường lộ ra. Ngày tháng toi đưa, thời gian qua mau. Đảo mắt 20 ngày đã qua, Lý Dịch Nghị vẫn giữ tại vương thành ngoài 10 dặm dịch trạm bên trong. Chúc mừng túc chủ liên tục đánh dấu 20 ngày, ban thưởng ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Rút thưởng. Cuối cùng có chút ý tứ, nhanh chóng mở ra. Lý Dịch Nghị tại đánh dấu đã khôi phục 20 năm công lực, tu vi đạt cửu cảnh đỉnh phong, nhưng luôn luôn cảm giác vẫn thiếu thứ gì. Chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên rút thưởng thu hoạch được, trấn quốc thần kích. Hệ thống tiếng nói vừa dứt, một khe hở không gian trống rỗng xuất hiện, một thanh dài 1 trượng 7 thước 9, nặng đến 800 cân phương thiên hỏa kích chậm rãi hiện hình. Tốt kích. Lý Dịch Nghị nắm trôi vung khẽ, kích phong lăng liệt, trọng lượng vừa đúng. Binh khí này cũng không thể cả ngày tùy thân mang theo. Hán tâm niệm nhất chuyển, hướng hệ thống hỏi. Túc chủ chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể đem nó thu hồi hệ thống không gian. Thu. Lý Dịch Nghị tâm niệm vừa động, thần kích quả nhiên trong nháy mắt biến mất. Lại nhất niệm, lại thình lình hiện ở trong lòng bàn tay. Hệ thống, nhưng có chữ vật chi khí. Những này hành lý mang theo thực sự không tiện. Chờ túc chủ thành công đánh dấu 360 thiên, hệ thống thương thành mở ra sau, mới có thể mua sắm. Phải chăng mỗi liên tục đánh dấu 20 ngày, đều có thể rút thưởng một lần? Đúng vậy, túc chủ mời cố lên. Hệ thống có được khích lệ một câu. Đúng vào lúc này, Triệu Công Công lại lần nữa mang theo thánh chỉ mà tới. Làm đế lại một lần hạ lệnh vũ trụ, mệnh Lý Dịch Nghị lập tức lên đường tiến về Thông Châu. Lý Dịch Nghị nguyên đang còn muốn này ở lâu đánh dấu, bây giờ nhưng lại không thể không tầm bệnh. Cửu hoàng tử điện hạ, mời nhanh rời dịch trạm, chớ có kháng chỉ. Triệu Công Công đối cả ngày ngưng lại dịch trạm Lý Dịch Nghị nói rằng: "Thu nhi, thu thập hành trang, chuẩn bị lên đường." Lý Dịch Nghị quay đầu phân phó. Hắn bây giờ còn chưa có đầy đủ đối kháng vương thất thực lực, chỉ có mang theo Nam Cung Linh Nhi các nàng tiếp tục bắt thượng. "Là, thiếu chủ." Giờ phút này Lý Dịch Nghị đã khôi phục cựu cảnh đỉnh phong tu vi, cách đại tông sư vẹn vẹn cách xa một bước. Lại đánh dấu 2 ngày, liền có thể đột phá đại tông sư cảnh giới. Lần này đi Thông Châu ước cần nửa tháng, chờ đến thời điểm, hắn có thể đăng lâm lục địa thần tiên chi cảnh. "Nghị ca ca, thật là có gì vui sự tình?" Nam Cung Linh Nhi gặp hắn khỏe miệng mỉm cười, không khỏi hỏi. "Ân, được một cái vừa tay binh khí." Lý Dịch Nghị tại nàng trên má khẽ hôn một cái. "Chán ghét." Thu Nhi các nàng đều nhìn đâu. Nam Cung Linh Nhi đấm nhẹ lồng ngực của hắn, mặt nhuộm đỏ hạ. "Người ta vợ chồng ân ái, có gì không thể?" Những ngày qua đến nay, Lý Dịch Nghị không ít ước hiếp nàng, hàng đêm triền miên phía dưới, ngày xưa ngây ngô thiếu nữ đã hơi nhiễm vũ mị phong vận. Nhưng nàng thực chất bên trong vẫn là thận trọng, hơi chút thân mật, liền xấu hổ dường như dáng chiều giống như động nhân. Đặc biệt là nàng dáng người càng là tuyệt sắc, eo nhỏ nhắn bờ mông, huyền chuyển đường cong giống như dãy núi chập trùng giống như mê người. "Tiểu thư, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Xuân Nhi hai tay che mắt vội vàng quay mặt qua chỗ khác. "Giá, ngoài xe ngựa, Thu Nhi vung roi lên đường. Ngay tại Lý Dịch Nghị một nhóm khởi hành tiến về Thông Châu một phút này, thế lực khắp nơi nhao nhao dùng bổ câu đưa tin. 200 dặm bên ngoài, môn phái nhỏ Giám Thiên Tông bên trong. Tông chủ, chúng ta coi là thật muốn nhúng tay Vương Thất Thái tử nội đấu. Đây chính là Trấn Quốc Công ngoại tôn, luôn luôn trung lập Giám Thiên Tông, giờ phút này lâm vào lưỡng nan. Phái mấy cái ngoại môn đệ tử đi ngang qua sân khấu, lựa chút tu vi thấp, chết liền chết. Tông chủ trầm ngâm nói, hắn cũng không dám đắc tội tay cầm trọng binh đại hoàng tử, nhưng cũng không muốn thật ám sát Lý Dịch Nghị. Tông chủ, như cựu hoàng tử là giả heo ăn thịt hổ, ngày khác trở lại Vương Thất, có thể hay không lấy trước chúng ta khai đao? Lý Dịch Nghị tại Dịch Trạm sự tích sớm đã truyền khắp giang hồ, làm cho người không thể không kiêng kỵ. Hắn không có cơ hội, tu vi đã phế, đời này lại không thể có thể quay về Vương Thất. Làm đế nhường hắn đi Thông Châu, chính là muốn hắn làm người bình thường, này cuối đời. Tông chủ lắc đầu khẳng định, tự cho là nhìn thấu Vương Thất thế cuộc. Chương 6, sổ sách chậm rãi tính, không quá phận á. Chương 6, sổ sách chậm rãi tính, không quá phận á. Sau 3 ngày, đại càn hoàng cung tào triều. Văn võ bá quan nhao nhao thượng đấu, luôn tử kịch liệt, đều vạch tội cựu hoàng tử Lý Dịch Nghị một đường bắc thượng luân phiên cướp bóc thẩm gia thương đội, cướp tài mấy vạn. Tổn hại cùng Vương Thất danh dự, thỉnh cầu xử tử hình, lấy bình dân phẫn. Phụ vương, cựu đệ mấy ngày liên tiếp hai độ kiếp cướp thẩm gia thương đội, đoạt của mấy vạn hai, cử động lần này thực làm ta đại càn Vương Thất hổ thẹn. Đại hoàng tử Lý Chấn Hưng dẫn đầu bẩm báo. Phụ vương, nhi thần khẩn cầu hạ chỉ xử tử lão cựu. Ta đại càn mấy trăm năm cơ nghiệp cùng hy vọng, tuyệt không thể bị hủy bởi như thế ti tiện hành vi. Nhị hoàng tử Lý Trạch Quốc theo sát phía sau, thanh âm ầm vang. Bệ hạ, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Xin đem cựu hoàng tử ngũ mã phiên thây, lấy đăng quốc pháp. Điện hạ bách quan cùng nhau quỳ lạy, chờ lệnh thanh âm đình thai nhức óc. Duy lễ bộ thượng thư đứng run nguyên địa, sắc mặt sáng quét, không biết làm sao, kia trung quy là con rể của hắn, hắn yêu dấu nữ nhi còn tùy hành ở bên. Tức chết chấp cũng. Nghịch tử, nghịch tử. Đại can hoàng đế Lý Huyền Huyền chợt vô long án, giận không kìm được. Nguyên lai tưởng rằng đem hắn biếm thành thứ dân, lưu vong Thông Châu liền có thể này cuối đời, nào có thể đoán được hắn lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Không chỉ có làm bẩn Vương Thất danh dự, càng kích thích tiêu ca, nếu không nghiêm trị, dùng cái gì trị quốc, dùng cái gì an dân. Người tới, nhanh đem cựu hoàng tử Lý Dịch Nghị áp tại kinh thành chịu thẩm, nếu có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Quốc sư không chờ hoàng đế mở miệng, đã hướng ngoài điện cao giọng truyền lệnh. Phụ vương, việc này giao cho nhi thần đi làm a. Thất hoàng tử Lý Duệ Hiển vừa xài bước ra, chủ động mời mệnh. Tốt. Lão thất, chớ mệnh ngươi cần phải đem lịch tử này áp tại, nhốt vào thiên lao. Làm đế phất tay hào quát. Phụ vương, lão cựu chỗ cấp thẩm ra ngân lượng đại hoàng tử hình như có ý nhường phụ hoàng thay bồi thường. Tìm ngươi cựu đệ muốn đi. Bài triều. Làm đế giờ phút này tung muốn bảo toàn Lý Dịch Nghị, cũng đã mất có thể ra sức. Không giết hắn, khó bình sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng vào lúc này, báo 800 dặm khẩn cấp. Ngoài điện binh sĩ bước nhanh đi vào, đại ngụy 30 vạn đại quân áp cảnh. Lại một tiếng cấp báo theo nhau mà tới, Nam Chiêu 30 vạn đại quân hỏa lực tập trung biến cảnh. Chuyện gì xảy ra? Làm đế đột nhiên đứng dậy, long nhan chấn giận. Địch quốc nghe nói chiến thần cựu hoàng tử cùng Trấn Quốc Công bị biếm thành thứ dân, muốn rửa sạch nhục nhã, báo 3 năm qua bị cựu hoàng tử trấn áp mối thù. Tình báo binh quỳ xuống đất bẩm báo. Nghịch tử, nhìn xem các ngươi chơi chuyện tốt. Làm đế trực chỉ đại hoàng tử bọn người, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Bệ hạ, việc cấp bách cần ổn định Nam Chiêu cùng Ngụy quốc, như bác mãng, hung nô lại thừa cơ cử binh, vậy ta hướng quần thần không dám nói tiếp nữa, chỉ âm thầm leo đi cái chán mồ hôi lạnh. Cái gì trung gian chi phân biệt, tại lợi ích trước mặt đều không túc đạo. Các khanh bây giờ có gì thượng sách? Quốc khố trống rỗng, không thích hợp khai chiến. Làm đế lặng lẽ liếc nhìn quốc sư cùng tể tướng. Bẩm bệ hạ, không bằng trả lại u mắt hai châu, cũng đem cựu hoàng tử giao ra, lấy lắng lại địch giận. Tể tướng Thái Nguyên Tư góp lời. Cựu hoàng tử 3 năm qua chạm địch mấy vạn, nếu đem hắn giao ra, lại bồi 500 vạn lượng bạc ngân, có thể tạm hoãn thảm họa chiến tranh. Quốc sư phụ hòa nói. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, Lý Dịch Nghị trời sinh chiến thần, xa trường sát phạt quả quyết, trong 3 năm không chỉ có thu phục U Lương Nhị Châu, càng thêm đại cản khai thác cương thổ ngàn dặm, quân công hiển hách, có thể xưng trong quân sát thần. Đáng tiếc hắn quá nặng thân tình, cuối cùng bị huynh trưởng tính toán, bị ép lưu vong. May mà cái này 3 ngày đến, lại không sát thủ truy tập cái này cái gọi là cựu hoàng tử. Lý Dịch Nghị có thể liên tục đánh dấu thành công, công lực lại tăng 3 năm, cuối cùng khôi phục đại tông sư tu vi. Cái gì địch quốc tiếp cận, cái gì Vương Thất danh dự, với hắn mà nói, tính là cái gì chứ? Những này đều lưu cho làm đế đau đầu đi thôi. Bây giờ hắn chỉ cần tại trên quan đạo gặp được thẩm gia thương đội, chiếu đoạt không lầm. Nghị ca ca, chúng ta liền đoạt thẩm gia thương đội, đại hoàng tử bọn hắn chắc chắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nam Cung Linh Nhi mấy ngày nay thấy Lý Dịch Nghị làm việc so thổ phỉ càng hung hãn, không giao tiền liền trực tiếp phế nhân tu vi. Tăng thêm trước đây theo thẩm hướng ăn nơi lừa đến, đã có gần 10 vạn lượng doanh thu. Đều nói trên đời này, đến tiền nhanh nhất phương thức, quả nhiên là đoạt. Bọn hắn nếu dám tới, ta liền dám giết. Lý Dịch Nghị tại đánh dấu đã khôi phục đại tông sư tu vi. Chỉ cần lục địa thần tiên không ra, phóng nhãn đại càn, mấy người là hắn địch thủ. Huống chi quốc sư bọn người nhận định hắn tu vi đã phế, coi là phải mấy cái ngũ cảnh trở lên cao thủ liền có thể miểu sát hắn, tuyệt sẽ không tự mình ra tay. Nguyên nhân chính là như thế, thất hoàng tử Lý Duệ Hiển chủ quan. Hắn coi là mang lên 50 tên bình quân tu vi 4 cảnh đỉnh phong cấm vệ quân, liền đủ để cầm xuống Lý Dịch Nghị. Chỉ vì cái trước mắt thất hoàng tử một đường ra roi thúc ngựa, trong vòng một ngày liền đổi 3 lần dịch ngựa, rốt cục đuổi kịp Lý Dịch Nghị xe ngựa. 50 tên mặc giáp cấm vệ quân thoáng chốc vây quanh xe ngựa. Lão cửu, cho bản vương lăn ra đây. Hồi kinh chịu thẩm. Thất hoàng tử Lý Duệ Hiền rút kiếm trực chỉ toa xe. "Lão thất, ngươi tới được vừa vặn, ta vừa còn đang suy nghĩ tiếp theo bút tiền từ đâu đến, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa." Lý Dịch Nghị chậm rãi xuống xe, bên môi ôm lấy một vẻ cười tà. "Lão Cửu, ngươi lời này ý gì?" Thất hoàng tử chỉ cảm thấy cái này cựu đệ phản phất đổi người, tuấn lang giữa lông mày lại lộ ra mấy phần lệ khí. "Nếu ta đưa ngươi trói lại, ngươi nói ngươi mẫu phi sẽ cầm nhiều ít ngân lượng đến chuộc?" Lý Dịch Nghị thưởng thức trường kiếm trong tay, hoàn toàn không đem cấm vệ quân để vào mắt, càng không nhìn cái này cái gọi là thất ca. "Cái gì hoàng tử Long Tôn, tại hắn cái này trọng sinh người trong mắt, cái rắm cũng không bằng. Nguyên chủ có thể thống soái 60 vạn đại quân, hắn tin tưởng trong quân vẫn có đông đảo nguyện đi theo hắn bộ hạ cũ. Chỉ cần có đầy đủ thuế ruộng, còn làm cái gì hoàng tử? Tạo phản không càng thống khoái hơn? Cướp bóc thương đội, tội ác tày trời. Lập tức theo ta hồi kinh, nếu không giết chết bất luận tội." Thất hoàng tử không muốn nhiều lời. "Rất tốt, vậy các ngươi đều đi chết đi." Lý Dịch Nghị sớm đã thấy rõ đế vương gia vô tình. Đã như vậy, hắn cần gì phải lưu tình? "Chỉ bằng ngươi cái này phế nhân, cho bản vương cầm xuống. Nếu dám phản kháng, ngay tại chỗ ô." Thất hoàng tử lời còn chưa dứt, Lý Dịch Nghị thân ảnh đã theo biến mất tại chỗ. Vây quanh xe ngựa cấm vệ binh liên tiếp che lấy cái cổ ngã xuống đất, máu tươi đất vàng. Không người thấy rõ Lý Dịch Nghị như thế nào ra tay, chỉ một cái chớp mắt, hơn 10 người đã mất mạng dưới kiếm. "Còn dám phản kháng? Giết hắn!" Thất hoàng tử huy kiếm công bên trên. "Đến a, đều đi tìm cái chết." Lý Dịch Nghị trường kiếm huy sái, như cắt mạch giống như thu hoạch sinh mệnh, những nơi đi qua một mảnh vũng máu. "Làm sao có thể? Quốc sư rõ ràng phế bỏ người tu vi." Thất hoàng tử hãi nhiên nhanh lùi lại, muốn chạy trốn. "Món nợ này, ta sẽ từ từ tính. Hiện tại, trước theo ngươi bắt đầu." Lý Dịch Nghị chính tay đâm một tên sau cùng cấm vệ, lặng lẽ nghe đến. "Ngươi không thể giết ta. Ta thật là ngươi thất ca." Thất hoàng tử thấy mang đến người toàn bộ chết bởi cái này sát thần chi thủ, cuống quýt quăng kiếm cầu xin tha thứ. "Thất ca." "Ha ha, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, sớm đã không phải cái kia sẽ bị thân tình tả hữu Lý Dịch Nghị." "Thất ca, ngươi thì tính là cái gì?" Lý Dịch Nghị một quyền đánh vào hắn bụng dưới, tại chỗ phế tu vi. Không để ý đối phương kêu thê lương thảm thiết, Lý Dịch Nghị nắm chặt phát, đem người kéo hướng xe ngựa phía sau. "Lý Dịch Nghị, ngươi dám phế ta tu vi, phụ vương sẽ không bỏ qua ngươi, ta mẫu phi gia tộc tuyệt sẽ không tha cho ngươi." Thất hoàng tử khàn giọng giận mắng. "Vừa rồi vi phong đi đâu rồi?" "Phế vật." Lý Dịch Nghị lấy ra dây thừng đem hắn trói lao, hệ tại sau xe. "Ngươi muốn làm cái gì? Muốn kéo chết ta không thành? Ta thật là ngươi thất ca ca mẹ ngươi, ngậm miệng." Lý Dịch Nghị trở tay một cái tát, đem nó nửa bên mặt quất đến sưng lên. "Hắn không giết hắn, chính như vừa rồi lời nói, muốn chở mẫu phi đưa tiền đầy chuộc. Bên kia già chết, cút về nói cho làm đế, cầm 50 vạn lượng đến chuộc người, nếu không liền đợi đến nhà xác." Lý Dịch Nghị hướng một gã trọng thương ngã xuống đất cấm vệ lạnh giọng quát, ánh mắt như băng. "Chương 7, đều trọng sinh, ta còn cùng ngươi đàm luận tình huynh đệ sao?" "Chương 7, đều trọng sinh, ta còn cùng ngươi đàm luận tình huynh đệ sao?" Lần này, thất hoàng tử Lý Duệ Hiền liền tâm muốn chết đều có. Hắn đánh tan ân tình bài, không những vô dụng, bị cái này đã từng nặng nhất thân tình cựu đệ phế bỏ một thân tu vi, giống con chót như thế bị trói tại phía sau xe ngựa kéo đi. "Cựu hoàng đệ, thất ca biết sai rồi. Ngươi coi như ta là cái rắm, thả." Trọng thương thất hoàng tử bị dây thừng trói lại, lảo đảo đuổi theo xe ngựa không dám dừng lại bước, sợ một té ngã liền bị tươi sống kéo chết. "Muốn mạng sống, liền để ngươi mẫu phi đưa tiền đây chuộc." Lý Dịch Nghị căn bản không ăn hắn một bộ này. Không tại chỗ chu sát, bất quá là kiêng kỵ làm đế phái ra cao thủ trấn sát, dưới mắt, hắn còn cần thời gian. "Nghị ca ca, ngươi nói tin tức này như truyền về trong cung, bệ hạ sẽ như thế nào mớn?" Nam cung Linh Nhi bây giờ càng phát ra nhìn không thấu hắn. Hắn tất cả hành vi, cùng nàng lúc trước nhận biết Lý Dịch Nghị tưởng như hai người. Nhất là giờ phút này cùng cưới xe ngựa, hắn hai cánh tay tuyệt không an phận. Nếu không phải Xuân Nhi còn ở trong xe, chỉ sợ hắn sớm đã tiến thêm một bước, thật muốn cùng nàng sinh Hoa Nhi. Cái kia bị giá không làm đế, bất quá là bị nâng đỡ khôi lỗi mà thôi. Thật sự cho rằng cưới các đại thần nữ nhi, liền có thể trưởng khống triều đình. A, Lý Dịch Nghị cười lạnh. Hắn biết rõ đại càn thực quyền sớm đã rơi vào quốc sư, tể tướng trong tay. Lục bộ thượng thư phần lớn là hoàng tử ngoại thích, liền ngự lâm quân đều từ bắt hoàng tử cứu phụ trưởng khống. Làm đế thân binh chỉ có đông sượng cẩm y liề vệ, có thể kia lại có thể thế nào? Thật sự cho rằng có thể giám thị bách quan? Làm tin tức truyền về kinh thành hoàng cung, cả triều văn võ, chư vị hoàng tử, tính cả làm đế Lý Huyền Uyên, đều bị trấn nhiếp. Ai cũng không hề nghĩ tới, cửu hoàng tử dám công nhiên kháng chỉ, chém giết 49 tên ngự lâm cấm quân, càng lừa mang đi thất hoàng tử hiền vương, yêu cầu 50 vạn lượng tiền chuộc. Đây hết thảy hoàn toàn đổi mới bọn hắn nhận biết. Các ngươi đều là bốn ngũ cảnh tu vi, như thế nào địch hắn bất quá? Ta rõ ràng phế đi tu vi của hắn. Quốc sư giận không tìm được, chỉ vào duy nhất còn sống cấm vệ binh trách mắng. Hắn dường như tu vi phục hồi, chúng ta liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, cả người làm máu cấm vệ quỳ xuống đất run rẩy, giống như theo địa ngục trốn về. Không có khả năng, ta tự tay phế hắn đan điền. Quốc sư vẫn không muốn tin tưởng. Đáng chết. Tam hoàng tử Lý Tĩnh Hảo càng là đáy lòng phát lạnh. Bây giờ lão cửu không chỉ có công nhiên kháng chỉ, càng không còn niệm tình huynh đệ. Như ngày khác giết trở lại vương thành, ai có thể ngăn cản? Trừ phi quốc sư ngày đêm không rời bảo vệ hắn chu toàn. Vậy hạ, nhanh mau cứu hiền vương a. Cửu hoàng tử không có chút nào nhân tính, thực sẽ đem hắn kéo chết tại sau xe. Cấm vệ kêu không nói. Văn võ trong đội ngũ lễ thượng thư, vụ trộm lao đi cái chán mồ hôi lạnh. Hắn không dám tưởng tượng, cửu hoàng tử dám kháng chỉ giết người, lừa mang đi hoàng tử, bắt chẹt tiền chuộc, như thế đại nghịch bất đạo, từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy.
nghịch tử, an giám thí minh, đại nghịch bất đạo. Làm đế Lý Huyền Nguyên giận tí mặt, một tay lấy trên bàn thư từ toàn bộ quét xuống. Điện hạ bách quan dọa đến co lại cái cổ lùi bước, không người dám ngẩng đầu. Bên cạnh thái giám vội vàng tiến lên, bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận a? Bệ hạ, không bằng để cho lễ bộ thượng thư tiến đến chuộc người. Hắn dù sao cũng là cựu hoàng tử nhạc phụ, như chuộc không trở về, liền cách đi Nam cung thượng thư trước, đánh vào đại lao. Quốc sư thừa cơ liên kế. Chuẩn. Nam cung thượng thư, chấm mệnh ngươi lập tức cứu người, làm hắn nhanh thả thất hoàng tử, chạy trở về Thông Châu. Làm đế phất tay áo đáp ứng. Phụ vương, lão cựu cướp bóc Thẩm gia thương đội, xấu đua ta thất danh dự, tuyệt không thể bỏ mặc không quan tâm. Đại hoàng tử đội la lên. Hắn không thể rét lạnh Thẩm gia tâm, càng không thể mất đi Thẩm gia tài phú duy trì. Thẩm gia tổn thất, theo chấm nội khố bắt bổ. Sau đó ai cũng không cho phép lại đi chọc hắn. Chấm mệt mỏi, bái triều. Vậy hạ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, không thể dung túng a. Ngậm miệng. Vậy hạ nguyên bản, Lý Huyền Nguyên sớm đã từ bỏ Lý Dịch Nghị cái này mai con rơi. Nhưng hôm nay nghe nói hắn tu vi phục hồi, sát phạt quả đoán, thậm chí lừa mang đi hoàng minh, không khỏi lại cải biến chủ ý, chỉ là Lý Dịch Nghị vạn vạn không nghĩ tới, hắn chờ đến cũng không phải là thất hoàng tử mẫu phi tiền chuộc, mà là Nam cung Linh Nhi phụ thân, hắn nhạc phụ, lễ bộ thượng thư. Nam cung thượng thư mắt thấy thất hoàng tử bị kéo tại ngựa sau hấp hối, đáy lòng trận trận phát lạnh. Con rể này là thật muốn đẩy hoàng tử vào chỗ chết. Nam cung thượng thư, cứu ta, cứu ta a! Thất hoàng tử trông thấy hắn, hơi thở mong manh kêu cứu. Phụ thân, ngài sao lại tới đây? Nam cung Linh Nhi thấy phụ thân mang theo mấy tên quan sai chạy đến, đội bằng hỏi. Ô, Thu Nhi nắm chặt dây cương, dừng xe chú ngựa. Linh Nhi, nhanh nhường nghị vương thả thất hoàng tử. Bệ hạ có chỉ, nếu không thả người, liền chép ta Nam cung ra, là cha đánh vào đại lao a. Nam cung thượng thư lau mồ hôi lạnh, nhìn về phía cái kia vẫn cười mị mị nhìn chằm chằm hắn con rể. Ánh mắt kia bình tĩnh lại sát khí ẩn hiện, thấy đáy lòng của hắn run rẩy, cơ hồ ngã xuống ngựa đến. Nhạc phụ đại nhân, không bằng từ quan, mang theo nhà mang miệng theo ta đi Thông Châu a. Lý Dịch Nghị nhàn nhạt mở miệng. Không thể. Lão phu thật vất vả mới leo đến hôm nay chi vị, hắn không bỏ nổi cái này đỉnh ô xa. Chớ xem thường lễ bộ thượng thư trước, chất béo cực dày. Hàng năm khoa cử từ hắn chủ trì, thiên hạ sĩ tử muốn đến để danh, đều cần hắn gật đầu. Khoa trưởng tiến sĩ con đường đã sớm bị quan lại lũ đoạn, hàn môn như muốn nhập hướng, trước phải bái tại quan lớn môn hạ. Bây giờ ngài độc thân đứng ở triều đình, bọn hắn muốn lộng chết ngài, bất quá trong mấy mắt. Đến lúc đó ai muốn là ngài cầu tình? Lý Dịch Nghị mắt sáng như bước, gần vua như gần quan. Ngày khác bất luận vị kia hoàng tử đến chữ, sao lại cho ngài? Phụ thân, ngài liền nghe nghị ca ca a. Trước kia hắn trưởng 60 vạn đại quân, ông ngoại lại là trấn quốc công, mới không người dám động ngài. Bây giờ ngài thế đơn lực bạc, sao đấu qua được bọn hắn? Nam cung Linh Nhi cũng lo lắng. Cái này Nam cung thượng thư im lặng. Ngày xưa các đại thần gặp hắn đều cần hành lễ, liền tể tướng, quốc sư cũng không dám tùy tiện chống đối. Có thể tự cựu hoàng tử thất thế, quốc sư một phái sớm đã nhìn chằm chằm, chỉ sợ có chút cơ hội, liền sẽ đem hắn đưa vào chỗ chết. Liền như thế lần, chỗ không trở về hoàng tử, liền muốn cách chức hạ ngục. Nhạc phụ, nghe ta một lời, từ quan đồng hành, đi Thông Châu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lý Dịch Nghị cơ hồ muốn nói thẳng theo ta về Thông Châu chỉnh binh tạo phản, có thể bên cạnh hắn còn có con sai, lời này như chuyển về làm đế trong hai, tất nhiên bị mượn đề tài để nói chuyện của mình, thu nhận diệt tộc họa. Tốt, ngươi trước đem thất hoàng tử giao cho ta mang về, ta từ đi chức quan, cùng ngươi cùng đi Thông Châu. Nam cung thượng thư trầm ngâm một lát, cuối cùng là trọng trọng gật đầu. Đi thôi. Hồi kinh sau tạm chớ từ chức, trước lặng lẽ đem trong nhà nhân khẩu cùng tiền tài chuyển di ra khỏi thành. Lý Dịch Nghị hạ giọng, như cầu hoàng đế bọn hắn muốn giam các ngươi, liền nắm ta thư bảy giá trị. Chương 8, đánh dấu lục địa thần tiên, đại khai sát giới. Chương 8, đánh dấu lục địa thần tiên, đại khai sát giới. Lại nói Lý Dịch Nghị ông ngoại Tô Trấn Quốc Công, tuy bị biếm thành tứ dân, thế lực không chút nào chưa giảm. Đối Lý Dịch Nghị cái này ngoại tôn nhất cử nhất động, hắn mỗi ngày đều có thể thu được dùng bổ câu đưa tin. Như thế rất tốt. Chờ lão phu ngày nào hai chân đạp một cái, hắn cũng có thể có sức tự vệ. Tô Trấn Quốc Công nuốt thư, trên mặt hiện hiện hiền lành ý cười. Sau đó hắn quay người hướng bên cạnh quản gia hỏi, biên cảnh tình huống như thế nào? Bệ hạ ứng đối ra sao Nam Chiêu cùng Ngụy Quốc? Bắc Mãng cùng Hung Nô nhưng có động tĩnh. Bệ hạ đã xem lương ú hai châu trả lại, lấy tạm ổn bọn hắn đại quân. Quản gia không người bẩm báo. Ngu xuẩn. Tô Trấn Quốc Công nổi giận nói, cái này bất quá đổi được nhất thời an ổn. Không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ đại quân thẳng vào, nuốt ta đại càn. Từ xưa đến nay, nhiều ít vương triều là bảo đảm quyền bị, một mặt cắt đất, tiến cống, hòa thân, chỉ cầu cầu ăn. Cuối cùng vẫn chạy không khỏi diệt quốc chi vận. Yếu thế tại người, chỉ có thể dẫn tới bốn phía đàn sói chụp mồi. Cùng lúc đó, Lý Dịch Nghị thả đi thất hoàng tử Lý Duệ Hiền tên phế vật kia, cùng Linh Nhi một đoàn người tiếp tục bắt thượng, hướng Thông Châu tiến lên. Một đường lại chưa tao ngộ sát thủ, phản phất có người âm thầm cản trở. Chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu 40 ngày, có thể đạt được ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở chuẩn âm lúc băng lên. Hệ thống, ta liên tục đánh dấu 40 ngày, tích lũy 40 năm công lực, bây giờ xem như tù vi bậc nào. Lý Dịch Nghị vừa hoàn thành đánh dấu, liền cảm giác thể nội lực lượng lại đột phá tiếp. Túc chủ trước mắt ở đời này thuộc lục địa thần tiên trung cảnh. Hệ thống trả lời. Tốt, rút thưởng. Lý Dịch Nghị tâm tình thoải mái. Rút thưởng bắt đầu. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 100 mẫu tạp giao lúa nước hạt giống. Tạp giao lúa nước hạt giống. Đi, không có ngươi chuyện. Nghĩ đến kia mẫu sinh mấy ngàn cân cây lúa làm, Lý Dịch Nghị mừng thầm trong lòng. Lại nói Thẩm gia thương đội, tự bị Lý Dịch Nghị liền cướp hai lần sau, phản phất có ý tránh đi lộ tuyến của hắn, lại chưa xuất hiện. Ô, Thu Nhi bỗng nhiên siết dừng ngựa xe. Thế nào? Lý Dịch Nghị nhìn xem Linh Nhi nhào vào trong ngực hắn, trở lại dò ra ngoài xe. Ai là Lý Dịch Nghị? Đi ra nhận lấy cái chết. Mấy tên người bịt mặt ngăn ở quan đạo trung ương. Xấu ta cùng phu nhân chuyện tốt, chết. Lý Dịch Nghị căn bản lười hỏi lời nói, ra tay chính là tuyệt sát. Kiếm khí. Lục địa thần tiên. Trên xe ngựa Thu Nhi mắt thấy thiếu chủ vài đạo kiếm khí vung ra, trong chớp mắt đã xem phía trước người bịt mặt toàn bộ chu diệt. Đừng. Đừng giết ta. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Còn sót lại một gã người bịt mặt quỳ xuống đất dập đầu, toàn thân phát run. Các ngươi là ai? Lý Dịch Nghị tuấn di đến trước mặt hắn, kinh khí vô hình bóp chặt đối phương cổ họng, đem nó như chết gà giống như nhấc lên. Ta nói, chúng ta là Giám Thiên Tông ngoại môn tử đệ, người bịt mặt hai tay liều mạng nắm chặt lấy cần cổ vô hình gông cùng xiềng xích. Giám Thiên Tông, ta khi nào đắc tội qua các ngươi? Lý Dịch Nghị ánh mắt đảo qua xa xa sân môn. Đại càn cảnh nội tông môn săn sát, đều không chịu đế quốc thiết chế, tu võ cường giả tính ra hàng trăm. Là tông chủ để chúng ta chặn giết ngươi, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, không liên quan chúng ta sự tình. Lời còn chưa dứt, cổ đứt gãy tiếng vang lên, thi thể bị tiện tay ném đến đạo bên cạnh. Lý Dịch Nghị quay đầu hướng trong xe ngựa Nam Cung Linh Nhi bọn người nói, các ngươi ở đây chờ một chút, ta đi một chút liền về. Thiếu chủ, Giám Thiên Tông chủ thật là lục địa thần tiên sơ cảnh. Thu Nhi nhịn không được nhắc nhở, nhưng trong lòng bành trướng khó đè nén, người thiếu chủ này tu vi bị phế bất quá vài ngày trước, bây giờ không ngờ đạt lục địa thần tiên chi cảnh. Như thế tiến cảnh, quả thực nghe rợn cả người. Chúng ta dưới chân núi chờ ngươi, tất cả cẩn thận. Nam Cung Linh Nhi vén rèm khẽ nói. Biết. Thanh âm tự nơi xa truyền đến, bóng người sớm đã biến mất. Lý Dịch Nghị vốn không nguyện để ý tới những tông môn này bị vặt, nhưng đã cho cửa, vừa vặn bắt bọn hắn khai đao. Đoạn đường này chưa gặp Thẩm gia thương đội, lại thả đi thất hoàng tử, đang lo không chỗ chủ hướng. Hắn một đường giết tới Giám Thiên Tông, những nơi đi qua thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Đáng chết. Đại hoàng tử không phải nói hắn đã tu vi mất hết sao? Trời phạt nghe hỏi chạy tới trưởng lão mắt thấy Lý Dịch Nghị như ma lâm thế, phổ thông đệ tử thậm chí ngoài cửa trưởng lão, không người có thể đón hắn một chiêu. Kết thúc. Hắn là lục địa thần tiên. Mau mời tông chủ. Đến tiếp sau chạy tới trưởng lão hãi nhiên hô to. Chỉ một thoáng, đỉnh núi trên diễn võ trường tất cả Giám Thiên Tông môn nhân, trưởng lão tập kết bảy trận, kiếm chỉ Lý Dịch Nghị. Mà gặp hắn sau lưng một mảnh huyết sắc thảm trạng, người người biến sắc. Giám Thiên Tông, bản vương tử khi nào đắc tội các ngươi? Vì sao chặt giết? Nếu không cho bàn giao, giết. Lý Dịch Nghị lời còn chưa dứt, kiếm quang như hồng, phía trước lại là một mảnh môn nhân ngã xuống. Dừng tay. Một lão giả đột nhiên hiện thân, khí thế bằng bạc, chính là lục địa thần tiên chi cảnh. Lục địa thần tiên. Vừa bạn. Lý Dịch Nghị tay phải khẽ bổ, không gian dường như xé rách, một thanh phương thiên hỏa kích chậm rãi từ đó hiện hiện, chính là hệ thống ban tặng trấn quốc thần kích. Thần kích hiện thế, bốn phía huyết khí đều bị thu nạp, kích thân bù bù, phảng phất giống như lưu phấn. Không biết ngươi so với quốc sư, ai mạnh ai yếu? Lý Dịch Nghị tu vi đã tới lục địa thần tiên trung cảnh, đang muốn thử một lần phong mang. Cựu điện hạ, việc này là chúng ta không đúng. Chúng ta cũng là chịu đại hoàng tử bức hiếp, bất đắc dĩ ra tay. Ta nguyện bồi thường. Giám Thiên Tông chủ kiến trong tay hắn thần binh, đáy lòng phát lạnh, đã xem đại hoàng tử tổ tông 18 đời mang khắp. Bồi thường. Giết các ngươi, nơi này tất cả tự nhiên về ta. Lý Dịch giơ cao kích cười lạnh, ánh mắt sừng sững. Như diệt ta tông môn, đại càn võ vận suy yếu, sẽ có diệt quốc nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, Lý Dịch Nghị đã lạnh giọng cắt ngang, thì tính sao? Cùng ta có liên can gì? Chết đi. Hắn giơ cao trấn quốc thần kích, một chiêu lực phách hoa sơn ẩm vàng chém xuống. Thần kích ra chỉ phía dưới, hắn một kích này uy lực tăng vọt gấp 5 lần, đã đạt lục địa thần tiên đỉnh phong chi cảnh. Ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, không gian như muốn xé rách, vạn vật ngưng trệ. Oeng! Tiếng vang chấn thiên, cắt đá bạo quyển, rú thảm khắp nơi. Chết! Lý Dịch Nghị ra lại một thức hành tạo thiên quân hai chiêu liên phát, Giám Thiên Tông trên diễn võ trường đệ tử thương vong hơn phân nửa. Những người còn lại tất cả đều giật mình cương, mắt thấy tông chủ cùng trưởng lão hài cốt không còn, đều vong tại cái này một kích phía dưới. Đừng giết chúng ta. Chúng ta cái gì cũng không biết. Người sống sót quỳ xuống đất dập đầu, gạch đá vỡ toang, ách phá máu chảy, gan nước tiểu lưu, run rẩy không dám ngẩng đầu. Cho các ngươi một cái cơ hội, đem tất cả tiền tài lương thảo toàn bộ chuyển ra, từ đây đi theo tại ta. Lý Dịch Nghị lạnh liếc nhìn quỳ xuống đất hơn 200 người. Cựu điện hạ, vậy cái này tông môn một gã đệ tử run giọng hỏi. Lương thực tài vật đi, một mùi lửa đốt đi. Kia dưới núi đồng ruộng trả lại phụ cận thôn dân. Từ nay về sau, các ngươi chính là lính của ta. Ta mang các ngươi nhất thống lục quốc, kiến công lập nghiệp, mở vạn thế thái bình. Mặc kệ đây có phải hay không là bánh vẽ, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ta điện hạ ân không giết. Chúng ta thể chết cũng đi theo cựu hoàng tử. Lý Dịch Nghị nguyên lai tưởng rằng lục địa thần tiên mạnh bao nhiêu, không ngờ mà ngay cả hắn một kích đều không tiếp nổi. Túc chủ, trấn quốc thần kích có thể tăng lên gấp 5 lần chiến lực, ngài một kích toàn lực tương đương với lục địa thần tiên đỉnh phong. Hệ thống hợp thời giải thích nói. Ta liền nói, cái gì lục địa thần tiên, không chịu nổi một kích. Lý Dịch Nghị khẽ bước trong tay đã hút hết huyết khí, quang trạch lưu chuyển phương thiên hỏa kích, cười nhạt một tiếng. Chương 9, các phương dung chuyển chương 9, các phương dung chuyển khi tin tức kia truyền về vương thành lúc, trước hết nhất bị khiếp sợ là đại hoàng tử Lý Chấn Hưng. Hắn sớm biết lao cửu Lý Dịch Nghị tu vi khôi phục, lại vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn hơn một tháng. Hắn không ngờ mạnh đến tình trạng như thế, liền Giám Thiên Tông chủ cùng một đám trưởng lão đều không phải đối thủ, toàn bộ tông môn càng là tại hắn trong lúc nhấc tay hôi phi yên diệt. Người khác có lẽ không rõ ràng Giám Thiên Tông chủ thực lực, nhưng Lý Chấn Hưng lòng dạ biết rõ, vậy tuyệt đối không tại quốc sư phía dưới. Ông ngoại, hiện tại nên làm thế nào cho phải? một khi hắn cùng Trấn Quốc Công liên thủ, lão Cửu tuyệt sẽ không buông tha chúng ta. Đại hoàng tử vội vàng tìm đến Tể tướng phủ, thanh âm bên trong khó nén kinh hoàng. Đừng nội. Tể tướng Thái Nguyên Tư vẻ mặt chấn định, trong đầu phi tốc tính toán, cho dù hắn muốn thanh toán nợ cũ, đứng mũi chịu sào cũng nên là quốc sư. Lại nói, trong tay ngươi còn có 60 vạn đại quân, mà hắn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch 60 vạn. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, ngươi trước phái Thẩm gia đại tiểu thư đi Thông Châu, thăm dò một chút Cửu hoàng tử. Nhường Thẩm Mạn Ngọc đi. Đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Lấy hắn bây giờ tính tình, không giết nàng, cũng chắc chắn sẽ chụp xuống nàng. Đại hoàng tử nhớ tới trước đó không lâu lão thất bị ngược sát sự tình, nếu không phải lễ bộ thượng thư ra mặt của nhau, chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Bây giờ Lý Dịch Nghị đơn thương độc mã liền đồ diệt toàn bộ giám thiên tông, chém giết mấy trăm cường giả, thủ đoạn chi hung ác, sát phạt chi quả. Đừng nói hắn nghe tin đã sợ mất mật, ngay cả thất hoàng tử nghe được tin tức cũng không khỏi toàn thân phát run, thoáng như trở về từ coi chết. Thẩm Mạn Ngọc bất quá là một con cờ, người thành đại sự biết được lấy hay bỏ. Thái Nguyên Tư từ tốn nói, trong mắt không có nửa phần gợn sóng. Tốt ta cái này an bài Thẩm Mạn Ngọc tiến về Thông Châu. Mặt khác, Nam Cung đại nhân đã từ quan, chức vị kia đại hoàng tử chợt nhớ tới lục bộ bên trong trống chỗ, là học sinh của hắn tiếp nhận, bất quá là không quyền không thế người rảnh rỗi mà thôi, ngươi phái người đi lôi kéo chính là. Tể tướng ngữ khí bình thản, là bất an làm sao dừng đại hoàng tử. Tam hoàng tử Lý Tĩnh Hảo cùng quốc sư một đảng, càng lạ như ngồi bàn trông. Một cái Trấn Quốc Công đã để bọn hắn đau đầu không thôi, bây giờ lại thêm sắc thần giống như cựu hoàng tử, như ngày khác hồi chiều, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không thể lại để cho Lý Dịch Nghị tiếp tục trưởng thành tiếp. Tĩnh Nhi, ông ngoại phải đi xa nhà một chuyến, đoạn này thời gian ngươi cần phải cẩn thận, vô sự chớ xuất cung cửa. Quốc sư đối ngoại tôn dặn dò. Là vì lão cửu. Tam hoàng tử thấp giọng hỏi. Ân, kẻ này lại không có thể giữ lại. Nếu không, người ta đều muốn chết ở trên tay hắn. Quốc sư trong giọng nói lộ ra một chút hối hận, sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên thả hổ về rừng. Bây giờ Lý Dịch Nghị như dao long vào biển, thế không thể đỡ. Diệt giám thiên tông, đoạt kỳ tài lương thực, càng chiêu mộ hơn 200 tên ngũ cảnh võ giả, những người này ở đây trong quân đều có thể mặc cho thiên tướng, là lấy một địch trăm cường giả. Ông ngoại cẩn thận, ta sẽ chú ý. Lý Tĩnh Hảo gần đây ăn ngủ không yên, Lý Dịch Nghị tựa như một cây đâm vào trong lòng hắn gai, một ngày chưa trừ diện, một ngày không được an bình. Hoàng cung, ngự thư phòng, luôn luôn trầm ổn làm đế thu được cựu hoàng tử tin tức sau, sắc mặt tâm trầm, thật lâu không nói. Lý Dịch Nghị làm việc đã vượt xa khỏi hắn trưởng khống, lực lượng một người diệt đi liền hắn cũng không dám khinh động tông môn, điều này có thể không cho tâm hắn kinh. Vậy hạ, đại nguyên soái cầu kiến. Triệu công công phụ cận bẩm báo. Tuyên. Làm đế phất phất tay, lại nói, phái người nhìn chằm chằm các đại tông môn động tĩnh, cũng truyền lời ra ngoài, giám thiên tông sự tình cùng chấm không quan hệ. Là. Triệu công công không người lui ra. Đại càn binh mã đại nguyên soái tu vi đã tới lục địa thần tiên, dưới trướng người tài ba xuất hiện lớp lớp. Bản thân hắn cũng xuất thân tông môn trưởng lão, đại biểu đại càn cảnh nội tất cả tông môn lợi ích. Cái này vương triều rắc rối khó gỡ, khắp nơi đều là quan hệ cùng bối cảnh. Tham kiến bệ hạ. Một ga khôi giáp trung niên bước vào ngự thư phòng, hổ bộ sinh phong. Miễn lễ. Là vì lão cựu sự tình mà đến. Làm đế buông xuống tấu thiếp hỏi. Bệ hạ, không thể lại dung túng từng cái hoàng tử đối phó cựu hoàng tử. Nếu không quân tâm đem lệnh, quốc vận cũng sẽ bị hao tổn. Đại nguyên soái thanh âm nặng túc. Vậy ngươi nhưng có đối sách? Làm đế dương mắt nhìn về phía vị này giường cột nước nhà. Mời bệ hạ mạng lớn hoàng tử trả lại binh quyền, nhường cựu hoàng tử trở lại quân doanh. Ngươi cảm thấy đại hoàng tử chịu còn sao? Quốc sư bọn hắn sẽ ngồi nhìn hắn trọng trưởng binh quyền. Như hắn thật trưởng binh, người thứ nhất phải diện sẽ là ai? Trâm thậm chí hoài nghi, hắn liền thí quân chi tâm đều có. Cái này làm đế liên tiếp số hỏi, nhường đại nguyên soái nhất thời nghẹn lời. Như trâm đoán không sai, quốc sư nên đã ra tay. Như lần này lão cựu bất tử, trâm liền lập hắn làm thái tử, lấy thái tử chi vị đối đãi. Làm đế suy đi nghĩ lại, cuối cùng cảm giác kẻ này mới là người thích hợp nhất. Bệ hạ không thể, hắn trời sinh hiếu chiến, không phải nhân quân chi tuyển. Đại nguyên soái đối Lý Dịch Nghị tính cách lại quá là rõ ràng, ngày xưa tại dưới trướng hắn 3 năm, sát phạt vô số, núi thây biển máu, ngay cả mình cái này nguyên soái cũng vì đó sợ hãi. Như hắn là đế, tất nhiên quanh năm hưng bình, đem đế quốc kéo vào chiến hỏa. Không cần nhiều lời, như chẳng có bất chắc, mà hắn vẫn còn tồn tại tại thế, ngươi liền đem đạo thánh chỉ này giao cho hắn. Có thể hay không ngồi lên vị trí này, liền nhìn hắn tạo hóa. Làm đế đem ngự án bên trên một đạo sớm đã mô phỏng tốt thánh chỉ đưa tới. Đây là chấp ý đã quyết, lui ra đi. Hắn nguyên muốn lại quan sát chư hoàng tử mấy năm, ai ngờ lão cựu trưởng thành nhanh như vậy, thủ đoạn càng là do người. Bọn hắn tự nhiên không biết, Lý Dịch Nghị thân làm xuyên việt người, xem sớm thấu thế gian quần lưu, càng thân phụ hệ thống. Đối thế giới này, cái này đế quốc, hắn cũng không về thuộc cảm giác. Ai như chọc hắn không vui, chấn sát chính là, diệt tông lại như thế nào? Thiếu chủ, còn có 5 ngày liền tới Thông Châu. Thu Nhi tại ngoài xe ngựa bẩm báo. Trong xe, Lý Dịch Nghị đang cùng Nam Cung Linh Nhi thân mật cùng nhau. Đi đường những ngày qua, hắn có thể nói hưởng hết diễm phúc, khoái hoạt dường như thần tiên. Kiếp trước là sa súc, cả ngày làm bốn liếng nhà bốn ba, vẫn là một đầu độc thân cầu. Bây giờ tới thiên tứ hắn như thế tuyệt sắc, tự nhiên yêu thích không buông tay. Ân, xe ngựa chậm một chút đi, không đổi. Lý Dịch Nghị lười biếng lên tiếng. Nghị ca ca, ngươi thật. Khi dễ qua đại hoàng tử phi Tô Man Ngọc sao? Nam Cung Linh Nhi theo tại trong ngực hắn, đông nhiên nhẹ giọng hỏi, trong tiếng nói lộ ra một tia ghen tuông. Không có sự tình, là hai người bọn họ thiết kế hại ta, ta kém chút liền chết trên tay bọn họ. Lý Dịch Nghị cười khẽ, tại nàng trong tóc thật sâu khẽ ngửi. Vậy ngươi còn tại đại hoàng tử trước mặt nói sợ qua nàng? Xấu nàng thanh bạch. Nam Cung Linh Nhi nháy đôi mắt đẹp, tiên nhiên cười yếu ớt. Bất quá là chân ngòi ly gián, buồn nôn hắn mà thôi. Lý Dịch Nghị túi đầu hôn môi của nàng một cái. Vậy ngươi ưa thích Linh Nhi sao? Nàng môi son hé mở, hàm răng khẽ cắn, trong mắt thủy quang liễm diễm. Ưa thích Lý Dịch Nghị nhìn nhập nàng kinh tâm động phách trong đôi mắt đẹp, thanh âm trầm thấp mà chăm chú. Đội xe phía sau, 250 tên đến từ Giám Thiên Tông võ giả như là tiêu đội giống như áp tải đại lượng lương thực tài, yên lặng tùy hành. Không người dám lên tiếng, sợ chọc giận tôn này ma đầu, bị trấn sát tại trên đường. Trong các ngươi, nào nữ tử tu vi cao nhất? Lý Dịch Nghị rèm xe bên lên, hướng về sau hỏi. Trong lòng thầm than, cái này cổ đại cô đương, sao đều sinh đắc như thế dấu hiệu? Như tại thế kỷ 21, từng cái đều là cổ trang võng hồng cấp bậc. Điện hạ, chúng ta bốn người tu vi tại lục cảnh. Bốn tên nữ tử bước nhanh tiến nhanh tới. Rất tốt, ngày sau các ngươi liền làm phu nhân ta cận bệ. Lý Dịch Nghị ánh mắt đảo qua các nàng eo nhỏ nhắn mờ mông, uyển chuyển tư thái, nhàn nhạt phân phó. Là, điện hạ. Bốn người kính cẩn nghe theo tuân mệnh, điểm hộ xe ngựa hai bên. Về sau các ngươi liền gọi Tiểu Mai, Tiểu Trúc, Tiểu Lan, Tiểu Cú. Lý Dịch Nghị thuận miệng ban tên. Tại điện hạ. Trừ là Nam Cung Linh Nhi an bài hộ vệ bên ngoài, hắn lại tuyển một gã bắt cảnh cao thủ xem như hầu cận, cũng không thể chuyện gì đều để Thu Nhi đi làm. Đúng lúc này, một cái bổ câu đưa tin hủy kịch rơi vào trần xe. Thu Nhi bắt hạ nó, lấy ra giấy viết thư, sắc mặt biến hóa. Thiếu chủ, không ổn, quốc sư muốn đối với chúng ta ra tay. Lý Dịch Nghị trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh thành tiếng, lão giả, ta không đi tìm hắn, hắn ngược chính mình đưa tới cửa. Tốt, rất tốt. Chương 10, tay không xé rách hư không, thực lực sâu không lường được chương 10, tay không xé rách hư không, thực lực sâu không lường được mấy ngày qua, Lý Dịch Nghị mỗi ngày thành công đánh dấu, mỗi ký một lần liền tăng một năm công lực, lực lượng càng ngày càng tăng. Lại phối hợp hệ thống ban tặng trấn quốc thần kích, hắn tự hỏi đã mất sợ hãi. A Võ, đại càn cảnh nội tổng cộng có nhiều ít tông môn? Lý Dịch Nghị hướng Tân Thu tùy tùng A Võ hỏi. Bẩm chủ tử, Trung Nam Tông, Giáng Thiên Tông thực lực yếu nhất, còn lại các tông đều có 3 đến 5 vị lục địa thần tiên, nghe nói Huyền Thiên Tông chủ đã tới nửa bước hồng trần tiên. A Võ ôm quyền cung kính đáp lời. Lục địa thần tiên như thế không đáng tiền. Lý Dịch Nghị ngữ khí lạnh nhạt, lập tức lại nói, truyền mệnh lệnh của ta, nhường thượng tứ tông hàng năm nộp lên trên 100 vạn ngân lượng thuế má, nếu không, bản vương liền san bằng bọn hắn sân môn. Chủ tử, tông môn từ trước đến nay không hướng đế quốc nộp thuế, cử động lần này sợ A Võ muốn nói lại thôi. Lúc trước không có, kể từ hôm nay liền có. Lý Dịch Nghị lạnh lùng cắt ngang, lại nói cho bọn hắn, điều động 500 tinh anh là ta hiệu lực. Nếu có không theo, ta không chỉ có diệt kỳ tông cửa, càng chu kỳ cửu tộc, trước theo tộc nhân của bọn hắn bắt đầu. Hắn đã trọng sinh là cửu hoàng tử, lại thân phụ hệ thống, há có thể tình nguyện bình thường? Nếu không bồi dưỡng mình thế lực, chẳng lẽ muốn đi lăn lộn giang hồ làm hiệp khách? Nghị ca ca, còn mời nghĩ lại. Nam Cung Linh Nhi khẽ kéo góc áo của hắn, ôn nhu khuyên nhủ, cách làm như vậy sẽ đắc tội tất cả tông môn. Cho dù tương lai xưng đế, cũng không có người nguyện vì ngài hiệu lực a. Không muốn hiệu lực, giữ lại có ích lợi gì? Lý Dịch Nghị ngữ khí chém đinh chặt sắt. Chủ tử, tông môn hàng năm cũng có đệ tử xuống núi tổng quân, ra sức vì nước. Cá Vo nói bổ sung, ta muốn không phải tập binh, đi làm theo lời ta. Lý Dịch Nghị không thể nghi ngờ, tông môn chiếm diện tích rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, lại đối đế quốc không có chút nào cống hiến, thậm chí không bằng bình thường tá điện. Chiếm diện tích mà không nộp thuế, mạnh hơn đế quốc cũng biết bị kéo sụp đổ. Hắn muốn không ý xưng đế, lại nguyện vì bên người không rời không bỏ Linh Nhi đỏ sức một cái mẫu nghi thiên hạ, thậm chí thiên cổ nữ đế chi vị. Như vậy, bước đầu tiên liền từ tông môn khai bắt đầu. Tin tức truyền ra, giang hồ chấn động. Thiên hạ hiệp sĩ, võ giả thêm ra tự tông môn, nhưng mà Giám Thiên Tông vết xe đổ còn tại, dù có ngàn vạn phân ước, cũng không có người dám trực diện Lý Dịch Nghị vấn trách. Nghe nói không? Cửu hoàng tử ngay tại chiêu hiền nạp sĩ. Ven đường trong quán trà, mấy tên lục lâm cao thủ trò chuyện với nhau. Nghe rõ ràng, hắn muốn là tinh anh, không phải như ngươi loại này mặt hàng. Người bên ngoài cười nhạo. Như thế nào tinh anh? Ngũ cảnh, thất cảnh, như đạt thất cảnh, tại tông môn đều có thể làm trưởng lão. Các ngươi nói, Huyền Thiên Tông sẽ nộp thuế thần phục sao? Vậy phải xem cửu hoàng tử thực lực. Như hắn thật có thể diệt Huyền Thiên Tông, giữ hạ Tam Tông tất nhiên túi đầu xương thần. Hắn mới 21 tuổi. 21 tuổi liền có thể chạm lục địa thần tiên. Nghe đồn hắn trời sinh thần lực, một chiêu miểu sát lục địa thần tiên. Ta thế nào nghe nói là trong ngáy mắt. Dân gian nghị luận ở Mỹ, càng truyền càng huyền, càng truyền càng thần. Trong quân nghe ngóng, cửu hoàng tử bộ hạ cũ sĩ khí đại trấn. Nếu không phải quân lệnh như núi, bọn hắn sớm đã giết ra, đem Nam Chiêu cùng Ngụy quốc trục xuất lương ú hai châu. Vũ lực vi tôn thế giới, kẻ yếu thực chất bên trong sùng bái vĩnh viễn là cường giả. Mấy ngày sau, đại càn đế quốc danh xưng đệ nhất cao thủ quốc sư, rốt cục xuất hiện tại Thông Châu cũ nát ngoài cửa thành, dường như đã đợi đợi đã lâu. Tay hắn nắm tiên đế ngự tứ thượng phương bảo kiếm, được hưởng bên trên trạm mưa vân, hạ chu gian thần quyền lực. Lý Dịch Nghị, ngươi thật to gan. Quốc sư hướng vận chuyển đội trước xe ngựa quát chói tai. Lão cẩu, ngươi lại thực có can đảm đến. Lý Dịch Nghị chậm rãi tự trong xe đi ra, cười lạnh một tiếng, cũng là đầu trung quyền. Lý Dịch Nghị thấy kiếm này như thấy thiên đế, còn không mau mau quỳ xuống. Quốc sư giơ cao thượng phương bảo kiếm quát, quỳ, quỳ mẹ ngươi, chớ nói cầu hoàng đế, liền tiên đế trọng sinh cũng không xứng ta quỳ, ngươi thì tính là cái gì? Lý Dịch Nghị ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng ngày xưa suýt nữa hại chết cửu nhân của hắn. Khi quân tạo phản, đại nghịch bất đạo, đáng chém. Quốc sư giận dữ, liên tiếp tội danh thoát ra, mạnh mẽ chụp tại Lý Dịch Nghị trên đỉnh đầu. ta liền khi quân, liền tạo phản, ngươi muốn như nào? Lý Dịch Nghị dậm chân tiến lên, tiếng như hàn thiết, muốn động thủ liền tới, lao cẩu, ít nói lời vô ích. Hắn cánh tay phải rung động, năm ngón tay mở ra, không trung đống nhiên xé rách một cái khe. Một thanh huyết sắc thần kích chậm rãi dò ra, rơi vào tay hắn. Trong chốc lát kích thân huyết quang đại thịnh, bàng bạc lực lượng tràn vào Lý Dịch Nghị thể nội, khí thế đột ngột tăng mấy lần. Hôm nay ta liền thay bệ hạ chu ngươi cái này nịch xúc, là giám thiên tông mấy trăm vong hồn báo thù. Quốc sư trưởng kiếm trong tay vụ vụ, kiếm khí nghiêm nghị. Đại nghịch bất đạo. Các ngươi tính toán ta thời điểm, sao không nói ngươi cái này gian thần đương đạo, giết hại hoàn thất. Lý Dịch Nghị chế giễu lại. Làm càn. Ô nhục hoàng tẩu, bệ hạ nhớ tới thân tình tha cho ngươi khỏi chết, ngươi không biết hối cải. Nhục hoàng tẩu. Ha ha, ta không ngừng muốn nhục nàng, còn muốn nhục phu nhân ngươi tiểu thiết đâu. Lý Dịch Nghị cười nhạo, lão cẩu, đừng sủa, lại không ra tay, ngươi cũng không có cơ hội. Tức chết ta vậy. Để mạng lại. Lúc này, Thông Châu thành cửa phụ cận sớm đã tụ không ít lục lâm cao thủ. Bọn hắn cũng không phải là giết Lý Dịch Nghị mà đến, chỉ là muốn thấy vị này 21 tuổi lục địa thần tiên phong thái. Lại không ngờ gặp được quốc sư cản đường, cái loại này cho hay há lại cho bỏ lỡ. Hoàng thất cửu tử chi tranh, bọn hắn sớm có nghe thấy, thậm chí từng vì cái này ngây ngốc giao ra binh quyền cửu hoàng tử bất bình. Mà bây giờ, nghe Lý Dịch Nghị nói thẳng khi quân tạo phản lại như thế nào, không ít người chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, thầm hô thống khoái. Tay không xé rách hư không. Đây chẳng lẽ là Hồng Trần Tiên thủ đoạn? Có nhân vọng lấy chuôi này huyết sắc thần kích là thất thành. Nghe nói hắn chính là dùng cái này kích, một chiêu bổ giám thiên tông chủ. Quốc sư đã là lục địa thần tiên đỉnh phong, danh xưng đại càn đệ nhất nhân, liền trấn quốc công đều không phải là đối thủ của hắn, đừng lên tiếng. Hai người bọn họ muốn động thủ. Khí thế thật là mạnh. Cách 200m đều nhanh không thở được một cái có thể miểu sát lục địa thần tiên thiếu niên, một cái danh xưng đại càn đệ nhất cao thủ quốc sư. Cho dù ai đều sẽ thấy toàn thân nhiệt huyết đằng đằng, hai mắt nhìn chằm chằm bọn hắn nhất cử nhất động, sợ bỏ lỡ một tia động tác. Súc sinh, có thể chết ở ta kiếm khí, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí, chiêu này tên là Nhất Kiếm Trấn Giang Sơn. Quốc sư ngưng tụ sức mạnh trường kiếm trong tay bên trên. Lão cẩu, ngươi không biết rõ vai ác chết bởi nói nhiều sao? Chương 11, đem quốc sư giáng tại trên cửa thành mặt. Chương 11, đem quốc sư giáng tại trên cửa thành mặt. Cái gì đại càn đệ nhất cao thủ? Cái gì Nhất Kiếm Trấn Giang Sơn? Tại Lý Dịch Nghị trấn quốc thần kích phía dưới, bất quá là một chiêu lực phách hoa sơn sự tình. Kia một kích bung ra, dường như mang theo hủy thiên diệt địa chi lực. Quốc sư dùng hết suốt đời tu vi đánh ra Giang Sơn kiếm khí tại Lý Dịch Nghị xé rách hư không lực lượng trước mặt, khoảnh khắc tiêu tán vô tung. Thần kích ngang nhiên chém xuống. Quốc sư trong tay trôi này ngự tứ bảo kiếm ứng thanh mà đức, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại vài trăm mét bên ngoài trên tường thành. Oeng! Trong tiếng nổ, tường thành rạn nứt, đá vụn bay ra. Quốc sư hãm sâu trong đó, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, trong mắt đều là không cách nào tin kinh hãi. Hắn trợn mắt nhìn xem Lý Dịch Nghị kéo lấy trôi này huyết sắc thần kích, từng bước một hướng hắn đi tới. Mỗi một bước ra, mũi chân đều tràn ra vòng vòng gợn sóng. Mỗi một cái dấu chân bên trong, lại có hoa sen màu máu xinh xinh tuôn ra, nở rộ, phiêu linh. Dường như địa ngục con đường, vì hắn mà mở. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này, quốc sư mặt xám như cho, tự lẩm bẩm. Nào chỉ là hắn. Bốn phía tất cả võ lâm nhân sĩ đều dựng miệng cứng lưỡi, ngây ra như phỗng, chỉ có thể đưa mắt nhìn đạo thân ảnh kia như rất giống ma, từng bước tới gần. Lý Dịch Nghị bàn tay xuề ra, quốc sư liền bị lực vô hình theo tường bên trong móc ra, treo sâu giữa không trung, cái cổ dường như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bắt chặt. Lão cẩu, trước ngươi bị phong đầu. Lý Dịch Nghị thanh âm lạnh đến giống băng. Lý Dịch Nghị, ta chính là đương triều quốc sư, ngươi chỉ là thứ dân, an dám lấy phạm thượng, còn không buông tay. Quốc sư vẫn dáng chống đỡ quan uy. Quốc sư, thứ dân. Lý Dịch Nghị cười nạo một tiếng, quỳ xuống cho ta. Hắn tiện tay ném một cái, quốc sư giống như chó chết ngã xuống đất, lăn lộn mấy vòng, chật vật không chịu nổi. Ta chính là triều đình trọng thần, vậy hạ còn không dám đối đãi với ta như thế. Ngươi làm cản, hắn đến nay khó mà tiếp nhận, chính mình mà ngay cả Lý Dịch Nghị một chiêu đều không tiếp nổi. Càng biết vậy chẳng làm, lại thả cọp về núi, bây giờ chỉ sợ liền ngoại tôn Tĩnh Vương cũng phải bị kéo vào biển lửa. Trọng thần, ngươi vì đế quốc lập qua gì công? Có thể từng lãnh binh giết địch, khai cương thác thổ, vẫn là chỉ có thể cấu kết ngoại địch, cắt đất cầu hòa. Lý Dịch Nghị lời còn chưa dứt, một trường đã khắc ở quốc sư bụng dưới. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, quốc sư lần nữa bay ra mấy chục mét, trùng điệp rơi xuống đất, ngất đi. Quốc sư tu vi giống như bị phế. Ngoài cửa thành, có người run giọng nói, thật ác độc thủ đoạn. Quốc sư một phế, đại càn căn cơ sợ muốn dao động. Sợ cái gì? Không phải còn có cựu hoàng tử a? A võ, còn lo lắng cái gì? Lý Dịch Nghị lạnh lùng nói, đem cái này lão cẩu cho ta treo đến trên cửa thành đi. Có thể hắn dù sao cũng là quốc sư, A võ trần trở nói. Ta quan tâm đến nó làm gì là ai? Lý Dịch Nghị ánh mắt đảo qua, không người dám nhìn thẳng. Kể từ hôm nay, ai như đắc tội bản vương, xa đâu cũng giết, toàn diện chấn sát. Là. Sau lưng một đám tùy tùng nghe vậy, chỉ cảm thấy lực lượng đột nhiên tráng. Đi theo dạng này chủ tử, ai dám trêu chọc? So năm đó ở Giám Thiên Tông lúc uy phong đầu chỉ gấp 10. Nam Cung Linh Nhi sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này tiểu phôi đảng thực lực càng hợp sợ đến tận đây, phế quốc sư, sâu cửa thành, bá đạo như vậy. Lý Dịch Nghị quay người nhìn về phía Thông Châu thành bên trong, lông mày lập tức khóa chặt. Quá phá. Phố lớn ngõ nhỏ chật ních tên ăn mày cùng nạn dân, một mảnh thê thảm cảnh tượng. Điện hạ có chỗ không biết, Thông Châu đại hạn một năm, không thu hoạch được một hạt nào, a nơi đó quan viên quỳ xuống đất đó lấy, thanh âm vang run. quan phủ không có mở kho phát thóc, triều đình không có trần hay. Lý Dịch Nghị nghiêm nghị hỏi, có là có, chỉ là hạt cắt trong sa mạc Thông Châu chi phủ chỗ mai phục đáp lại. A võ, lấy chúng ta lương thực phân cho bọn hắn, lại phái người đi mua lương thực. Lý Dịch Nghị không thể gặp như vậy thảm trạng, chắc không có dám Thiên Tông lương thực tiền nuôi sống Thông Châu cái này 2 vạn người 1 năm dư xài. Nhưng hắn biết rõ đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, kế hoạch lâu dài, chỉ cần vì bọn họ mưu đường sống. Ngươi là Thông Châu chi phủ. Lý Dịch Nghị nhìn về phía kia 2 to mặt lớn quan viên, là Ti họ Lưu, quan cư thất phẩm, phụ trách Thông Châu quản lý, ta mặc kệ ngươi mấy thành phẩm. Từ hôm nay trở đi, ta chính là nơi này vương, nơi này thiên, tất cả ta quyết định. Là điện hạ chính là vương, chính là thiên. Quốc sư đều bị dán tại trên tường thành, ai còn dám nói một chữ không? Trừ phi không muốn sống. Nhưng mà càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Lý Dịch Nghị nhập chủ Thông Châu ngày đầu tiên, liền ngay cả ban 2 đạo tân chính. Thứ nhất, miễn Thông Châu bách tính 2 năm thuế má. Thứ hai, 7 đinh nhập mẫu, không còn theo nhân khẩu thu thuế, đổi theo đồng ruộng thu thuế. Đồng ruộng 2 mẫu trở xuống miễn thuế, 5 mẫu trở lên trinh 2 thành, 50 mẫu trinh 5 thành, 100 mẫu trở lên trinh 7 thành. Đây là trực tiếp động địa chủ thân hảo nông thôn bánh gà tổ. Nhưng ai lại dám phản đối? Quốc sư còn dán tại trên đầu thành đâu? Tin tức như bom nổ dưới nước giống như nổ vang toàn bộ đại càn. Lúc trước thu được thông điệp tông môn cũng không ngồi yên nữa. Nhanh tuyển 500 tinh anh đưa đi Thông Châu, lại chuẩn bị lương thực chuẩn bị tiền, lập tức đưa đi. Huyền Tiên Tông chủ luống cuống, đầu chỉ hắn hoảng. Toàn bộ trưởng lão đoàn đều kinh hồn bạt vía, như kia sát thần tới cửa, giám thiên tông chính là kết quả. Hắn đến cùng thực lực gì? Quốc sư đều không tiếp nổi một chiêu. Chơi phạt làm đế, sao nuôi ra loại quái vật này? Tông chủ, nếu không, đem thánh nữ đưa đi hòa thân, để cầu bảo toàn. Còn chưa tới một bước kia, trước đưa tiền lương thực trấn an. Nếu ta đoán không sai, hắn là muốn tổ kiến một chi có thể ngàn dặm lấy địch thủ cấp tinh nhuệ chi sư. Đây chính là vạn năm cấm kỵ a. Cái này tiểu quái vật bao lâu theo lẽ thường ra bài qua? Đáng chết. Tông môn bối rối, chư vị hoàng tử càng là đứng ngồi không yên. Bọn hắn kia cửu hoàng đệ, một chiêu phế quốc sư, sâu cửa thành, cái gì quan chức thân phận, trong mắt hắn đều như không, nói giết liền giết. Đại hoàng tử Lý Chấn Hưng trong phủ đi qua đi lại, như chảo nóng con kiến. Thẩm Mạn Ngọc đến đâu rồi? Hắn đội hỏi hộ vệ. Ít ra còn cần 10 ngày mới đến Thông Châu. Không được, viết một lá thư, liền nói ta đem Thẩm Mạn Ngọc đưa cho hắn làm tiếp. Đại hoàng tử suy đi nghĩ lại, chỉ có dâng ra vị hôn thê có thể lắng lại sát thần lửa giận. Về phần kia 60 vạn binh quyền, kia là hắn sau cùng bảo mệnh phủ, chết cũng không thể giao. Cùng lúc đó, để tướng Thái Nguyên Tư vội vàng vào cung. Bệ hạ, cửu hoàng tử điên rồi. Phế quốc sư, sâu cửa thành, nhục nước ta uy ai trên long ỷ, làm đế xoa huyệt Thái Dương, mọi mệnh nói, vậy theo tể tướng góc nhìn, nên như thế nào? Bệ hạ, làm phái người tru sát kẻ này, vũ mã phanh thây. Lời này thật là ngươi nói, chân cũng không có nói. Làm đế lạnh lùng dương mắt, như truyền đến lỗ tai hắn, ngươi có thể hay không sống? Chính mình ước lượng. Bệ hạ, đừng giống lên. Kiêm lịch tử bây giờ liền chấm đều muốn giết, ngươi nói, chấm có thể phái ai đi? Mời thượng tứ tông ra tay. Thượng tứ tông, làm đế cơ hồ khí cười, bọn hắn hiện tại đang bận đưa người đưa lương thực đưa tiền, định mở kiêm lịch tử. Nếu không, tể tướng tự mình đi thượng tứ tông du thuyết, xem bọn hắn có thể hay không chặt đầu của ngươi đưa cho lão cửu. Đang lúc này, Triệu Công Công phụ cận bẩm báo, bệ hạ, sử bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư cầu kiến. Chương 12, thành sủng thê của nhân, không quá phận á. Chương 12, thành sủng thê của nhân, không quá phận á. Lại nói kia lại bộ thượng thư, vốn là lục hoàng tử Lý Vĩnh Cường một đảng. Nhưng mà làm quốc lấy võ vi tôn, cựu hoàng tử tuổi vừa mới 21, liền có thể miểu sát nửa bước hồng trần tiên, liền quốc sư đều bại vào tay, bây giờ sinh tử chưa biết dán tại Thông Châu thành trên cửa. Là đại càn mấy trăm năm cơ nghiệp thế, hắn không thể không đứng ra nói vài lời nói thật. Một khi đế quốc là út, chớ nói thượng thư chi vị, sợ là liền cựu phẩm tiểu quan đều không có làm. Thần cấu kiến bệ hạ. Hai vị thượng thư cung kính hành lễ. Miễn lễ, chuyện gì tấu đến? Làm đế Lý Huyền Uyên dương mắt hỏi. Thần khẩn cầu bệ hạ khôi phục cựu hoàng tử chức quan, cũng sát phong làm thái tử, nhập chủ đồng cung. Sử bộ thượng thư nói thẳng ý đồ đến. A, làm đế nhíu mày, chấp như nhớ không lầm, ngươi tựa hồ là lão lục người, hôm nay sao thay lão cửu nói chuyện? Cái này sử bộ thượng thư nhất thời nghẹn lời. Hắn thật là lục hoàng tử vây cánh không giả, có thể lục hoàng tử cả ngày chơi bời lêu lổng, nghiêm nhiên không đỡ nổi a đấu. Như cựu hoàng tử coi là thật giết trở lại kinh thành, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bằng ủng lập tôn này sát thần, ít ra trong vòng 100 năm, không người dám phạm đại càn. Bệ hạ lễ bộ thượng thư tiếp lấy tấu nói, như cựu hoàng tử vừa ý thẩm gia đại tiểu thư, không bằng đem Thẩm Mạn Ngọc đổi hứa cho hắn, có thể lắng lại kỳ phản tâm. Các ngươi lời nói không phải không có lý. Làm đế trầm ngâm nói, nhưng cho dù khôi phục hắn chức quan, hắn cũng chưa chắc có thể bỏ xuống trong lòng oán hận. Hắn nhớ tới kiêm lịch tử đem quốc sư sâu tại cửa thành tiến hành, rõ ràng là tại chiêu cáo thiên hạ, hắn đã cường đại đến không nhìn hoàng quyền, tổn hại chuẩn mực, tự mình thiên, tự mình bá chủ. Có thể làm gì? Chẳng lẽ ngồi nhìn hắn thu phục thượng tứ tông, tổ kiến chi kia có thể quét ngang liệt quốc quân đội sao? Hai vị thượng thư lo lắng, cũng không biết bọn hắn từ chỗ nào có được tin tức. Chấm năm nay 14-18, còn muốn sống thêm mấy năm. Làm đế thở dài, giờ phút này tuyệt không thể chịu hắn hồi kinh, hắn sẽ giết chấm. Hắn nhớ tới Lý Dịch Nghị hiện tại kia lục thân không nhận tính tình. Nếu không phải Nam Cung thượng thư lúc trước cầu tình, lão cửu sợ đã sớm đem lão thất kéo chết tại xe ngựa sau. Mà hắn cái này phụ hoàng, tại Lý Dịch Nghị bị oan uổng lúc, đã chưa thể bảo vệ hắn chu toàn, bây giờ lại dựa vào cái gì nhường hắn quay đầu? Đế vương gia thân tình, Lý Dịch Nghị sớm đã chẳng thèm ngó tới. Hắn chỉ cần một cái yêu hắn, không rời không bỏ thê tử liền là đủ. Bây giờ Phổ Thiên phía dưới, trừ Nam Cung Linh Nhi bên ngoài, chỉ sợ lại không người có thể thuyết phục hắn nửa phần. Có thể nói hắn là một cái sủng thê xa xúc, đi vào thế giới này cũng không có hưởng thụ sinh hoạt, mà là thành một cái cuồng công việc người. Con rể a, ngươi lương tịnh như vậy thổ mục, có thể hay không hao người tốn của? Cha vợ mang theo nhà mang miệng đi vào Thông Châu, không khỏi lo lắng. Nếu không khiến cái này lưu dân làm việc, bọn hắn sớm chết đói đầu đường. Lý Dịch Nghị lơ đễnh, ta bao ăn bao ở, một ngày trả lại ngũ văn tiền công, có gì không thể? Hắn bây giờ tài lực hùng hậu, thượng tứ tông đưa tới thuế ruộng cũng không phải cho không. Mong muốn ăn cơm, liền phải làm việc, xây xi măng công xưởng, khai thác mỏ than, luyện chế ong than đá. Các lưu dân vì cầu đường sống, tự nhiên vui lòng hiệu lực. Nghị ca ca, mấy ngày nay chi tiêu quá lớn, ngày đều hơn vạn lượng đâu. Nam Cung Linh Nhi bưng lấy sổ sách đến đây. Không sao, chi tiêu càng nhiều, bách tính càng giàu, tiêu phí năng lực tự nhiên lại sẽ hấp dẫn rất nhiều thương nhân đến. Lý Dịch Nghị không để ý thượng tứ tông hiến ngân 8 triệu lượng, tăng thêm trước đây chép không có dám thiên đoạt được, trong tay hắn hiện ngân chừng 1.500 vạn. Bây giờ trong thành tiệm lương thực, tiểu phường chờ đa số hắn danh nghĩa sản nghiệp, bách tính có tiền tiêu phí, tài chính tự sẽ chạy trở về. Muốn cho bách tính giàu có, cần đem Thông Châu chế tạo thành mậu dịch thương thành, nhường vàng bạc vật tư lưu động lên. Nghị ca ca, ngươi để cho người ta chế tạo khúc lê đã làm tốt, làm cái gì vậy dùng? Nam Cung Linh Nhi lại hỏi. Vật này dùng cho làm nông, có thể dùng ít sức tăng gia sản xuất. Ngươi phái người cầm tới trang tử trình diễn bày ra, trước có thể dùng người hoặc châu kéo, sau có một người nâng đỡ liền có thể hành động. Lý Dịch Nghị tin tưởng cái loại này đơn giản nông cụ, xem xét liền biết cách dùng. Nghị ca ca thật lợi hại, đã có thể thông minh, lại hiểu nông sự. Nam Cung Linh Nhi trong mắt tràn đầy hâm mộ. Kia là tự nhiên, ngươi phu quân thật là thiên tài. Lý Dịch Nghị cười đưa nàng ôm vào lòng, đến, hôn một cái. Không cần đi, cha còn ở đây. Nam Cung Linh Nhi mắc cỡ đỏ mặt né tránh. Khục, con rể a, kế tiếp có tính toán gì không? Cha vợ hợp thời chen vào nói. Lặng lẽ phát dục. Lý Dịch Nghị cười hì hì nói. Lặng lẽ phát dục. Vẫn là lặng lẽ sinh dục. Cũng đúng, hai người là thời điểm muốn mấy cái em bé. Cha vợ nhìn xem vợ chồng trẻ ân ái bộ dáng, không từ thú. Cha. Nam Cung Linh Nhi gương mặt xinh đẹp càng đỏ, ngươi nhanh làm việc của ngươi đi thôi, Nghị ca để ngươi tìm muối thạch có thể tìm được. Ngay tại trở về trên đường, Lý Dịch Nghị dưới mắt muốn làm, liền đem hiện đại kỹ thuật đưa vào giới này, đồng thời ngày ngày đánh dấu, tu vi tiến triển cực nhanh. Cho đến ngày nào đó, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, chúc mừng túc chủ liên tục thành công đánh dấu 20 thiên, thu hoạch được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Nhanh rút. Lý Dịch Nghị không kịp chờ đợi, lần trước quất đến 100 mẫu tạp giao cây lúa loại đã an bài khai hoang dẫn nước, bây giờ đang cần muối vật. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1 mẫu liêu thử lục hiệu khoai tây loại, mẫu sinh có thể đạt tới 1 vạn 1 ngàn cân. Hay lắm, có này thân vật, trăm họ ôn no bụng không phải lo rồi. Lý Dịch Nghị đại hỉ. Hệ thống, ta bây giờ tu vi tới cảnh giới cỡ nào? Tự giác tay không tê không cũng không phải là việc khó. Hắn cảm giác quanh thân lực lượng bành trướng, không khỏi hỏi. Chúc mừng túc chủ, đã đạt hồng trần tiên chi cảnh. Hồng trần tiên, thật là mạnh nhất. Cũng không phải, lại còn có cảnh giới cao hơn. Lý Dịch Nghị liền giật mình, theo nguyên chủ ký ức, hồng trần tiên đã là truyền thuyết cấp tồn tại. Cũng được, chỉ cần đợi một thời gian, hắn nhất định có thể lên đỉnh cao nhất. Đang cân nhắc, A Võ đội vàng đến báo, chủ tử, Thẩm cô nương cầu kiến. Thẩm cô nương, Thẩm Mạn Ngọc. Lý Dịch Nghị nhíu mày, vị này hoàng tẩu lại tới Thông Châu, phải chăng mời nàng tiến đến? Chuẩn. Lý Dịch Nghị gật đầu, ta ngược lại muốn xem, đại hoàng tử phái nàng đến cần làm chuyện gì, hẳn là lại muốn cho ta chụp mũ vũ nhục hoàng tẩu tội danh. Ha ha, đại hoàng tử Lý Chấn Hưng có lẽ có này tâm, chưa hẳn còn có này gan. Quốc sư bị phế sâu tường sự tình, sớm đã nhường chư vị hoàng tử người người cảm thấy bất an. Vừa rồi Thẩm Mạn Ngọc vào thành lúc, từng thấy vị kia từng cao cao tại thượng quốc sư thoi thóp dán tại cửa thành phía trên, trong lòng há có thể không sợ. Để nàng làm cái gì? Lại muốn cầu dẫn ngươi a? Nam Cung Linh Nhi nghe tiếng chạy đến, ngữ khí chua chua. Nhà ta Linh Nhi đây là ghen. Lý Dịch Nghị cười đưa nàng ôm chầm. Thử. Chớ quên ngươi khi đó là như thế nào bị nàng hãm hại. Hồ ly tinh này đến nhất định không có ý tốt, vạn nhất cho ngươi hạ độc làm sao bây giờ? Nam Cung Linh Nhi chu môi hờn dỗi. Lượng nàng bây giờ cũng không dám. Lý Dịch Nghị cạo nhẹ nàng chót mũi, hơn phân nửa là đại hoàng tử phải tới. Ngươi đã đáp ứng ta, không nạp tiếp. Nam Cung Linh Nhi chăm chú chảnh ống tay áo của hắn, chỉ sợ hắn bị sắc đẹp mê hoặc. Yên tâm, nhà có hiền thê như thế, vi phu đời này là đủ. Chương 13, tinh luyện mối tinh phương pháp. Chương 13, tinh luyện mối tinh phương pháp. Thẩm Mạn Ngọc là cao quý kinh thành thứ 2 mỹ nhân, lại là giang nam nhà giàu nhất đích nữ, thân phận tất nhiên là không phải bình thường. Mà giờ khắc này, nàng lại quỳ gối Lý Dịch Nghị trước mặt, điềm đạm đáng yêu tố lên cổ đến. Cựu điện hạ, ngày đó quả thật đại hoàng tử lấy cả nhà tính mệnh bức bách, thiếp thân mới không được đã vu hãm điện hạ. Nếu có không theo, ta Thẩm ra trên dưới sợ khó đảm bảo toàn ngày xưa tự phụ chi khí không còn sót lại chút gì. Nàng dường như đã thành bị chủ tử tự tay dâng lên lễ vật, trong mắt rưng rưng, ta thấy mà yêu. Chuyện xưa không cần nhắc lại. Lý Dịch Nghị mắt sáng như đuốc, tinh tế dò xét trước mắt giai nhân, ta chỉ hỏi ngươi, mang đến cái gì thành ý? Nhưng thấy Thẩm Mạn Ngọc như một đóa thịnh phóng mẫu đơn, mặt phấn chứa xuân, làn thu thủy lưu chuyển, môi tú rất, môi son yên nhiên, dáng người đấy đà hiểu điệu, eo nhỏ như liễu, mông tuyến mượt mà, tay trắng như tuyết, tóc mây hoa nhan ở giữa tự có một đoạn phong lưu phong nhã, cùng Nam Cung Linh Nhi so sánh lẫn nhau, đúng là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Là hướng điện hạ bồi tội, thiếp thân đặc biệt nhường Thẩm gia thương đội vận đến 500 thạch tinh lương thực. Thẩm Mạn Ngọc phát giác ánh mắt của hắn sáng rực, như là chó sói lướt qua chính mình quanh thân, không khỏi tim đập rộn lên. 500 thạch. Theo nay chế ước hợp 6 vạn cân, thật là giải quyết tình hình khẩn cấp. Ngoài ra, đại hoàng tử nắm tiếp thân tiện thể nhắn, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm. Nàng trộm dò xét Lý Dịch Nghị vẻ mặt, nhưng gặp hắn mặt mũi sơ lãng, hoàn toàn không có theo như đồn đại lệ khí, cảm thấy thầm nghĩ, hẳn là hắn lại đối ta cố ý. Hiểu lầm. Lý Dịch Nghị cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng quá xảo một câu hiểu lầm. Chờ ta quân lâm vương thành, tất nhiên lấy tính mệnh của hắn. Vậy hạ cũng truyền khẩu dụ Thẩm Mạn Ngọc cấp a đúng, nói như điện hạ vừa ý thiết thân, có thể tứ hôn cửu điện hạ là chắc phi. Cái khác tạm dừng không nói, ngươi trước lưu tại bên cạnh ta. Lý Dịch Nghị đối vị này mặc dù xuất thân cự phú lại không quyền thế Thẩm gia tiểu thư nói. Nghị ca ca. Nam Cung Linh Nhi lập tức cong lên miệng. Ngươi phu quân bên người đang cần hầu hạ tắm rửa thay quần áo nha hoàn, cũng không thể nhường á võ cái loại này thô hàn tới làm a. Lý Dịch Nghị cười nói, Tu Nhi không phải một mực chăm sóc ngươi sinh hoạt thường ngày a. Linh Nhi ghen tuông giật giảo, ngón tay nhỏ nhắn đã bóp bên hung hắn. Thu Nhi là Thu Nhi, Lý Dịch Nghị bị đau, bận điệu giải thích nói, Thẩm gia tiểu thư chính là giang nam nhà giàu nhất chi nữ, tương lai rất nhiều chuyện vụ còn cần nàng quản lý, đây là đại dụng, không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Coi là thật, không phải nạp tiếp. Thiên chân vạn sắc, ta tốt phu nhân, mau buông tay. Chúng ta thương nghiệp kế hoạch lớn, đang cần một người thay mặt. Quỳ bối phía dưới Thẩm Mạn Ngọc nhìn xem hai người hô động, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ai có thể nghĩ tới, trong truyền thuyết giết thần hoàng tử, đúng là như vậy sủng thê như mạng. Làm nàng không khỏi sinh lòng hâm mộ, trong thoáng chốc lại huyễn tưởng mình nếu là Nam Cung Linh Nhi tốt biết bao nhiêu. Cửu điện hạ, cầu ngài mau cứu Thẩm gia. Đại hoàng tử nắm ta ra tổ cán, buộc chúng ta vì hắn hiệu lực, ngay cả ta cũng chỉ là một quân cờ nàng tiếng buồn bã khẩn cầu. Đứng lên mà nói, đã cùng ta làm việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Dịch Nghị giơ tay lên nói, ta điện hạ. Thẩm Mạn Ngọc cảm thấy an tâm một chút, lại cẩn thận tố lên cổ đến, nàng đã nhìn ra Lý Dịch Nghị cũng không phải là người hiếu sát, ngược lại trọng tình trọng nghĩa, chờ người bên cạnh không phân quý tiện, đối xử như nhau. Bất quá là buôn lậu muối mà thôi, việc rất nhỏ. Lý Dịch Nghị lấy ra một tờ phối phương chuyển tới, đem này mỏ muối tinh luyện phương pháp dâng cho hoàng đế, liền nói là ngươi Thẩm gia bí phương, có thể tha tội được thưởng. Thẩm Mạn Ngọc tiếp nhận nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc, toa thuốc này thật có thể luyện ra muối tinh. Đây là ngày hôm trước theo phương pháp này tinh luyện bạch muối, ngươi có thể phái người theo phương khai thác luyện chế. Lợi ích chia 5 năm, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Lý Dịch Nghị chỉ vào bên cạnh một bình tuyết trắng muối tinh nói, nàng lấy đầu ngón tay nhẹ dính một chút để vào trong miệng, đôi mắt đẹp lập tức trợ to, càng như thế tinh khiết, không có chút nào cay đắng. Đương thời muối nhiều ít mang chút đắng chát, cái nào dường như vậy bóng ánh thuần mặt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ phối phương, lại thi lễ, điện hạ thật không trách tội thiếp thân ngày xưa vu hàm chi tội. Như đổi người khác, chết sống đấu. Lý Dịch Nghị cười một tiếng, nhưng ngươi đi. Tính toán, ta còn không đến mức cùng một cái bị buộc bất đắc dĩ mỹ nhân kế so sánh. Nói đến hắn có thể trọng sinh nơi này, cũng có một nửa muốn tạ vị giai nhân này. Ta điện hạ khoan dung độ lượng. Từ nay về sau, thiếp thân chính là điện hạ người, Thẩm gia cũng nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Nàng trịnh trọng thu hồi phối phương. Nơi này còn có một phần nước biển phơi muối pháp, cùng nhau cầm đi đi. Đoạt được lợi nhuận, vẫn như cũ chia đôi. Lý Dịch Nghị rất là xem trọng nàng này phía sau thương nghiệp năng lượng, lại nàng lần này đến đây, thành ý sắp thực đủ, 500 thạch tinh lương thực há lại còn số nhỏ. Nếu không phải đã có Nam Cung Linh Nhi như vậy hiền thê, hắn ngược lại thật sự là nghĩ kỹ sinh thưởng thức một phen cái này cổ điển giai nhân diệu dụng. Ta nhìn nàng quái đáng thương, nghĩ ca ca không bằng nạp nàng làm tiếp a. Nam Cung Linh Nhi bỗng nhiên ở một bên nói khẽ. Chớ có nói bậy, Lý Dịch Nghị kéo qua nàng eo nhỏ nhắn, ngươi phu quân há lại như vậy cấp sắc chi đồ. Được ngươi một người, đời này là đủ. Thẩm Mạn Ngọc lại biết, chỉ cần lưu tại Lý Dịch Nghị bên người, nàng luôn có cơ hội. Ngày tháng trôi đưa, thời gian qua mau. Mấy tháng đã qua, ngày xưa rách nát Thông Châu không ngờ rực rỡ hẳn lên, thành phồn hoa thành phố thông thương với nước ngoài. Bách tính an cư lạc nghiệp, đường phố lại không lưu dân tên ăn mày, nhân khẩu cũng chưa từng đủ 2 vạn tăng đến hơn 5 vạn chúng, đều là Lý Dịch Nghị lấy tiền bạc đập ra thành quả. Chúc mừng túc chủ liên tục đánh dấu rút thưởng, thu hoạch được 100 mẫu khoai lang ngầm loại, 100 mẫu bắp ngô hạt giống hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Tận cho chút cây nông nghiệp, khi nào đến điểm binh khí công pháp. Lý Dịch Nghị hàng ngày đánh dấu, thu hoạch phần lớn là nông sinh kỹ thuật loại hình. Túc chủ lại đánh dấu 3 tháng liền có thể thăng cấp, thương thành bạn vật đều đủ a. Hệ thống khích lệ nói, nhưng có tăng lên công lực chi đan. Dưới trường hắn 3000 đặc chiến đội thực lực còn yếu, cần số lớn tông sư trở lên cường giả mới có thể quét ngang lục hợp. Cái gì cần có đều có, túc chủ cố lên. Đang lúc này, Thu Nhi đến đây bẩm báo, chủ tử, Trường Bình công chúa cầu kiến. Trường Bình công chúa? Cầu hoàng đế sủng ái nhất cái kia nữ nhi. Nàng tại sao tới đây? Lý Dịch Nghị theo nguyên chủ trong trí nhớ tìm ra nàng này ấn tượng. Nàng là chạy ra cũng tới, muốn cầu ngài tương trợ. Lý Dịch Nghị mặc dù bất quá hỏi triều chính, thủ hạ lại đối đế quốc động tính rõ như lòng bàn tay. Đào hôn, hẳn là những hoàng tử kia liền nàng cũng không buông tha. Là cung thân. Bác mang thấy đại càn cắt người u, mắt hai châu cho Nam Chiêu cùng Ngụy Quốc, cũng muốn tắc một châu chi địa không đợi Thu Nhi nói xong, Lý Dịch Nghị đã cười lạnh, thật là kia ban cầu quan lại muốn dùng công chúa và đích thân đến bảo đảm bọn hắn phú quý. Chính là, công chúa hiện ngay tại bên ngoài phủ, cần phải triệu kiến. Mẫu phi cùng ngài mẹ đẻ năm đó tình như tỉ muội, có lẽ nàng biết ngài mẫu phi chân chính nguyên nhân cái chết. Thu Nhi vẫn muốn làm chủ tử báo thủ, chỉ hận tự thân tu vi không đủ. Bây giờ thiếu chủ thần công cái thế, nàng tự nhiên ký thác kỳ vọng. Cái gì nguyên nhân cái chết? Đơn giản là hậu cung đấu đá, hoặc là làm đế đến nhạc phụ ta binh lực đăng cơ sau, có mới nối cũ mà thôi. Lý Dịch Nghị sớm đã nhìn thấu cung đình bẩn thỉu. Nếu không phải là chờ hệ thống thăng cấp, hắn sớm đã đem binh giết trở lại vương thành. Chương 14, cái gì hoàng muội không hoàng muội, ngươi có tiền không có. Chương 14, cái gì hoàng muội không hoàng muội, ngươi có tiền không có. Mặc dù Thông Châu không kịp vương thành phồn hoa, lại là Trường Bình công chúa gặp qua nhất sạch sẽ náo nhiệt chi địa. Nếu không phải nóng lòng gặp mặt Cửu Hoàng Minh, nàng thật muốn nếm thử bên đường những cái kia chưa từng thấy qua mê người quả vật. Công chúa ngài nhìn, thành này tường dường như so vương thành còn cao hơn mấy mét, mặt đất cũng phá lệ vương bức cứng rắn. Tùy hành nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở. Ân, mẫu phi nói qua, Cửu Hoàng huynh nghiên cứu ra một loại gọi xi măng chi vật, có thể thay thế gạo nếp bôi. Trường Bình công chúa nhìn qua trước mắt khí tượng đổi mới hoàn toàn vương phủ, nhẹ giọng đáp. Có thể ngày xưa Cửu điện hạ gặp rủi ro lúc, ngài cũng không làm việc thủ. Bây giờ hắn sẽ còn tương trợ sao? Nha hoàn lo lắng. Khi đó ta tự thân khó đảm bảo. Lại nói Cửu Hoàng huynh luôn luôn hiểu rõ ta nhất, định sẽ không bỏ mặc. Trường Bình công chúa tràn đầy tự tin. Chỉ hy vọng như thế. Bây giờ cả triều văn võ đều sợ hắn ba phần, liền bệ hạ đều nha hoàn nuốt xuống nửa câu nói sau. Đáng tiếc các nàng đều nghĩ sai. Trước mắt Lý Dịch Nghị sớm đã không phải từ lúc trước sẽ dung túng hoàng huynh của nàng, hắn hôm nay là thần phụ hệ thống xuyên biệt người, vương tâm như sắt. Trường Bình công chúa thói quen muốn nhào vào trong ngực hắn nũng nịu, lại bị Lý Dịch Nghị nhẹ nhàng đẩy ra, công chúa đã không phải tiểu hài tử, như vậy do dự còn thể thống gì? Để ngươi chị dâu nhìn thấy, sợ là muốn ăn dấm. Cửu Hoàng huynh, chúng ta lúc trước không đều như vậy a? Ta thật là ngươi sủng ái nhất hoàng muội nha. Nàng ngẩng tiểu nhan, trước ngực đây đà theo kích động có chút chập trùng, linh động đôi mắt tràn đầy bị khuất, một cái nhăn mày một nụ cười đều động nhân đến cực điểm. Đích thật là mỹ nhân bại hoại, thanh thuần bên trong lộ ra vũ mị, như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, dạy người mắt lom lom. Cái gì hoàng muội không hoàng muội, ngươi có tiền không có? Tới ta chỗ này tị nạn nhưng là muốn thu lệ phí. Lý Dịch Nghị không nhúc nhích chút nào. Cửu Hoàng huynh, ngươi sao biến như vậy? Trường Bình công chúa giật mình, chỉ cảm thấy người trước mắt lạ lẫm đến đáng sợ, lại không ngày xưa nửa phần ôn nhu. Phải biết, trong bình thường đều là hắn đưa tiền chính mình hoa, hàng ngày hỏi nàng có đủ hay không tiền tiêu. Thu hồi công chúa của ngươi tính tình, ta không phải thiếu ngươi cái gì. Tại phủ thượng ăn ở, hết thảy phải trả tiền. Bọn hắn muốn đem ta gả đi Bắc Mãng. Cửu Hoàng huynh coi là thật mặc kệ ta. Không còn đau muội muội. Nàng còn chưa từ bỏ ý định lôi kéo ống tay áo của hắn. Cút xa một chút. Sống chết của các ngươi cùng ta có liên can gì? Nếu không phải xem ở ngươi là nữ nhân, sớm đưa ngươi treo lên tường thành. Lý Dịch Nghị theo nguyên chủ trong trí nhớ biết rõ, cái này công chúa tuyệt không phải người lương thiện, người trong hoàng thất có mấy cái không phải ý thế hiếp người hạng người. Ta đưa tiền chính là. Tiểu đạo, nhanh lấy ngân phiếu đến. Trương Bình công chúa bộ nói, 5 vạn lượng có thể đủ. Đã ở ta phủ thượng, liền thu hồi công chúa diễn xuất. Nếu để cho ta biết được ngươi ức hiếp hạ nhân, lập tức trục xuất Thông Châu. Lý Dịch Nghị lười nhắc cùng nàng nhiều lời, dù sao hắn không sẽ cùng cái này công chúa có gì liên quan. Cửu Hoàng huynh thay đổi, ta lại không để ý đến ngươi, ngươi bại hoại, ức hiếp ta. Nàng dậm chân giận dữ, lòng tràn đầy trông cậy vào hắn sẽ như lúc trước giống như mềm giọng hướng nàng. Lại chỉ nghe Lý Dịch Nghị lạnh giọng phân phó, Thu Nhi, mang nàng đi khách phòng, lại để cho A Võ đem quốc sư thủ cấp cắt lấy, đưa cho Tam hoàng tử. Là, thiếu chủ. Trường Bình công chúa bỗng nhiên dừng bước, quay đầu run giọng hỏi, Cửu Hoàng huynh, ngươi sẽ giết cha vương sao? Sẽ. Còn có ngươi những hoàng huynh kia, ta một cái cũng sẽ không dung tha. Lý Dịch Nghị ngữ khí lạnh lẽo thấu xương. Nàng thoáng chốc yên lặng, chỉ cảm thấy người trước mắt lạ lẫm làm cho người khác trái tim băng giá, lại không phải lúc trước cái kia sẽ che chở nàng, thuận theo phụ vương hoàng huynh. Công chúa, nghe nói Cửu điện hạ cực nghe vương phi lời nói, không bằng đi cầu kiến hoàng tẩu. Tiểu Đào nhỏ giọng như kế. Ngươi nói, phụ vương có phải là hay không cố ý thả ta xuất cung? Trường Bình công chúa đống nhiên nghĩ đến đoạn đường này lại thông suốt. Nô tỳ không biết, nhưng Liễu quý phi nương nương dặn dò qua, chỉ cần lưu tại Cửu điện hạ bên người, liền không người dám động ngài. Có thể hoàng huynh hắn thay đổi không sao, chỉ cần hống tốt hoàng đậu, điện hạ liền không đáng để lo. Tốt, chúng ta đi tìm Linh Nhi tỷ tỷ. Như vậy đại đế trong nước, thiên hai nhân họa chưa hề ngừng. Giang Nam lũ lụt, phương bất động, biên cảnh nhiễu dương, đủ loại nan để khiến triều đình sức đầu mẹ chán. Thêm nữa tham quan hoành hành, Trần Hai Lương bổng tới bách tính trong tay lúc sớm đã còn thừa không có mấy. Bệ hạ, cửu hoàng tử năm nay đại hoạch bội thu, lúa nước mâu sinh đạt 3.000 cân, càng có kia khoai tây chi bẩn, mâu sinh hơn vạn cân hộ bộ thượng thư hiển nhiên đối Thông Châu tình hình như lòng bàn tay. Bây giờ đế quốc lương thực sinh thịnh nhất chỗ, không ai qua được Thông Châu. Bệ hạ, làm mệnh cửu hoàng tử quên lương thực, hắn đã nửa năm chưa nạp thuế má. Tể tướng Thái Nguyên Tư lập tức để mắt tới cục thịt béo này. Nếu như thế, ai muốn hướng Thông Châu trinh lương thực? Làm đế liếc nhìn quân thần, phụ vương, không bằng phái Tam hoàng đệ tiến đến. Đại hoàng tử Lý Chấn Hưng giành nói, tâm hắn biết Lý Dịch Nghị hận thấu Tam hoàng tử. Phụ vương không thể, hắn sẽ giết ta. Tam hoàng tử Lý Tĩnh Hào bịch quỳ xuống đất, vẫn là để hoàng huynh đi thôi. Hừ, lúc trước phế hắn tu vi lúc, sao không thấy tay ngươi mềm? Bây giờ chính là ngươi lấy công chuộc tội thời điểm. Đại hoàng tử lặng lẽ miệng mai nhau. Quốc sư đã ngược, Tam hoàng tử thất thế, trong triều không có người nào đem hắn để vào mắt. Chúng thần nhao nhao phụ họa, chúng thần tán thành. Mời Tam điện hạ tiến về trinh lương thực, lấy công chuộc tội. Phụ vương, nhi thần cận kề cái chết không đi. Tam hoàng tử dọa đến toàn thân phát run. Tam điện hạ là muốn kháng chỉ không thành. Tể tướng nghiêm nghị trách mắng. Lão cẩu, phụ vương chưa quyết đoán, không tới phiên ngươi vu oan. Tam hoàng tử không thèm đếm xỉa, nếu không phải ngươi cùng đại hoàng tử cấu kết hãm hại cửu hoàng đệ, ai dám phạm ta đại càn? chúng ta chỉ là cách hắn chức quan, thu binh quyền, phòng tạo phản. Cũng là ngươi mượn quốc sư chi thủ muốn đi diệt cậu, liền huynh đệ tình nghĩa đều không để ý. Đại hoàng tử chế giễu lại, là lao thất muốn giết hắn, cùng ta có liên can gì? Đánh rắm, chính ngươi làm ra nghiệt, đừng muốn rội nước bẩn. Đủ, làm đế trận vỗ long án, trên triều đình ồn ào, còn thể thống gì? Ánh mắt của hắn đảo qua văn võ bá quan, trầm giọng nói, chấm ý đã quyết, khôi phục trấn quốc công chức quan, mệnh Tô lao tướng quân tiến về Thông Châu chinh lương thực. Các khanh có gì dị nghị không? Bệ hạ thánh minh, chúng thần tán thành. Lễ bộ, lại bộ thượng thư chính thức bái sư sinh cùng kêu lên hưởng ứng. Hai vị có biết chính mình đang nói cái gì? Tể tướng Thái Nguyên Tư quay đầu thâm trầm cảnh cáo. Bệ hạ, đã tể tướng không đồng ý, không bằng liền mời tể tướng thân hướng Thông Châu chinh lương thực. Bệ hạ, lễ bộ thượng thư nguyên là Nam Cung đại nhân bộ hạ cũ, từ hắn tiến về có lẽ có thể làm ít công to. Nói không chừng còn có thể khuyên về công chúa, hoàn thành Bắc Mãng hòa thân. Tể tướng thật vất vả đem Trấn Quốc Công kéo xuống ngựa, hắn cũng không muốn Trấn Quốc Công khôi phục thân phận, sau đó cái thứ nhất bắt hắn thái ra tế đao. Bệ hạ, chúng ta tán thành tể tướng đề nghị, nhường lễ bộ thượng thư tiến về cầu lương thực a, như không cầu được lương thực, giết. Những này tể tướng Thái Nguyên Tư vây cánh hận không thể tất cả triều đình quan viên đều là mình người. Chương 15, Sơn Tặc đoạt hắn muối tắc phượng, các ngươi nói làm sao bây giờ? Chương 15, Sơn Tặc đoạt hắn muối tắc phượng, các ngươi nói làm sao bây giờ? Trên triều đình, đa số quan viên đều không nguyện thấy Trấn Quốc Công trở lại vị trí cũ, là lấy nhau nhau tán thành tể tướng mời, phái lễ bộ thượng thư tiến về Thông Châu chinh lương thực. Bọn hắn thật coi Lý Dịch Nghị là mặc người chém giết dê béo không thành. Bây giờ Thông Châu thành đầu tung bay, sớm đã không phải đại càn đế quốc cờ sĩ, mà là một mặt lấy cự trưởng nâng lên liêm đao cùng thiết truy tinh kỳ. Cái này cờ sĩ tượng trưng cho bảo hộ nông công, cộng sinh sinh, cùng giàu có. Nay cờ một lập, liền mang ý nghĩa Thông Châu không còn lệ thuộc đại càn, đã thành trung lập chi địa. Con rể a, ngươi ở chỗ này vừa vặn. Ta vừa đến bộ hạ cũ môn sinh chim bổ câu truyền tin, Giang Nam thủy thai, Tây Bắc động cha vợ Nam cung thượng thư lời còn chưa dứt, Lý Dịch Nghị liền mỉm cười, cản lại lời đầu của hắn, có phải hay không con chó kia hoàng đế lại đến đòi lương thực? Chính là, hắn phái chúng ta sinh tiền đến chinh lương thực, nếu chúng ta không giao, liền muốn giết cả nhà của hắn a. Nam cung lão gia tử gấp giọng nói. Phái người đáp lời, lương thực không có, nhưng nạn dân chúng ta có thể tiếp thu. Dưới mắt Thông Châu không ngừng xây dựng thêm, đang cần nhân lực, sức sản xuất càng lộ vẻ không đủ. Lý Dịch Nghị cần đại lượng nhân khẩu thôi động sản xuất, cũng cần càng nhiều thương nhân lưu thông vật tư, phồn bình kinh tế. Có thể đường xá xa xôi, nạn dân sợ là chống đỡ không đến Thông Châu, ai nhường đại ca Nam Cung Bắc Thần mang lương thực đi đón. Ta lại phái một đội hộ vệ, bảo đảm bọn hắn bình an vào thành. Lý Dịch Nghị quả quyết nói rằng, tốt, ta cái này đi an bài. Lý Dịch Nghị trong tay tồn lương thực kỳ thật cũng không nhiều. Sản xuất chi lương thực, đa số trải qua thẩm gia thương đội vận chuyển về các nơi buôn bán, đổi về ngân lượng, lại đầu nhập Thông Châu kiến thiết, gia tốc thành thị hóa quản lý cùng phát triển. Vật liệu gỗ, gạch ngói chờ thương nhân cũng theo đó hưng khởi, gia nghiệp ngày long. Muốn có khế đất cư dân, có thể phân phối 6 phòng 1 phòng khách, 220 bình phương phòng ở, nguyệt giao 10 văn quản lý phí. Mới di dân nửa trước 5 miễn thuê, về sau nguyệt thuê 30 văn. Lý Dịch Nghị mệnh quan viên mô phòng biết điều lệ, thiết lập đường đi quản lý chế độ, mỗi 3 người quản lý một đường phố, lương tháng 2 lượng, khắc thiết đường đi xử lý điều giải tranh chấp, cũng chỉ rõ pháp luật trước mặt người người bình đẳng. Điện hạ, theo tiêu chuẩn này, chúng ta muốn 10 năm mới có thể trở về bản a. Phụ trách điều lệ quan viên trần trờ nói, chúng ta không vì kiếm máu của dân chúng mồ hôi tiền, mà làm thay bách tính nhu phúc lợi. Kiếm tiền sự tình, giao cho thương đội là được. Lý Dịch Nghị nghiêm mặt nói, điện hạ đại nghĩa, quả thật bách tính chi phúc. Chúng thần đại vạn dân cảm ơn điện hạ. Chúng quan viên nhao nhao lễ bái. Đứng lên đi. Đại trượng phu đứng ở thiên địa, chính là sinh dân lập mệnh, là vạn thế mở thái bình. Hắn quay đầu lại hỏi Nam Cung Bắc Thần, giao cho ngươi làm học đường thế nào? Nhưng có phát hiện nhân tài. Muội phu, chúng ta phát hiện rất nhiều nữ tử so nam tử còn thông minh. Thật có thể trọng dụng sao? Nam Cung Bắc Thần truyền thừa cha tài học, đem học đường quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Trọng dụng, nhất định phải trọng dụng. Nữ tử có thể gánh nửa bầu trời. Chỉ cần có tài, hết thể đề cử tham khảo, hợp cách tất dụng. Lý Dịch Nghị vô án định đoạn. Phải biết, cái này thời đại nữ tử vốn không duyên học đường, chỉ có thể dựa vào tư thục hoặc dạy kèm. Mà Lý Dịch Nghị muốn đi, là một đầu trước nay chưa từng có đường. Nhưng các triều đại đổi thay, chưa hề có nữ tử làm quan trước kia không có, hiện tại liền có. Ta muốn khai sáng, là vạn thế thái bình thời đại mới. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thế kỷ 21 nữ tổng thống, nữ lãnh tụ còn thiếu sao? Trị quốc lý chính, nữ tử chưa hẳn không bằng nam. Huống chi, dưới trường hắn chiến đội bên trong vốn là có không thiếu nữ tu giả đảm nhiệm đội trưởng, tướng lĩnh, có năng giả cư chi, thiên kinh địa nghĩa. Mặt khác, nhường Thẩm Mạn Ngọc phụ trách hộ bộ, muội muội của ngươi Linh Nhi phụ tá ngươi làm việc, đừng để nàng cả ngày đi theo Trường Bình công chúa mù lan lộn. Lý Dịch Nghị nhớ tới mấy ngày nay, Trường Bình luôn quấn lấy Nam Cung Linh Nhi, không ngừng hóng gió muốn cho hắn ra mặt cho nàng. Cái gì muội muội ta, kia không phải cũng là phu nhân ngươi sao? Nam Cung Bắc Thần thấp giọng cụ. Đại càng từ trước cấm chỉ quan viên kinh thương, nhưng Lý Dịch Nghị đi ngược lại con đường cũ. Hán cổ vũ quan viên ra thuộc theo thương nhân nhiều, hàng hóa dồi dào, giá cả tự bình, không người có thể lũng đoạn thị trường. Chỉ cần không hà khắc chụp tiền công, tất cả tự do phát triển. Báo, điện hạ, không tốt rồi. Một tên binh lính vội vàng xâm nhập phòng họp. Chuyện gì? Lý Dịch Nghị dương mắt. Chúng ta muối tắc phường bị sơn tặc cắt cướp, 30 tấn muối tinh đều bị cướp đi. Lời còn chưa dứt, Lý Dịch Nghị bỗng dưng đứng dậy, công nhân có hay không thương vong? Đã thương mấy cái bọn này trời phạt sơn tặc, đồ của lão tử cũng dám động. Lý Dịch Nghị lời còn chưa dứt, người đã theo biến mất tại chỗ, lưu lại cả sảnh đường quan viên mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai chẳng biết tôn này sát thần liền giám Thiên Tông cũng dám diện. Chỉ là sơn tặc cũng dám cướp được trên đầu của hắn, thật là xuống án. 30 tấn muối tinh, chính là 6 vạn cân. Cho dù một cân chỉ trị giá ngũ văn, cũng là 5-6 ngàn lượng bạc. Dân chúng tầm thường một nhà thu nhập một tháng bất quá 2-3-2, tổn thất này không thể bảo là không nặng. Sau một khắc, Lý Dịch Nghị đã hiện thân ngoài trăm dặm mỏ muối Tắc Phường. Tắc Phường bên ngoài vết máu loang lổ, hiển nhiên kinh nghiệm một trận ác chiến. Điện hạ, là điện hạ tới. Các công nhân nhao nhao phun lên trước quỳ xuống đất khóc lóc kể lể, điện hạ muốn vì chúng ta làm chủ a. Ở chỗ này chế tác, tiền lương vốn là cực cao. Sơn tặc cử động lần này, không thể nghi ngờ là đập bát ăn cơm của bọn họ. Người không có việc gì liền tốt. Người bị thương lập tức an bài xe ngựa về thành trị liệu. Lý Dịch Nghị đỡ dậy đốc công, trầm giọng nói: "Nhưng này 30 tấn muối, đều là đoàn người mồ hôi và máu a. Nhóm này muối vốn là cách một ngày liền phải xuất hàng, ai ngờ đột nhiên giết ra một đám sơn tặc, cưỡng ép cướp đi. Mặc dù phụ cận thành trì muối giá không cao, nhưng chỉ cần vận xuất ngoại, một cân có thể bán 30 dùng văn bên trên. Đừng hoảng hốt, sơn tặc giao cho ta. Các ngươi chỉnh đốn hiện trường, ta cam đoan sau này sẽ không lại ra loại sự tình này." Lý Dịch Nghị trong lúc nói chuyện, thần niệm sớm đã trải ra mà mở, phương viên 200 dặm gió thổi cỏ lay đều ở trong lòng bàn tay. Đám kia giả mạo thương đội sơn tặc cũng không về trại, mà là vận lấy muối chạy tới lân cận thành trì, hiển nhiên sớm có người mua chờ. Cướp bóc đã là sai lầm, huống chi là động đến hắn đồ vật. Thần niệm khóa chặt chi này giả thương đội, Lý Dịch Nghị bước ra một bước, thân ảnh thuần di 10 dặm. Mấy bước về sau, hắn đã ngăn ở trước đoàn xe phương. "Người nào?" Đám người nhao nhao rút ra binh khí, cảnh giác nhìn về phía người tới. "Các ngươi thật to gan, giật đồ cướp được ta muối phương tới." Lý Dịch Nghị lạnh lùng mở miệng. "Chớ có nói bậy, chúng ta là đứng đắn thương đội." Người cầm đầu cố tự trấn định. "Đứng đắn thương đội? Sơn tặc giả trang thương đội cũng có thể gọi đứng đắn?" Lý Dịch Nghị liếc nhìn cái này mấy chục người vận muối đội ngũ, giọng mang trào phúng. "Nói cho ngươi, chúng ta thật là nhị hoàng tử người." Thức thời liền cút nhanh lên. Sau lưng một cái lâu la phách lối hô. "Nhị hoàng tử người?" Lý Dịch Nghị lông mày phong nhăn lại. Hắn sớm biết cổ kim cường đạo nhiều cùng quan gia cấu kết, đáng sợ xưa nay không là sơn tặc, mà là bọn hắn phía sau ô dù. "Không tệ. Sợ rồi sao?" "Sợ liền lăn xa một chút." Đầu linh kia dương ra quát. "Ta quản ngươi phía sau là ai? Cướp đồ vật của ta, coi như hoàng đế giết không tha. Nha a, ở đâu ra không muốn mạng tiểu tử? Các huynh đệ, làm thịt hắn." Chương 16, triều đình tất cả mọi người nghĩ hắn chết. Chương 16, triều đình tất cả mọi người nghĩ hắn chết. Những sơn tặc này tu vi đều không đơn giản, từng cái đều là tam cảnh võ giả, cầm đầu càng có ngũ cảnh tu vi. Mà ở Lý Dịch Nghị trong mắt, bọn hắn bất quá sâu kiến. "Tất cả đều quỳ xuống cho ta." Chỉ thấy Lý Dịch Nghị đại thủ vừa nhấc, một cỗ vô hình uy áp như gánh nặng ngàn cân giống như rơi xuống, đám người hai chân mềm nhũn, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. "Ngươi đến tột cùng là ai? Dám đụng đến chúng ta, nhị hoàng tử tất chu ngươi cửu tộc." Sắp chết đến nơi, bọn hắn vẫn không quên khiêng ra nhị hoàng tử. Bản nhân tên là Lý Dịch Nghị. Hắn lạnh lùng nhìn xuống bọn này chó săn. "9. Cửu hoàng tử? Làm sao có thể?" Mọi người nhất thời mặt như màu đất. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đoạt xong muối phường, thay đổi trang phục thành thương đội, coi như cửu hoàng tử truy tra từ lâu người đi nhà trống. Nào có thể đoán được Lý Dịch Nghị đến mức như thế nhanh chóng, mới đi ra khỏi không đến 10 dặm, tôn này sát thần đã giáng lâm. "Các ngươi cảm thấy, là nhị hoàng tử lợi hại, vẫn là quốc sư lợi hại?" Mười hơi bên trong, đem muối trở về Thông Châu. Lý Dịch Nghị thanh âm băng hàn. "Điện hạ tha mạng, chúng ta đều là chịu nhị hoàng tử sai bảo, thân bất do kỷ a." Một đám người dọa đến toàn thân phát run, còn không mau vận muối về thành. "Khác đem các ngươi cùng nhị hoàng tử qua lại thư, toàn bộ giao ra." Lý Dịch Nghị một tiếng quát chói tai. Là đám người mặt xám như cho, đành phải theo lời làm theo, chỉ mong có thể đổi được một chút hy vọng sống. Nhưng bọn hắn đều nghĩ sai. Chờ muối tinh toàn bộ trở về Thông Châu, nên đón lại là trước mặt mọi người hình phạt, tất cả tặc nhân bị trói hai tay, sâu tại ngoài cửa thành. Có người phản kháng, tại chỗ bị Lý Dịch Nghị trấn sát. Vẫn có chưa từ bỏ ý định người, không chỉ có hô to nhị hoàng tử, càng tự xưng trong quân thân phận, Lý Dịch Nghị. "Ngươi chỉ là thứ dân, không có quyền xử trí chúng ta." Bị dán tại cửa thành sơn tặc nghiêm nghị gào thét. "Ta mặc kệ các ngươi là ai, dám đến đầu của ta đánh cướp, chỉ có một con đường chết." Lý Dịch Nghị quay đầu đối bên cạnh Thu Nhi nói, "Thu Nhi, phái người điều tra rõ bọn hắn thân phận, Chu thứ ba tộc. Người xuất sinh này, ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi." Sơn tặc rốt cục sợ. Nguyên lai tưởng rằng làm nhị hoàng tử trung khuyển liền có thể đến phù hộ, ai ngờ rơi vào Lý Dịch Nghị trong tay, lại muốn sống không được, muốn chết không xong, càng phải liên lụy cả nhà. Cử động lần này, tất nhiên nhường một ít người nghe tin đã sợ mất mật. Đem bọn hắn cùng nhị hoàng tử qua lại thư gián tiếp về công cáo trên lan can, mang chương chữ viết, không giả được. Nhường người trong thiên hạ tất cả xem một chút, vương thất làm chính là như thế nào chuyện tốt. Lý Dịch Nghị sớm đã phái người bưng tạp trại, trong trại người toàn bộ chu diệt, tìm ra mười mấy vạn lạng bạch ngân toàn bộ xung nhập châu kho, khác bắt ngân lượng trợ cấp người bị thương, bảo đảm bọn hắn quãng đời còn lại không lo. Cần biết thế này tự mình điều khắc quan ấn chính là Chu Cựu tộc tội lớn, những chứng cứ này không người có thể bắt. "Cựu hoàng huynh, người này ta nhận ra, là nhị hoàng huynh trước kia hộ vệ." Trường Bình công chúa chỉ vào mắng hung nhất kia tặc nhân nói. "Người kia nhị hoàng huynh, cùng xuất sinh có gì khác? Chịu bách tính phục dưỡng, lại nện bách tính nổi, há phối là người?" Lý Dịch Nghị đối chạy nạn mà đến tiểu công chúa nói rằng. "Cựu hoàng huynh, ta biết sai, ngươi đừng giận ta có được hay không? Ta về sau sẽ ngoan ngoãn." Trường Bình công chúa ở đây sinh hoạt một thời gian sau, rốt cục tỉnh ngộ trước kia ý thế hiếp người, không coi ai ra gì như thế nào sai lầm. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi bị nàng kéo tay cánh tay mềm giọng muốn nhờ, Lý Dịch Nghị lại khó mặt lạnh đối lập. Chỉ tiếc lẫn nhau huyết mạch tương liên, bằng không hắn có thể cân nhắc đưa nàng giữ ở bên người. Trương Bình muội muội, ngươi có sợ trường gì? Ta phủ thượng không phải nuôi người rảnh rỗi, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Nàng ngửa ngược ngẩng đầu, không khỏi đắc ý, vậy ngươi liền làm bên cạnh ta sao chép nữ quan, lương tháng năm lượng, có nguyện ý hay không? Lý Dịch Nghị thực không muốn nàng cả ngày quấn lấy Linh Nhi, sợ làm hư thế tử, không bằng cho nàng việc phải làm. Mới năm lượng, Cửu Hoàng huynh cũng quá móc, ít ra 50 lượng nha. Nàng rũa ra năm cái ngón tay ngọc nhỏ dài. Ta không có nhiều như vậy ngân lượng, càng không phải là phụ vương của ngươi. Năm lượng, yêu có làm hay không? Không phải liền đem ngươi gả đi Bắc Mãng Hòa Thần. Lý Dịch Nghị nhạt giọng nói, làm, ta làm. Đừng đem ta gả đi mọi giận ơi. Vừa nghe đến Hòa Thần, nàng lập tức gật đầu. Từ xưa đến nay, Hòa Thần công chúa 10 phần 9 không được chết tử tế, không phải chết bởi đường xá, chính là bị ngược mà chết, nàng há có thể không sợ. Quan phỉ cấu kết vốn không phải là chuyện mới mẻ, nhưng trải qua các lộ thương nhân tuyên dương, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ đại càn. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, Lý Dịch Nghị lặng yên hiện thân tại Huyền Thiên Tông. Hắn vừa mới xuất hiện, toàn tông trên dưới, tự tông chủ đến trưởng lão, đều bị một cỗ vô hình vĩ lực ép ở, ngay cả nửa bước Hồng Trần Tiên cũng không ngoại lệ. Điện hạ tha mạng, chúng ta chưa từng tham dự sơn tặc sự tình, càng chưa cấp bóc thương đội a. Huyền Thiên Tông chủ dọa đến toàn thân run rẩy. Truyền ta khiến, xuất hạ tam tông tu sĩ tiêu diệt toàn bộ sơn tặc. Ta muốn trong phạm vi 500 dặm, lại không tập tung. Có cùng quan phủ cấu kết người, Chu Cửu tộc, tài sản mạo xương về Thông Châu. Lý Dịch Nghị tiếng nói không cao, lại như hoàng trung đại lữ, vang vọng mỗi người bên hai. Đám người ám xóa mồ hôi lạnh, nguyên lai tưởng rằng môn hạ người nào rước lấy tôn này sát thần, may mắn chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Cần tuân điện hạ khiến. Tất nhiên không phụ nhờ vả. Huyền Thiên Tông chủ nắm lễ cung ứng. Thật tốt làm việc. Đợi ta nhất thống thiên hạ, liền phong ngươi tông là hộ quốc thiên tông, tử đệ gia thuộc miễn thuế ban thưởng ruộng, thế tập đời thứ ba. Tạ điện hạ. Chúng ta thể chết cũng đi theo. Ân uy tịch thi, không người có thể cự. Tu sĩ cũng là người, ai không muốn là người nhà mưu phúc. Này khiến vừa ra, thượng tứ tông hơn vạn tu sĩ toàn bộ xuống núi, chia binh nhiều đường, rộng liên giang hồ hào kiệt, đối Thông Châu trong 500 dặm tất cả sơn tặc triển khai tiêu diệt toàn bộ. Quân đội nhiều lần diệt không dứt, là bởi vì quan phỉ cấu kết, tiết lộ phong thanh. Nhưng những này võ lâm cao thủ ra tay, cường đạo không chỗ che thân. Lục địa thần tiên cấp trưởng lão, tông chủ tự mình tọa trấn, phương viên vài dặm động tĩnh, đều chạy không khỏi thần thức cảm giác. Huyền lão, cựu điện hạ coi là thật cường đại như thế? Tiêu Giao tông trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Trống rỗng mà đến, trống rỗng mà qua, uy áp vừa để xuống, toàn tông quy sát, ngươi nói mạnh không mạnh? Huyền Thiên tông chủ nói nhỏ. Có thể ta đã là nửa bước Hồng Trần Tiên A quốc sư mạnh không? Một chiêu bị dây, thủ cấp hiện tại mang đến trong kinh thành đâu? Xem ra, đại càn thật muốn biến thiên. Cũng là nên thanh lọc một chút những cái kia sâu mọt, dường như tất cả sơn tặc, phía sau đều có quan gia cái bóng. Nói cẩn thận, làm tốt việc phải làm, đợi hắn nhất thống thiên hạ, người ta chính là hộ quốc thiên tông. Không vì mình muốn, cũng cần là môn hạ tử đệ mưu tiền đồ. Cả đời miễn thuế, ruộng tốt 10 mẫu, có thể so sánh khảo thí tú tài thực sự nhiều. Lúc này, đại càn trong vương cung đã loạn thành một mảnh. Văn võ bá quan hoảng loạn, đặc biệt tể tướng Thái Nguyên Tư cùng nhị hoàng tử Lý Trạch Quốc là rất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dưới đây quan viên cấu kết sơ tặc, nhiều thuộc tể tướng nhất hệ. Nếu nói hắn chưa thu tiền trả nước, ai có thể tin? Nhị hoàng tử càng là hãi hùng kết vía, hộ vệ của mình đóng vai tặc cướp bóc, bây giờ cả nước đều biết, cái này nên như thế nào kết thúc? Vào triều, quỳ lạy. Triệu Công Công theo làm đế nhập điện, cất giọng tiếng nói: "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Bách quan đủ quỳ. Có bản khởi bẩm, vô sự bái triều. Phụ vương, nhi thần bạch tội nhị hoàng huynh cấu kết sơ tặc, thịt cá bất tính, bại hoại hoàng thất danh dự, nên hỏi trảm. Thất hoàng tử Lý Duệ Hiền dẫn đầu ra khỏi hàng. Phụ vương oan uổng. Nhi thần không có. Đây đều là lão cửu hãm hại tại ta. Há có thể tin vào dân gian lời đồn đại định tội a? Nhị hoàng tử nhào quỳ gối, liên thanh kêu oan. Tóm lại, chết không thừa nhận. Nhưng không sao, hộ bộ thượng thư bọn người liên tiếp ra khỏi hàng, tiếp tục bạch tội. Thân bạch tội tể tướng giám thị bất lực, dung túng bộ hạ cấu kết sơ tặc, hại nước hại dân, mời bệ hạ cách chức điều tra. Lại bộ thượng thư cao giọng khởi bẩm. Bệ hạ minh giám. Lao thần oan uổng. Đây là cửu hoàng tử cấu kết thượng tứ tông, mượn yếu phỉ chi danh tàn sát quan viên, giá họa tại ta hạ. Mời bệ hạ tra rõ. Tể tướng tất nhiên là một mực không nhận. Đúng đúng. Lao cửu một giới thứ dân, cấu kết tông môn giết hại bách quan, theo lý nên diệt. Nhị hoàng tử liên tục không ngừng cho Lý Dịch Nghị cài lên tội danh. Trên triều đình, chín thành quan viên đều muốn trừ Lý Dịch Nghị cho thông khoái. Tuy là quan viên phạm tội, cũng làm từ hình bộ xét xử, Lý Dịch Nghị làm sao có quyền tư hình xử trí? Có thể hắn không chỉ có tự tiện giết quan viên, càng xét nhà xung công, làm cho người người cảm thấy bất an, bổ quan không kịp. Không sai kỳ thế đã thành, không người dám quắp kỳ phong. Phụ vương, mời phái đại nguyên soái phát binh trấn sát kẻ này. Đại hoàng tử Lý Chấn Cử hận không thể lập tức tru sát Lý Dịch Nghị. Bệ hạ không thể. Thượng tứ tông đã để cho hắn sử dụng thực lực càng hơn trăm vạn đại quân. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có khôi phục quan tước, triều an là lên a. Lễ bộ thượng thư gấp gián. Thần tán thành. Vì đại càn mấy trăm năm quốc cơ, mời khôi phục cửu hoàng tử điện hạ quan tước. Hộ bộ thượng thư lập tức hưởng ứng. Phụ vương, lão cửu mắt không có vua bên trên, phạm thượng há có thể dung túng? Sẽ làm chu diệt tốt. Chấm mệnh ngươi đại hoàng tử lãnh binh 5 vạn, tiến về Thông Châu chu sát Lý Dịch Nghị cái này nữ tử. Làm đế lặng lẽ nhìn về phía đại hoàng tử. Phụ vương, 5 vạn, sợ là không đủ a.
Vậy liền 10 vạn, như thế nào?
10 vạn cũng không đủ a.
Vậy thì 50 vạn binh mã.
Ngươi có dám đi?
Cần biết 50 vạn đại quân đã có thể khai cương thác thổ.
Chương 17, đem quốc đẹp trai đầu người đưa đến trong triều đình. Chương 17, đem quốc đẹp trai đầu người đưa đến trong triều đình. Đừng nói cho hắn 50 vạn binh mã, coi như cho hắn 100 vạn hùng binh, phong hắn làm đại cản nguyên soái, hắn dám đi thảo phạt cái kia chưa từng theo lẽ thường ra bài Lý Dịch nghĩ sao?
Ngàn vạn năm đến, không biết là người phương nào định ra quy củ, lục địa thần tiên không được tham dự vương triều chinh chiến. Có thể Lý Dịch nghĩ mới mặc kệ những quy củ này.
Ai như cho hắn, toàn diện chân sát, tuyệt không ngoại lệ.
Phụ vương, nhi thần
thực sự khó mà đảm nhiệm, còn mời phụ vương khác chọn tướng giỏi.
Đại hoàng tử Lý Chấn Hưng không phải nguyện tiến đến chịu chết.
Lục địa thần tiên chi năng, trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi, hắn sao lại không biết?
Vậy hạ,
lễ bộ thượng thư Trần Thai bất lực, lẽ ra nên trách phạt.
Nhị hoàng tử thừa cơ nhảy ra, chỉ trích lên lễ bộ thượng thư.
Vậy hạ, thần sắc thực chủ không đến lương thực, nhưng đã phối hợp cựu điện hạ đem nạn dân rời đi Thông Châu an trí, bọn hắn có thể được cấm no, lấy được sinh cơ.
Lễ bộ thượng thư thông dong đáp lại.
Ân, tuy không công, nhưng cũng không qua, liền tha ngươi đi.
Làm đế trong lòng biết Lý Dịch nghị tuyệt sẽ không quên lương thực, chỉ mong tiếp thu nạn dân, đã là vạn hạnh trong bất hạnh.
Vậy hạ, kia cấu kết sơn tặc một chuyện được này, chấm tự sẽ phái người tường tra.
Như là thật, quyết không nhân nhượng, bái triều.
Hoàng thất bê bối, quan phủ bẩn thỉu, hắn sao lại dám đối ngoại thừa nhận?
Một khi nhận hạ, căn bản không cần chờ Lý Dịch nghị động thủ, đại can bách tính tự sẽ cầm vũ khí nổi dậy, đem cái này vương triều hoàn toàn lật úp.
Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Giang sơn là bách tính giang sơn, bách tính ca công tụng đức, chỉ vì triều đình có thể cho bọn hắn sinh lộ.
Bởi vậy hoàng thất đối ngoại một mực không thừa nhận, gọi hắn là vu khống, lời đồn, tuyệt không việc này.
Nhưng mà Lý Dịch nghị thủ hạ a võ, nhưng căn bản không cùng bọn hắn nhiều lời.
Hắn trực tiếp xách theo cốt sư đầu lâu xâm nhập Thái Hòa điện, ném tại Tam hoàng tử dưới chân.
Nghịch tặc gan lớn,
không chiếu sông điện, người tới, cầm xuống.
Tể tướng nghiêm nghị quát,
ta chính là Lý Dịch nghị điện hạ cận bệ, phụ mệnh đem cốt sư đầu người trả lại Tam hoàng tử, không có ý khác.
A võ hướng làm đế ôm quyền, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti.
Cốt sư đầu người,
quần thần hãi nhiên lùi bước.
Tam hoàng tử thấy rõ khuôn mặt, càng là dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, tại chỗ bài tiết không kiềm chế.
Nghịch tặc,
quốc sư chính là triều đình trọng thần, ngươi dám giết chi?
Tội lỗi đáng chém.
Bệ hạ, mời chém thẳng kẻ này.
Thất hoàng tử Lý Duệ Hiền thừa cơ bỏ đá xuống giếng.
Thất hoàng tử điện hạ, như ai đụng đến ta, nhà ta chủ tử nói, tất nhiên cứ gọi hắn ngày thứ hai tỉnh lại, đầu lâu đặt tại bên gối.
A võ lạnh lùng liếc nhìn đám người, quốc sư chịu tam hoàng tử sai bảo hành thích nhà ta chủ tử,
nếu không bồi 10 vạn lượng an ủi ngân, liền mời tam hoàng tử
tự chuẩn bị quan tài a.
Không liên quan gì đến ta.
Đây đều là quốc sư tự tác chủ trương, ta hoàn toàn không biết gì cả.
Tam hoàng tử lắc đầu liên tục.
Còn có nhị hoàng tử, cấu kết sơn tặc, cướp đi nhà ta chủ tử mấy chục tấn muối tinh, tổn thất 10 vạn lượng.
Giống nhau, chuẩn bị tốt quan tài.
A võ ánh mắt như lao, rơi vào nhị hoàng tử trên mặt.
Nói vậy,
ngậm máu phun người.
Ta không có.
Ngươi chớ có nói xấu.
Nhị hoàng tử thề thốt không thừa nhận.
Ta không phải đến cùng các ngươi tranh luận, lời nói đã đưa đến.
Ta tại vương thành chờ 3 ngày, nếu không thấy bồi ngân, tự sẽ hồi bẩm nghị vương.
A võ nói xong quay người rời đi, không chút nào để ý sau lưng xôn xao.
Phụ vương, ngài muốn vì nhi thần làm chủ a?
Việc này thật cùng nhi thần không quan hệ.
Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử quỳ xuống đất khóc lóc kể lể.
Phải chăng có quan hệ, các ngươi lòng dạ biết rõ.
Việc này,
các ngươi tự hành xử trí.
Làm đế không phải là không muốn quản, mà là quốc khố sớm đã trống rỗng.
Lần trước tự móc nội khố bồi thường thẩm gia thương đội, hắn đã thực sự không ngân có thể bắt.
Đáng chết Lý Dịch nghị.
Ngươi một giới thứ dân, dám như thế.
Bản vương cùng ngươi không đội trời chung.
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, có thể Lý Dịch nghị chưa từng tin một bộ này.
Ai muốn hắn chết, hắn trước hết giết ai.
Chính mình sống không được, cũng tất nhiên kéo cửu nhân đệm lưng.
Chỉ có những cái kia thâm thụ nho đạo trung quân tư tưởng ảnh hưởng thần tử, mới coi là vừa chết có thể bảo vệ cả nhà bình an, cuối cùng bị buộc lên tuyệt lộ.
Lý Dịch nghị không ăn bộ này.
Cái gì quân, cái gì thần?
Nể mặt ngươi xưng một tiếng hoàng đế, không nể mặt ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì?
Tựa như những cái kia cắt xén tiền công lòng dạ hiểm độc thương nhân, như bức người đến tuyệt cảnh, một mùi lửa đốt đi tắc phường, hoặc là dao sắc thấy đỏ, lại muốn như nào?
Ngược lại đã mất đường sống, kéo lên cửu nhân trung phó hoàng tuyển, cũng không tỉnh mình.
Này này, Lý Dịch nghị thành công liên tục đánh dấu 20 ngày.
Hệ thống ngẫu nhiên rút thưởng mở ra, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 100 mẫu cao lương hạt giống.
Cao lương hạt giống?
Đồ tốt,
chính là cất rượu thượng phẩm.
Lý Dịch nghị nghĩ đến cái này thời đại rượu chuyện làm ăn lợi nhuận cực dày.
Nhưng khi thế cất rượu đa số hoàng thương độc quyền bán hàng, bởi vì lương thực chân quý, mang nhượng bán rượu chính là trọng tội.
Tướng công, chuyện gì như thế vui vẻ?
Nam Cung Linh Nhi gặp hắn cả ngày bận rộn, dịu dàng tiến lên vì hắn cởi áo, chuẩn bị tắm rửa.
Chúng ta muốn nhượng cao lương rượu, độ cao rượu ngon, có thể so với Mao Đài.
Lý Dịch nghị cười đưa nàng một thanh ôm lấy, chúng đi tắm ao.
Cao lương độ cao rượu.
Chúng ta bây giờ không phải đã có thóc gạo rượu sao?
Thẩm cô nương đều nói kia là nàng cuộc đời thấy tốt nhất rượu ngon, còn có Sài Gòn tới rượu nho cũng rất được hoan nghênh. Nam Cung Linh Nhi phát giác chính mình tướng công dường như không gì làm không được, mà ngay cả cất rượu cũng như thế tinh thông, liền quả dại đều có thể hóa thành quỳnh tương.
Rượu chi nhất đạo, học vấn sâu đâu.
Đến, tối nay chúng ta thật tốt đúng lòng. Lý Dịch nghị cũng vì nàng nhẹ hiểu áo tơ, động tác dịu dàng.
Tướng công, nếu không,
ngươi đem Thẩm cô nương nạp đi.
Nam Cung Linh Nhi bỗng nhiên nhẹ nói, hình như có chút khó có thể chịu đựng ngày khác dần dần hùng hồn tinh lực. Vì sao bỗng nhiên nói cái này? Như nạp nàng, Thẩm gia thương đội chính là ngươi. Ngày sau có nhà giàu nhất chi nữ giúp ngươi nuôi quần, há không tốt hơn? Nam Cung Linh Nhi hơi đỏ mặt, thanh âm càng thấp, lại nói, ngươi bây giờ mạnh như vậy, ta một người thực sự ứng phó không được. Thì ra là thế, vậy sau này một đêm giảm thành 3-4 lần, vừa vặn rất tốt. Lý Dịch Nghị ở trong nước khẽ vuốt nàng như ngọc lưng đùi, chỉ thấy mũi chân nhuận, xương cốt vân đình chỉ, giơ chân ở giữa phảng phất có ám hương phù động, làm hắn tâm đãng thần chỉ. Thật chỉ là 3-4 lần, không phải 7-8 lần. Nàng sóng mắt lưu chuyển, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Ân, liền 4 lần. Lý Dịch Nghị yêu thích không buông tay vuốt ve thân thể của nàng, như là thưởng thức một cái tuyệt thế chân phẩm. Linh Nhi, ngươi thật đẹp, là ta gặp qua đẹp nhất nữ tử, không có cái thứ hai. Thật sao? Linh Nhi gương mặt từng đỏ, nhìn về phía hắn ánh mắt thâm tình. Có đôi khi, ta còn thực sự đến tạ ơn con chó kia hoàng đế đưa ngươi tứ hôn tại ta. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân, danh bất hư truyền. Hắn khẽ hôn nàng tuyết trắng chân cóng, bị nàng tiểu sân đạp một cước ở trên mặt, thúi chết ngươi. Bại hoại. Liền biết hàng ngày ước hiếp ta. Ngươi muốn thúi chết ta, ta liền. Trời chết ngươi. Xem chiêu. A. Ngươi bại hoại ban ngày lý chính, ban đêm sùng thề, Lý Dịch Nghị cơ hồ cảm thấy mình đã đạt nhân sinh đỉnh phong. Nhưng hắn đến nay vẫn không muốn dòng dõi, càng côn chưa định, vợ con chỉ có thể trở thành hắn uy hiếp. Lúc này, Linh Nhi của hồi môn nha hoàn Xuân Nhi đỏ mặt đi vào trong phòng, không nhìn trước mắt một màn hưng diễm, thấp giọng hướng Lý Dịch Nghị bẩm báo, cô ra, Trấn Quốc Công dùng bổ câu đưa tin, hỏi ngài, muốn hay không chu ngụy Trung Quốc tam tộc? Hắn có thể thay ra tay. Chu sát quốc sư tam tộc. Chương 18, bước thoái vị phong thái tử chương 18, bước thoái vị phong thái tử Trấn Quốc Công, chính là Lý Dịch Nghị ông ngoại, Tô Láo tướng quân. Năm đó tay hắn nắm 60 vạn đại quân, uy hiếp địch quốc, không người dám phạm. Ai ngờ đem binh quyền giao cho ngoại tôn không đủ 4 năm, lại bị đại hoàng tử cùng Thẩm Mạn Ngọc liên thủ lừa gạt đi binh phủ, còn kém chút chết tại tranh đoạt quyền vị bên trong. May mà, trong khoảng thời gian này Lý Dịch Nghị cấp tốc trưởng thành, nhường Trấn Quốc Công lại cháy lên hy vọng. Vì thay ngoại tôn dọn sạch chướng ngại, hắn cam nguyện làm tên đao phủ này, trợ Lý Dịch Nghị leo lên đại càn đế vị. Chơi hắn lao mẫu, dám tới Thông Châu hành thích, nếu không phải thực lực của ta đầy đủ, sớm đã chết. Nhường ông ngoại động thủ đi, không cần cho ta dung mạo, lão tử đã sớm không biết xấu hổ. Ngay tại trong thùng tắm lớn cùng Nam Cung Linh Nhi triển miên, Lý Dịch Nghị quay đầu đối có thể thông phòng nha hoàn Xuân Nhi nói rằng, đã thấy Xuân Nhi hai mắt thủy quang nguyện chuyển, đang nhìn tiểu thư nhà mình cùng hắn không muốn mặt chơi đùa, lại mơ hồ có gia nhập chi ý. Xuân Nhi, ngươi hai mắt nhìn chỗ nào? Đừng xem, mau đi ra a. Nam Cung Linh Nhi liền cái cổ đều phiếm hồng. Tiểu thư như cần Xuân Nhi thay ngài phân ưu, nô tỳ ngay tại ngoài cửa chờ lấy. Xuân Nhi liếc qua cô ra khỏe mạnh dáng người, thấp giọng nói rằng, biết rồi, ngươi mau đi ra. Luôn luôn có chi thức hiểu lễ nghĩa Nam Cung Linh Nhi, giờ phút này đang dốc hết toàn lực phục vụ lấy chính mình tướng công. Ta cái này nhường Thu Nhi cho Trấn Quốc Công hồi âm. Xuân Nhi nhẹ tay gài cửa lại. Ngoài cửa có khác 4 tên lục cảnh trở lên nữ võ giả phòng thủ, còn có 4 người thay phiên nghỉ ngơi, nửa đêm lại đi thay ca, thủ vệ cực kỳ sông nghiêm. Bây giờ quốc sư đã chết, Trấn Quốc Công dứt khoát rời núi, muốn vì ngoại tôn lấy lại công đạo. Lừa gạt đi binh phủ cũng được, lại vẫn muốn truy sát Dịch Nghị, cái này cùng muốn hắn mạng già có gì khác? Hắn nữ nhi duy nhất sớm đã chết tại hậu cung, ngoại tôn chính là hắn quãng đời còn lại sau cùng lo lắng. Lý Dịch Nghị quả quyết thật sâu ảnh hưởng tới hắn, người khác đều muốn tính mệnh của ngươi, còn nói cái gì quân thần chi lễ? Chẳng lẽ một mặt nhường nhịn, đối phương liền sẽ buông tha Dịch Nghị sao? Nhường ám nhất độc thủ, Chu Ngụy phủ tam tộc, một tên cũng không để lại. Tô Lão tướng quân nắm chặt trong tay thư, đối trong bóng tối một đạo hắc ảnh hạ lệnh. Là chủ nhân. Bóng đen lặng yên biến mất. Lấy ta chiến giáp đến, theo lão phu vào kinh. Ta ngược lại muốn xem, tể tướng có thể làm gì được ta? Tô Lão tướng quân đối cận vậy nói. Tuân mệnh, tướng quân. Hắn tuy bị biếm thành thứ dân, lại chưa lưu vong biên quan, chỉ là lột chức quan. Nhưng hắn một thân tu vi còn tại, dưới trướng càng có một chi ám vệ, liền Đông Sưởng Cẩm Y Hề vệ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Làm đế sở dĩ không động hắn danh giới cuối cùng, kiên kỵ chính là chi này có thể tại trong vạn quân lấy địch thủ cấp ám vệ. Hôm sau, trên triều đình văn võ bá quan một mảnh xôn xao. Còn chưa chờ làm đế lâm hướng, đám người đã châu đầu ghé thai, quốc sư phủ cả nhà 280 miệng, trong vòng một đêm đều bị chu. Nói là chu tam tộc, kỳ thực liền năm tộc đều không thể may mắn thoát khỏi. Theo quốc sư Tôn Nhi, nhi tử, huynh đệ, bao quát đường hệ, phụ mẫu thậm chí tổ tông, không một sống sót. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, Trấn Quốc Công lại cầm kiếm vào triều, đối bốn phía chỉ trỏ ánh mắt nhìn như không thấy. Đây chính là chặn giết ta ngoại tôn kết quả. Tể tướng đại nhân, ngươi tốt nhất có khắc nhược điểm gì rơi vào trong tay ta, nếu không, chu ngươi 12 tộc. Trấn Quốc Công ánh mắt như đao, đâm thẳng Thái Nguyên Tư. Tô Láo thất phu, ngươi thật to gan, không bệ hạ tuyên triệu, lại dám xông vào triều đình. Tể tướng Thái Nguyên Tư chỉ vào hắn giận mắng, các ngươi tính là thứ gì? Nếu không phải ta Tô gia đời thứ 3 trung liệt tử thủ biên giới, các ngươi sớm đã nước mất nhà tan, há có thể ở đây an hưởng phú quý? Một thân sa trường sát phạt chi khí Trấn Quốc Công nghiêm nghị liếc nhìn bọn này, chỉ có thể cơ tay múa chân quan văn. Nhưng bọn hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu, lúc này chế giễu lại, triều đình trên dưới quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, quốc thái dân an, dựa vào là chúng ta văn thần bảy mưu nghị kế. Khá lắm, ngay ngắn rõ ràng. Cấu kết sơn tặc, độc hại bách tính, da mặt của các ngươi so tường thành còn dày hơn. Trấn Quốc Công nghiêm nghị mắng chửi, ngươi đây là nói xấu. Vậy cũng là ngươi ngoại tôn cấu kết thượng tứ tông vu oan hãm hại. Đám người nhao nhao không thừa nhận. Có hay không, trong lòng các ngươi tin tưởng. An bách tính cơm, còn nện bách tính nổi, các ngươi không xứng là quan phụ mẫu. Chúng ta muốn bạch tội ngươi cấu kết ngoại địch, nhu đồ tạo phản. Ngươi chờ xem. Tể tướng một đảng quan viên kêu gạo. Trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Chu sát trọng thần cả nhà 280 miệng, táng tận tiên lương. Ta muốn bạch tội ngươi. Hình bộ thượng thư chỉ vào hắn mắng to. Giả trang cái gì thanh cao? Những năm này ngươi thay lục hoàng tử, thất hoàng tử đẻ xuống nhiều ít chuyện xấu, cũng xứng cùng ta đàm luận luật pháp. Trấn quốc công chế dễ lại. Ngươi ngập máu phun người. Lao thất phu. Lục hoàng tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ, sát hại nhà tám thanh, là ngươi một tay đẻ xuống a? Đại lý tự vì sao phán hắn vô tội? Còn không phải ngươi ở sau lưng thao túng? Cầu quan. Lục hoàng tử hoang dâm vô độ, trong triều sớm có nghe phong thanh. Ỷ vào mẫu phi gia tộc trưởng quản lại bộ, hình bộ cũng nhiều vì đó vây cánh. Những năm gần đây không biết giết hại nhiều ít lương gia nữ tử. Tại những hoàng tử này trong mắt, bình dân tính mệnh như cỏ rác. Nhìn chúng nhà ai nữ tử, chính là đối phương tam sinh đã tu luyện phúc phận. Bách quan phần lớn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không chọc tới trên đầu mình, cũng lười còn nhiều. Ngược lại tự có tông nhân phụ giải quyết tốt hậu quả. Rất nhanh, làm đế lâm hướng. Chúng thần lập tức nhao nhao vạch tội Lý Dịch Nghị ông ngoại, trước nói hắn đem diệt quốc sư cả nhà 280 miệng, liền chó đều không dung tha. Còn nói hắn nói xấu hình bộ thượng thư, như hại lục hoàng tử. Trấn quốc công nhưng căn bản không để ý tới những này ồn ào thanh âm, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú sắc mặt trắng bệnh làm đế, cất cao giọng nói, là bảo đảm đại càn mấy trăm năm cơ nghiệp, mời bệ hạ lập thái tử. Văn võ bá quan nghe vậy, trước mắt đều là sáng lên, nhao nhao phụ họa, mời bệ hạ lập thái tử. Thái tử sự tình, các khanh nhưng có nhân tuyển. Khu cụ làm đế hôm qua lây nhiễm phong hàn, nhưng hắn nội tâm hoài nghi là trúng độc, tu luyện cường giả, sao lại tùy tiện như bệnh? Có thể thái y liên tục bắt mạch, vẫn kiên trì nói là phong hàn, chỉ cần uống thuốc. Thần coi là đại hoàng tử tài đức vẹn toàn, có thể đảm nhận thái tử chi vị. Tổ hấn có lời, lập trưởng lập đích. Tể tướng Thái Nguyên Tư dẫn đầu góp lời. Chúng thần tán thành. Tể tướng một đảng cùng kêu lên hưởng ứng. Thần phản đối. Tứ hoàng tử trung hiếu hiền dày, tài đức vẹn toàn, mới là thái tử nhân tuyển tốt nhất. Hộ bộ thượng thư đề cử tứ hoàng tử. Ngũ hoàng tử thông minh hơn người, càng nghi lập chữ. Bát hoàng tử hữu dung hữu nhu, mời bệ hạ thật lo. Thế lực khắp nơi nhao nhao đề cử chủ tử nhà mình, lại không người đề cập cửu hoàng tử. Về phần nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng thất hoàng tử, làm đế tại chỗ lắc đầu bác bỏ, hắn sao lại không biết bọn hắn cấu kết sơn tặc sự tình? Chỉ là không muốn điểm phá mà thôi. Tam hoàng tử mất quốc sư, đã mất vốn liếng tranh bị, bây giờ các hoàng tử đang muốn bắt hắn khai đao. Thất hoàng tử Lý Duệ Hiền liền Lý Dịch Nghị đều đúng giao không được, càng bất lực cùng đại hoàng tử chờ chống lại. Bây giờ Bắc Mãng cùng Hung Nô đại quân áp cảnh, nếu có hoàng tử có thể lắng lại này mắc, chấm liền lập hắn làm hoàng thái tử, nhập chủ đồng cung. Làm đế hướng phía dưới đại các hoàng tử nói: "Vậy hạ, mời khôi phục cửu hoàng tử Lý Dịch Nghị quan tước." Cái gọi là ô nhục hoàng tẩu một chuyện, vốn là đại hoàng tử thiết lập và cụ. Tuyệt không thể rét lạnh công thần cùng biên quan tướng sĩ tâm a. Trấn quốc công cao giọng góp lời, thậm chí khiên ra biên cảnh 60 vạn đại quân, hắn muốn để hoàng đế minh bạch, hộ phụ tại đại hoàng tử trong tay, không có nghĩa là tướng sĩ liền sẽ nghe lệnh. Ba năm này, Lý Dịch Nghị chiến công hiển hách, rất được quan tâm, vô số tướng sĩ chỉ thuần phục với hắn cùng trấn quốc công Tô lão tướng quân. Hồi triều chẳng những không có thụ phong thưởng, còn bị hãm hại biếm thành thứ dân xung quân thông châu thành, tướng sĩ có thể không thất vọng đau khổ sao? Vậy hạ, cửu hoàng tử tiêu diệt làm hại mấy trăm năm sơn tặc, thắng được thiên hạ bách tính kính yêu, chẳng lẽ bệ hạ phải bị vạn dân hy vọng sao? Lẽ ra nên lập cửu hoàng tử là thái tử. Bệ hạ tuyệt đối không thể. Cửu hoàng tử đại nghịch bất đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, vô pháp vô thiên, như giang sơn rơi vào tay hắn, tất nhiên gây nên sinh linh đổ thán. Chương 19, đem phối phương đều cho bán đi lại như thế nào? Chương 19, đem phối phương đều cho bán đi lại như thế nào? Bây giờ quốc sư đã chết, trên triều đình lại không người có thể ngăn được trấn quốc công. Cho dù Chu Tận quốc sư cả nhà thì thế nào? Về phần đại nguyên soái đã sớm bị điều đi biên quan trấn thủ, để phòng triều đình dung chuyển lúc địch quốc thừa lúc vắng mà vào. Bắc chủ Hung Nô, Tây định Bắc Mã người, tức là thái tử. Chấm mệt mỏi, bái triều. Làm đế Lý Huyền Nguyên đứng dậy, lại quay đầu hướng trấn quốc công thản nhiên nói, Tô lão tướng quân, ngươi tuổi tác đã cao, về sau triều đình sự tình không cần tiếp qua hỏi. Phụ vương, nhi thần nguyện liền phiên là vua. Tam hoàng tử tự biết đoạt chữ vô vọng, chỉ muốn sớm ngày rời đi vương thành chỗ thị phi này, chờ thái tử chi vị kết thúc lại đi phong vương. Nếu không, bọn hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Làm đế nhìn xem mấy người này bất thành khí nhi tử, ngữ khí mọi bệnh. Phụ vương, có thể hay không tứ nhi thần miễn tử kim bài? Nếu không lão cựu tuyệt sẽ không buông tha chúng ta tam hoàng tử cùng thất hoàng tử quỳ xuống đất cầu khẩn. Ngày đó các ngươi giết hắn lúc, chưa từng nghĩ tới hôm nay. Từ ngày hôm nay, chưa chấm cho phép, ngươi ba người không được xuất cung. Làm đế đối mấy người này lòng dạ nhỏ mọn nhi tử đã mất nhiều ít kiên nhẫn. Phụ vương bọn hắn còn muốn tranh luận, lại bị triệu công công ra hiệu ngăn lại, điện hạ, lui ra đi. Vậy hạ cấm túc các ngươi, thực là tại bảo toàn các ngươi a. Đồ vô dụng. Làm đế phất tay áo quay người. Hắn đối Lý Dịch Nghị đứa con trai này, càng phát ra cảm thấy yêu kỳ. Có khi thật muốn xé ra đầu của hắn, nhìn xem bên trong đến tột cùng trang cái gì. Ngắn ngủi hơn nửa năm, càng đem một tòa cũ nát biên thành phát triển thành phương biên 120 dặm hùng thành. Khai hoang dẫn nước, đại hưng nông thương thì cũng thôi đi, càng nghiên cứu ra xi măng chi vật, lắt thành bốn phương thông suốt bằng phẳng đường cái, một ngày có thể chúc vài dặm. Trong thành nhân khẩu ngày càng tăng lên, cảnh tượng phồn hoa cơ hồ đổi sát kinh thành. Mỗi ngày đều có mới lạ chi vật tự thông châu chuyển đến, nhường hắn cái này làm phụ hoàng, sớm đã sinh lòng hướng tới, muốn tận mắt nhìn một chút những cái được gọi là đơn hành xe đến tột cùng ra sao bộ dáng. Mà thẩm gia dâng lên độc mỏ muối tinh luyện chi thuật, càng khiến cho được Phong Trung Nghĩa Hầu trở thành mấy trăm năm qua đầu tiên lấy được tước quan thương. Triệu Công Công, lão cửu tu kia đường cái, khi nào có thể thông tới lên kinh? Bãi triều sau làm đế vội vàng dùng nữa, một bên phê duyệt tấu chương một bên hỏi. Ước còn cần một tháng có thừa. Bất quá nghe nói cửu điện hạ chủ tu Nam Chiêu biên cảnh con đường, là vì thông thương mậu dịch, đem xi măng, muối tinh, rượu ngon bán hướng Nam Chiêu là Thẩm gia nha đầu kia tại thay hắn quản lý thương đội a. Vậy hạ minh giám, người đi an bài một chút, chờ đường xi măng tu thành, chấm muốn hôn tuần thông châu thành. Là. Lý Dịch Nghị nguyên bản cố ý dụ binh Nam Chiêu, lại phát hiện Nam Chiêu đế cũng không phải là ngang ngược chi quân, hơn nữa còn là một vị nữ đế minh quân. Tiếp quản Vũ Châu sau yêu dân như còn, thông thương về sau càng là tài nguyên quần quận, vật tư liên hệ, đôi bên cùng có lợi. Bây giờ tứ phương yên ổn, trăm họ nhạc nghiệp, Lý Dịch Nghị thực không muốn khẽ mở chiến sự, khiến sinh linh đổ thán. Nhà ai nhi tử không phải mẫu thân sở sinh. Vị yêu lão nhân không phán nhi trở về nhà đoàn viên. Điện hạ, Nam Chiêu sứ thần cầu kiến, xưng có chuyện quan trọng tương lượng. Từ A Võ theo kinh thành mang về 20 vạn lượng ngân phiếu sau, liền một mực hiệu mệnh tại Lý Dịch Nghị tả hữu, nhị hoàng tử bọn hắn cuối cùng vẫn là sợ chết, ngoan ngoãn bồi thường tổn thất. Để bọn hắn bảo. Lý Dịch Nghị thả ra trong tay công vụ. Cứ việc Lý Dịch Nghị vô tâm chinh chiến, Nam Chiêu đế quốc lại có khác dự định. Bọn hắn càng nguyện nâng đỡ Lý Dịch Nghị thượng vị, để cầu lâu dài cùng có lợi. Cửu điện hạ, đoạn thời gian trước quý quốc bệ hạ cố ý sắc lập thái tử, ngài vì sao không tranh? Nam Chiêu sứ thần đối với vị này thương nghiệp kỳ tài hoàng tử đặt câu hỏi. Ai làm thái tử, làm hoàng đế, có gì khác nhau? Không đều là vì thiên hạ bách tính như phúc chỉ. Ta hiện tại làm, không phải là việc này. Lý Dịch Nghị sở cầu, đơn giản trung giàu. Cũng không phải. Như ngài hoàng huynh đăng cơ, tuyệt sẽ không buông tha ngài. Ngài không vì mình muốn, cũng nên là Nam Cung cô nương ngắm lại. Nam Chiêu sứ thần nhìn về phía bên cạnh hắn Nam Cung Linh Nhi. Cửu hoàng huynh, ngươi thật không tranh một chuyến sao? Ta cảm thấy trị cho ngươi quốc chi sách vô cùng tốt, thông châu người người có ruộng có trồng cơm ăn, người người bình đẳng, thân hào nông thôn lại không có thể ước hiếp bách tính trường bình công chúa. Mắt thấy trong thành ca múa mừng cảnh thái bình, không khỏi cảm khái. Vương thành cấm đi lại ban đêm, đại càn các thành cũng như là, chỉ có thông châu không thiết cấm đi lại ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, đêm không cần đóng cửa. Ban ngày vất vả bách tính, ban đêm có thể đi quán trà nghe sách, vui quán thưởng khúc, thậm chí đi hoa mãn lâu tìm chút phong nhã. Cảnh tượng như vậy, thử hỏi cái nào quốc có thể có? Cựu điện hạ nếu như có ý đến vị, ta Nam Chiêu nguyện hết sức giúp đỡ. Nam Chiêu sứ thần mỉm cười nói, một cái giá lớn đâu, nhưng là muốn cắt đất tiến cống. Lý Dịch Nghị nhìn thẳng đối phương, chỉ cần cắt Nam Châu chi địa cho Nam Chiêu, tiến cống có thể miễn, nhưng xin đem xi măng cùng độc mỏ mối phối phương giao cho triều ta. Bọn hắn không muốn nặng hơn nữa kim mua xi măng sửa đường xây thành, nếu có bí phương, một năm có thể tỉnh mấy trăm bạn hai. Mối tinh càng là Nam Chiêu nguyện cần mấy trăm tấn bạc cần. Đến này hai thuật, Nam Chiêu không chỉ có thể tỉnh món tiền khổng lồ, càng có thể đại lượng sản xuất, thu lợi phong phú. Chớ nhìn một bao xi măng vẹn vẹn hơn 20 văn, nhu cầu cực lớn, công dụng cực lớn, nhất là xây dựng đê lập, kiên cố nhịn hồng, lại không lũ lụt chi lo. Linh Nhi, ý của ngươi như nào? Có thể nghĩ làm nữ đế? Lý Dịch Nghị rất muốn nghe Nam Cung Linh Nhi cách nhìn. Hoàng tẩu nếu không nguyện, liền để cho ta tới a. Trường Bình công chúa vỗ ngực một cái. Ngươi, trừ ăn ra, ngươi còn biết cái gì? Lý Dịch Nghị đối cái này hoàng muội thực sự bất đắc dĩ. Ta không hiểu, nhưng cũng học. Đám đại thần sẽ phụ tá ta, lại nói cửu hoàng huynh ngươi cũng sẽ không mặc kệ ta, đúng hay không? Trường Bình công chúa tự giác không kém hơn bất kỳ hoàng huynh. Nam Chiêu nữ đế là đương thời lục quốc duy nhất nữ quân, Trường Bình bởi vậy bắt đầu sinh này niệm. Thêm nữa đoạn này thời gian, nàng thấy thông châu rất nhiều khuê tú đều đã xuất đầu lộ diện kinh doanh cửa hàng, thợ may, vải vóc, son phấn. Liên Thẩm Mạn Ngọc cũng có chính mình cửa hàng. Càng có nữ tử nhập túy hồng lâu hiến nghệ diễn đấu, kiếm lấy tiền thưởng, ghi nhớ, chỉ bán nghệ không bán thân, như ca phường nghệ kỹ. Ngoài ra, còn có rất nhiều nữ tử đảm nhiệm thông châu nữ quan, từ Lý Dịch Nghị bổ nhiệm, châu phủ phát lương. Ngươi dễ tính, miễn cho đăng cơ không ra mấy ngày liền bị người ám toán. Không phải người nào cũng giống như ngươi cựu hoàng huynh ta có thể sống đến hôm nay. Lý Dịch Nghị biết rõ triều đình lục đục với nhau, người ăn người, đợi một tí đầu một nơi thần một nẻo. Đối với Nam Chiêu sở cầu, Lý Dịch Nghị trong đầu chợt phát sinh một kế, nếu đem xi măng kỹ thuật cho bọn họ, chờ Nam Chiêu phát triển, ngày sau ta lại tìm lý do đánh hạ Nam Chiêu, há không tỉnh công dùng ít sức. Diệu a, ta sao sớm không nghĩ tới. Nghĩ đến đây, Lý Dịch Nghị trong lòng mừng thầm, tự giác đem xi măng phối phương bán cho Nam Chiêu cùng đại cản, ứng có thể kiếm được mấy trăm vạn hai. Khụ khụ, Nam Chiêu sứ thần, không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Lý Dịch Nghị thu hồi đắc ý vẻ mặt. Cửu điện hạ thỉnh giảng. Nam Chiêu sứ thần thành ý mười phần, không có chút nào giá đỡ. Nam Chiêu xác thực cần cùng hắn hợp tác, thông thương đến nay đã thấy kinh tế phồn vinh hiệu quả, cứ thế mãi đã có thể giảm quốc khố chi tiêu, lại có thể tăng thu nhập đích. Ta đem xi măng phối phương, độc mỏ mối tinh luyện pháp, liệt tiểu thiết bị cùng hướng dẫn toàn bộ bán cho quý quốc. Lý Dịch Nghị nói. Không thể. Nếu đem những này kỹ thuật bán cho bọn hắn, chúng ta dùng cái gì lại cùng Nam Chiêu thông thương thu lợi? Bên người lão bà Nam Cung Linh Nhi vội vàng khuyên can. Chúng ta còn có đại lượng lương thực, qua đoạn thời gian càng có thể sinh bẹn mịn xí lìn dược vật, cao lương mao đài, bồ đào quả. Tiểu Lý Dịch Nghị đắc ý nói, huống hồ chúng ta nhiễm vải kỹ thuật vĩnh viễn không phai màu, vải bóc càng nhẹ càng thông khí, cho dù bán đi cất rượu kỹ thuật, lấy Nam Chiêu sản lượng, một năm lại có thể nhượng nhiều ít. Cần biết đây là cổ đại, mẫu sinh 200 kg đã thuộc nghịch tiên. Cựu điện hạ quả thật nguyện đem những này kỹ thuật bán cho chúng ta, là một lần mua đức, không cần chia hoa hồng. Nam Chiêu sứ thần kích động không thôi. Cựu hoàng huynh, người như bán cho xi măng, ngày khác như lên chiến sự, lại càn tất nhiên vong. Bọn hắn thành trì đem lại khó công phá. Trường Bình công chúa gấp xé Lý Dịch Nghị ống tay áo. Ta không chỉ có muốn bán cho Nam Chiêu, còn muốn bán cho đại càn. Tiểu hoàng muội, vi huynh cho ngươi cơ hội phát tài. Không đợi hắn nói xong, cái này xinh đẹp an hàng công chúa đã ngầm hiểu, hoàng huynh là muốn ta cầm phối phương đi tìm phụ vương bán. Không tệ, ta cho ngươi một cái giá quy định, cao hơn bộ phận đều thuộc về ngươi. Tiền này muốn kiếm không muốn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bán cho đại ngụy, đại tề, bắc mãng, hung nô. Chương 20, phụ hoàng ngươi chúng độc. Chương 20, phụ hoàng ngươi chúng độc làm hoàng đế, không nhất định không phải là đại càn đế quốc hoàng đế. Đại tề, đại ngụy, nam chiêu, không phải cũng giống nhau là hoàng đế à? Nếu là đem cái này tiểu hoàng muội vun trồng thành tài, tương lai một khi khởi binh đánh hạ địch quốc, liền có thể dịu nàng đăng cơ làm nữ đế, lại để cho nàng tổ chức thương đội, chuyên tư kiếm tiền. Cái gì? Còn muốn bán được đại tề, đại ngụy đi? Trường Bình công chúa cơ hồ cho là mình nghe lầm. Ngươi thử nghĩ, như mỗi một cái đế quốc biên quan đều đứng sừng sững lấy một tòa vĩnh viễn không rơi vào cự thành, sẽ là như thế nào cục diện? Lý Dịch Nghị trong đầu hiện ra một tòa nguy nga cao ngất, tựa như sắt thép dây núi cự hình cứ điểm. Như đúng như này, địch quốc liền đánh không tiến vào. Nam Cung Linh Nhi bọn người trăm miệng một lời, chính là phong hỏa không dậy nổi, chiến sự dừng, trăm họ Phương có thể an cư lạc nghiệp. Lý Dịch Nghị ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm nghĩ, xây à, mặc cho ngươi tưởng thành cao ngất, vững như thành đồng, chỉ cần lao tử nghiên cứu ra thuốc nổ, làm theo một kích liền tàn nát. Đánh trận, chung quy là tổn thương dân tổn thương tài, sinh linh đổ thán sự tình, không có bất kỳ cái gì một cái đế quốc chân tâm nguyện đánh. Cựu điện hạ, những này phối phương như thế nào bán? Ngài nói cái giá đi. Nam Chiêu sứ thần cũng mặc kệ hắn phải trang bán cho đế quốc, chỉ biết như đến này phối phương, Nam Chiêu trong vòng trăm năm, lại không ngoại hoạn chi lo. 500 vạn lượng bạc, bối tinh cùng cất rượu ba loại phối phương kỹ thuật, trung thu ngươi 10 triệu lượng, không đắt lắm à? Lý Dịch Nghị rỗi ra một ngón tay. 10 triệu lượng. Đây chính là ta Nam Chiêu một năm tròn thuế má tổng cộng. Nam Chiêu sứ thần hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy một năm thuế má, đổi trăm năm thái bình, cái này mua bán, hoặc không có lời. Việc này thần không làm chủ được, cần về nước diện bẩm bệ hạ. Không sao, ta chờ ngươi. Ngàn vạn lượng giao dịch, tự nhiên không phải hắn một cái ngoại giao sứ thần có thể quyết đoán. Bất quá Lý Dịch Nghị cũng không sốt ruột. Hắn đã xem mấy hạng phối phương giao cho Trường Bình công chúa, lấy nàng tiến đến kinh doanh phát tài. Cửu Hoàng Minh, vạn nhất ta hồi cung về sau, phụ vương đem ta cấm túc, hoặc là cưỡng đoạt phối phương, lại nên như thế nào? Trường Bình công chúa thực sự không muốn về vương thành, có thể làm ăn này lợi nhuận cực lớn, ba cái phối phương định giá 8 triệu lượng, chuyển tay còn có thể kiếm lại mấy trăm vạn. Người sao như vậy chỉ đột? Giao dịch thời điểm, chỉ cấp một nửa phối phương. Đợi ngươi thân người an toàn không ngại, lại giao phó một nửa khác. Lý Dịch Nghị nhịn không được điểm một cái chán của nàng. Nhưng nếu bọn hắn hung ác hạ sát thủ, cưỡng đoạt tài vật đâu? Mai ngọc giản này ngươi cầm, nguy cấp lúc đem nó bóp nát, ta mười hơi bên trong tất nhiên tới. Lý Dịch Nghị đem một cái tự tay luyện chế ngọc giản đưa cho nàng. Dù là ở ngoài ngàn dặm, vạn dặm cũng thế. Hắn lại đem một cái khác mai đưa cho Nam Cung Linh Nhi. Linh Nhi, cái này mai là ngươi, cần phải tùy thân đeo. Trường Bình công chúa lần này hồi kinh, không ngừng mang theo phối phương, càng mua sắm đại lượng lương thực, bối tinh cùng 52 độ cao cháy mạnh rượu sái, vận chuyển về kinh thành kiếm lời. Như thế nào thương nhân? Bất quá là mua thấp bán cao, kiếm lấy trên lệch giá. Tại cổ đại, thương nhân xưa nay bị đế vương coi là hám lợi, không có chút nào cống hiến hạng người. Nhưng ở Lý Dịch Nghị trong mắt, bọn hắn lại là kinh tế nền tảng, đáng giá đại lực nâng đỡ. Hắn càng tại Thông Châu xây dựng ngân hàng, hướng thương nhân cho vay, cũng vì nông dân cung cấp tiểu ngạch vay mượn, đồng thời mở ra dự trữ sinh tức. Một ngày này, Lý Dịch Nghị rốt cục đợi đến hắn chờ đợi đã lâu tin tức, chúc mừng túc chủ, thành công liên tục đánh dấu 360 tiền, tính gộp lại thu hoạch được 360 năm công lực tu vi. Ban thưởng, phân hóa học phối phương, thuốc trừ sâu phối phương. Nửa giờ sau, hệ thống đem tự động thăng cấp thời gian 24 giờ. Hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, Lý Dịch Nghị khó nén kích động. Rốt cục, thành công. Hắn cảm nhận được lại một cỗ tinh thuần công lực đi khắp bản thân. Mặc dù mỗi ngày một năm tu vi tăng trưởng, bây giờ đối với hắn đã ảnh hưởng không lớn, nhưng tích lũy tháng ngày, lực lượng còn tại không ngừng kéo lên. Hắn hiện tại đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, liền chính hắn cũng khó có thể đánh giá. Mà hắn càng mong đợi là ngày mai hệ thống thương thành sắp mở ra, có thể hối đoái vật vật. Cùng lúc đó, Nam Triều đế quốc Thái Cực Điện bên trên, văn võ bá quan nhao nhao hiến kế, cho rằng quốc khố như lập tức chi tiêu ngàn vạn lượng bạch ngân, chắc chắn ảnh hưởng quân lương cùng quan viên đồng lộc. Nữ đế bệ hạ có thể lấy vật đổi vật, hoặc theo giai đoạn thanh toán, không được một lần trả nợ. Một vị nữ tể tướng góp lời, Ái Khanh nói có lý. Lễ bộ thượng thư, việc này giao cho ngươi xử lý, nhìn có thể hay không điểm 3-5 năm trả nợ, hoặc lấy vật tư chống đỡ ngân. Ngự tọa bên trên nữ đế trầm ngâm nói, thần lập tức đi sứ cùng hắn thương nghị. Như đến xi măng kỹ thuật, nước ta liền sẽ có được không thể phá vỡ chi yếu nhất. Lễ bộ thượng thư mặc dù mặc kệ quân sự, nhưng biết rõ vật này chi trọng. Lời tuy như thế, quốc khố không dụ, có thể trước lấy 500 vạn lượng mua xi măng kỹ thuật, ngày sau lại mưu mối tinh cùng tất rượu chi thuật. Liệt tiểu tại biên quan tướng sĩ mà nói, một chén liền có thể ngự giá lạnh, sách sĩ khí, quả thật sinh tồn lương trợ. Chúng thần tán thành. Không giống với đại càn trên triều đình lục đục với nhau, Nam Triều bách quan dường như càng thiết thực là dân. Mà giờ khắc này đại càn hoàng cung lại là một phen khác cảnh tượng. Trường Bình công chúa vừa trở lại kinh thành, bán hết vật tư sạch kiếm hơn 200 vạn lượng, vốn định mở mày mở mặt một phen, mới vào triều đường liền bị mấy vị hoàng huynh liên tiếp bạch tội. Hoàng muội, ngươi có biết tội của ngươi không? Một tiếng quát chói hai vội vàng không kịp chuẩn bị, dọa đến Trường Bình công chúa cơ hồ quỳ xuống đất. "Phụ vương, nhi thần biết tội. Nhi thần không nên trốn đi Thông Châu, khả nhi thần thực không muốn gả cho man nhân." Nàng túi lầu nói, "Người thân là công chúa, nhưng vẫn hàng thân phận hành thương giả sự tình, bôi nhọ hoàng thất uy nghiêm. Mời phụ vương đưa nàng cấm túc." Đại hoàng tử Lý Chấn Hưng nghiêm nghị nói, "Ta hành thương kiếm tiền có gì không thể? Mình làm mình hưởng, dù sao cũng tốt hơn các ngươi lục đục với nhau, thịt cá bách tính, thậm chí cấu kết sơn tặc, hại nước hại dân." Xem ra nàng tại Thông Châu không ít chịu Lý Dịch Nghị ảnh hưởng, cái gì tam tổng tứ đức, công chúa nghi phạm, sớm đã không để trong lòng. "Nhìn cái gì vậy? Cho các ngươi mặt mũi kêu một tiếng hoàng huynh, không nể mặt mũi, các ngươi chẳng phải là cái gì? Các ngươi ăn chính là bách tính bộc lộc, đập là bách tính nổi, cùng xuất sinh có gì khác?" Nàng càng nói càng kích động, trực chỉ mấy người chỗ đau. "Ngươi xem một chút ngươi, còn có nửa điểm công chúa dáng vẻ sao? Thất đức thất lễ, không xứng là công chúa." "Phụ vương, ứng đưa nàng biếm thành thứ dân, trục xuất cung đi." Tứ hoàng tử Lý Thịnh Cảnh quả thực không thể tin được đây là cái kia từng chi thư đặt lễ hoàng bội. "Hoàng thất chịu vạn dân phụ dưỡng, là thiên kinh địa nghĩa. Những cái kia dân đen sinh ra chính là cho chúng ta phục vụ, có gì không thể?" Tam hoàng tử một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. "Các ngươi chính là kho lúa bên trong sâu mọt. Chính mình sẽ không kiếm tiền, chỉ có thể ăn bám phế vật. Cùng các ngươi làm huynh muội là ta sỉ nhục. Ngày sau bên ngoài, đừng muốn nói ta là ngươi hoàng muội, ta gánh không nổi người này." "Ngươi?" Lần này ở Mỹ, đại thần trong triều lại hiếm thấy không người chen vào nói, liền trên long ỷ làm đế cũng choáng, nhìn lấy mình sủng ái nhất tiểu nữ nhi, dường như lần thứ nhất nhận biết nàng. Bất quá mấy tháng không thấy, nàng dám chỉ vào mấy vị hoàng huynh cái mũi mắng, còn mắng đối phương cơ hồ thổ huyết. Càng khó hơn chính là, nàng có thể tự mưu sinh kế, kiếm tiền doanh thu, thật là làm hắn lau mắt mà nhìn. "Ngươi cái gì ngươi? Nếu không phải muốn cùng phụ vương nói chuyện làm ăn, ta mới lười nhác trở về nhìn các ngươi từng trường mặt thối, buồn nôn." Trường Bình công chúa không chút gì yếu thế. "A, chấm tiểu công chúa, có gì chuyện làm ăn muốn cùng chấm đàm luận?" Làm đế đè xuống trong lòng chấn động, trầm âm thanh hỏi. "Phụ vương không ngại trước nếm thử rượu này? Nhi thần có no phối phương, còn có xi măng chi phương cùng kỹ thuật." "Phụ vương không thể. Thái y nói ngài long thể khiếm an, không thích hợp uống rượu." "Phụ vương, ngài khí sắc sao như thế chi trên lệnh?" "Hẳn là chúng độc mạng tính." Thẳng đến lúc này, Trường Bình công chúa mới lưu ý tới phụ hoàng khuôn mặt tiểu thụy, cùng ngày xưa tưởng như hai người. "Khụ khụ, ngươi thế nào biết chấm chúng độc mạng tính?" Làm đế khó nén kinh ngạc. Hoàng nhi nhìn qua cựu hoàng huynh sở hữu sách thuốc bên trong có trở, ngài triệu chứng này cùng hắn trong sách thuật giống nhau như lúc. "Phụ vương, nhất định là lão cựu hạ độc lưu hại, mời xuống chỉ xử tử cái này bất trung bất nghĩa chi đồ." Đại hoàng tử lập tức nhảy ra nghiêm nghị lên án. "Đúng vậy a phụ vương, nhanh hạ thánh chỉ, tru sát Lý Dịch Nghị cái này bất trung bất hiếu bất nghĩa chi tử." Chương 21, hệ thống ngươi rốt cục thăng cấp. Chương 21, hệ thống ngươi rốt cục thăng cấp. Những này cái gọi là hoàng minh, thật đúng là không biết xấu hổ, chỉ cần vừa có cơ hội, vừa muốn đem Lý Dịch Nghị đưa vào chỗ chết. Thật không biết bọn hắn từ nơi nào nghe được tin tức, lại một mực chắc chắn là Lý Dịch Nghị cho làm đế hạ độc. "Phụ vương, ngài bên trong là độc mạng tính, ít ra đã ẩn nút 2 năm. Cửu hoàng huynh viễn chi trước tại biên cảnh khai cương thác thổ 3 năm, hắn như thế nào cho ngài hạ độc?" Nói đến chỗ này, Trường Bình công chúa lạnh lùng liếc nhìn đám kia ra vẻ đạo mạo hoàng huynh, trong mắt đều làm niệm ai, càng đúng trên long ỷ phụ vương toát ra thật sâu thất vọng. "Phụ vương, ngài những này tốt hoàng nhi thật là biết hưởng phúc, cả đời tấp công chưa lập, nguyện nguyệt ngồi hưởng đồng lộc. Mà chân chính chiến công hiển hách, lại bị từ bỏ con tước, xung quân biên quan. Ngài thật đúng là một đời minh quân a, châu, thực lưu. Lớn mật. Triều đình đại sự, há lại cho ngươi một giới nữ lưu vọng thêm nghị luận?" Tế Nguyên Tư chỉ vào vị này đã hôn hơn nửa năm công chúa nghiêm nghị trách cứ. "Nếu bàn về lớn mật, ai so ra mà vượt ngươi? Cả ngày đem hoàng tộc huyết thống treo ở bên miệng, ta chính là đường đường công chúa, ngươi một cái thần tử, khi nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân? Phạm thượng, nên trượng 30. Công chúa không hề nhượng bộ chút nào, chế giễu lại. "Ngươi đủ, đều cho chấm ngậm miệng." Làm đế long nhan giận dữ. Hắn đường đường đại càn chi chủ, lại ngay dưới mắt bị người hạ độc, có thể nào không giận? Dưới cơn thịnh nộ, hắn quay đầu đối Triệu Công công quát, "Cha, cho chấm cha rõ, ai hạ độc, chấm muốn chú hắn cửu tộc." "Phụ vương, có lẽ có người tại ngươi trong tẩm cung trường kỳ cất đặt mang độc chi vật, chậm rãi ăn mòn tâm can phế phủ. Ngài nhưng phải tìm tin được thái y cẩn thận kiểm tra thực hư." Trường Bình công chúa nói đến chỗ này, lại cười ngâm ngâm liếc qua sau lưng mấy vị hoàng huynh, ngữ khí hoạt bát nhưng từng chữ chu tâm, "Không chừng à, trong cung thái y sớm đã bị một ít hoàng huynh, hoặc là ngài nào đó vị phi tử đón mua, liền chờ ngài vừa chết, bọn hắn tốt tranh thủ thời gian thượng bị đâu." "Phụ vương oan uổng, nhi thần tuyệt chưa xuống độc." Đại hoàng tử bọn người nghe vậy, doa đến vội vàng quỳ xuống đất kêu van. "Phụ vương, chúng ta đến đàm luận bút chuyện làm ăn a, ngài độc này một lát còn muốn không được bệnh, ước chừng còn có thể sống chừng 1 năm." Trường Bình công chúa ngữ khí đạm mạc, phản phất tại nói một cái không liên quan đến bản thân sự tình. Như tại lúc trước, nàng ước gì phụ vương trường sinh bất tử, vĩnh viễn che chở chính mình. Có thể hơn nửa năm này đi theo Lý Dịch Nghị bên người, nàng sớm đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, dù là người thân nhất, cũng có thể sẽ ở sau lưng đâm người một đao. Không cần phải nói người khác, nàng cựu hoàng huynh thiếu chút nữa chết tại đại hoàng tử cùng tam hoàng huynh liên thủ. "Nghịch nữ, ngươi cứ như vậy nóng trông chấm chết sao?" Khục khục làm đế che ngực, tịch khục không ngừng. "Trước kia ta là hy vọng cha vương trường sinh, vĩnh viễn che chở ta. Có thể từ khi các ngươi bức ta gả đi Bắc Mãng, ta đối với các ngươi sớm đã thất vọng cực độ." Trường Bình công chúa cười lạnh nhìn qua bọn hắn, thanh âm rõ ràng mà băng lãnh, "Dân chúng tầm thường còn có thể hộ nữ nhi cả đời an ổn, đường đường nhất quốc chi quân, lại cần nhờ gã nữ đổi lấy hòa bình, quả thực buồn cười. Vương Thất Dưỡng dùng ngươi, ngươi tự nhiên ra sức vì nước, đây là bổn phận của ngươi. Tể tướng Thái Nguyên Tư lại lần nữa đứng ra phản bác. Các ngươi cũng là An Vương thất độc lộc, sao không đem vợ con của mình đưa đi địch quốc hòa thân? Một đám chịu vương triều che chở, áo cơm không lo đại nam nhân, lại cần nhờ nữ nhân đổi lấy hòa bình. Thật sự là thật đáng buồn. Trường Bình công chúa tay cầm cựu hoàng huynh Lý Dịch Nghị ngọc giản, thẳng tắp sống lưng, đem cả triều văn võ mang mang té tát. Dù chưa trực tiếp chỉ trích làm đế, nhưng chữ câu cũng giống như roi quất vào trên mặt hắn. Thân làm nhất quốc chi quân, lại ngay cả con gái ruột cũng không bảo vệ được, còn không bằng một cái bình thường lao nông. Cả ngày ở chỗ này ba hoa chích chòe, đàm binh trên giấy, các ngươi ai có ta cựu hoàng huynh như thế công vân? Còn có những cái tia tấp công chưa lập, chỉ có thể tham nhũng quan viên, phối nói chuyện với ta sao? Nàng nhìn xem cả triều lặng ngắt như tờ, không người dám ứng, môi đỏ khẽ mở, nói năng có khí phách, thông châu thành thủy tiện một nữ tử, đều so với các ngươi những này ra vẻ đạo mạo chi đồ mạnh hơn nhiều. Tốt, là phụ vương không đúng. Làm đế ý đồ hòa hoãn không khí, hoàng nhi, có phải hay không là ngươi cựu hoàng huynh để ngươi tới? Xi măng phối phương, liệt tiểu kỹ thuật, hết thảy 8 triệu lượng. Ngài muốn hay không? Công chúa dương lên trong tay cuộn giấy. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Cựu hoàng tử đã vì vương thất người nên dâng ra phối phương, ra sức vì nước. Lại có đại thần mặt dạn mày dày kéo lên đại kỳ. Theo Lý Dịch Nghị lời nói, những người này ra mặt so tưởng thành còn dày hơn 3 phần, đúng là mặt dày vô sỉ. Trường Bình công chúa nhưng lại không cùng bọn hắn dây dưa. Một cái miệng, cuối cùng nói không lại trăm tờ không muốn mặt qua miệng. Có thích mua hay không? Các ngươi không cần, tự có khác nhau người muốn. Đại Ngụy, Đại Tề, Bát Mãng, bọn hắn nhất định cảm thấy hứng thú. Rời đi Thái Hòa điện trước, nàng quay đầu liếc qua trên Long ỷ phụ vương, lưu lại một câu cuối cùng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngài. Như địch quốc dựng lên không thể phá vỡ cứ điểm, các ngươi công không phá được, không phòng được, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Người tới, đem cái này đại nghịch bất đạo công chúa giam lỏng, đem trên tay nàng si mang phối phương đoạt lại. Đại hoàng tử Lý Chấn Hưng hướng ngoài điện cấm vệ quân quát, hoàng huynh, dở trò đúng không hả? Thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi Trường Bình công chúa lại không chút nào hoảng, ngược lại nở nụ cười xinh đẹp. À đúng rồi, trên tay của ta chỉ có một nửa phối phương, một nửa khác tại cựu hoàng huynh nơi. Còn có, nếu ta nửa ngày không có tin tức, ta người tự sẽ từng nhóm đi tìm đại tể, đại ngụy nói chuyện làm ăn. Chờ một chút, hoàng nhi, chấm có chuyện cùng ngươi nói. Làm đế vội vàng đứng dậy, gọi lại cái này biến nhanh mồm nhanh miệng nữ nhi. Lập tức hắn đối điện hạ quần thần giận dữ mắng mỏ, bái triều. Một đám thành sự không có, bại sự có dư đồ vật, lan. Hạ độc sự tình đã để một ít người kinh hoàng khiếp sợ. Một khi tra ra, chính là Chu Cửu tộc tội lớn. Nữ nhi này thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Lấy một người miệng lưỡi lực chiến bách quan, lại nói đến bọn hắn xấu hổ vô cùng. Làm đế không khỏi thầm nghĩ, như Lý Dịch Nghị không muốn kế vị, có phải hay không? Nên hạ một đạo thánh chỉ, lập trưởng công chúa là nữ đế. Về phần Trường Bình công chúa an nguy, Lý Dịch Nghị cũng không lo lắng. Hôm nay tâm tình tốt đẹp hắn, mang theo đẹp như tiên nữ phu nhân Nam Cung Linh Nhi cùng nhau dạo phố, cảm thụ Thông Châu thành tự do, dân chủ cùng phồn vinh. Một năm trước nơi này vẫn là rách nát thành nhỏ, bây giờ đã có 300.000 nhân khẩu. Phu quân, ngươi thật lợi hại. Nam Cung Linh Nhi nhìn qua đầu đường bách tính nhao nhao hướng bọn hắn hành lễ, nhẹ giọng cảm thán. Đây hết thảy đều là bách tính cộng đồng cố gắng thành quả. Chỉ có hành động, khả năng cơm no áo ấm. Lý Dịch Nghị cao giọng nói rằng, dẫn tới bốn phía một mảnh reo hò. Điện hạ nói đúng, mong muốn cơm no áo ấm, nhất định phải động. Ven đường dân chúng nhao nhao nhấc tay hưởng ứng. Bọn hắn từng một mặt chờ đợi triều đình trần hai, lại không biết nhiều ít người không đợi được lương thảo, đã chết đói trên đường. Tựa như những cái kia bách tính, đối mặt 10 cái địch nhân áp giải, lại cam nguyện bị chôn giết mấy ngàn, không dám phản kháng. Vì cái gì? Là tư tưởng nho ra để bọn hắn quen thuộc chờ cứu viện, luôn cho là sẽ có người tới cứu bọn họ. Mà Lý Dịch Nghị muốn dạy, không phải thuận theo, mà là lang tư duy, chỉ có như vậy, khả năng ở cái thế giới này bảo vệ mình, sinh tồn được. Tất cả mọi người nhớ kỹ, tại địa bàn bên trên, như bị hào cường ức hiếp, liền mạnh mẽ đánh lại, giết trở về. Cho dù chết, cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng, hiểu chưa? Lý Dịch Nghị tuyên dương không phải nhẫn lại, mà là mạnh được yếu thua, dưới nắm tay ra chân lý. Đương nhiên, như tại hắn khu vực làm điều phi pháp, cũng tuyệt không khinh suất tha thứ. Công tử, ngài lời này phải chăng có chút mâu thuẫn? Như đánh không lại, chẳng lẽ không thể nhịn sao? Vạn nhất liên lụy người nhà lại nên như thế nào? Há có thể bởi vì nhất thời xúc động hại chết cả nhà? Một vị nơi khác tới công tử ca ăn mặc người đi lên phía trước, thanh âm trong sáng, đưa ra chất vấn. Hắn vừa tới phụ cận, một hồi mùi thơm liền đập vào mắt. Lý Dịch Nghị do xét đối phương, thon thả thân hình, quá sung mãn cơ ngực cùng tấm kia trắng non quá mức mặt. Rõ ràng là nữ giả nam trang. Ngươi là? Cựu điện hạ, gọi ta Vương công tử liền có thể. Đối phương ba triển khai quạt xếp, nhẹ nhàng lay động. Đúng lúc này, Lý Dịch Nghị trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, chúc mừng tốc chủ, hệ thống thăng cấp thành công, mở ra dân tâm cửa hàng. Dân tâm cửa hàng. Đúng rồi, hôm nay còn không có đánh dấu. Lý Dịch Nghị tâm niệm vừa động. Mỗi ngày đánh dấu 1 năm công lực ban thưởng đã hủy bỏ, đổi thành thương thành đan dược mua sắm. Có thể chọn 1 năm, 10 năm, 100 năm, ngàn năm công lực đan ta xem một chút chương 22, gia hỏa này thật không theo sáo lộ ra bài, nói đánh là đánh chương 22, gia hỏa này thật không theo sáo lộ ra bài, nói đánh là đánh cái này đánh dấu hệ thống thăng cấp về sau. Toát ra thương thành giao diện, bên trong đồ vật thật đúng là không là bình thường quý. Dân tâm, nói cho đúng là dân vọng, số dư còn lại biểu hiện lại có 30 vạn điểm hồng tâm. Nói cách khác, hắn hiện tại tay cầm hơn 30 bạc điểm. Nghe rất nhiều, có thể xem xét thương thành, gia tăng 1 năm công lực đang lượng, liền phải 1000 điểm dân tâm. 10 năm công lực 1 bạc điểm, 100 năm công lực càng là cao đến 10 vạn. Cửu điện hạ, ngài vẻ mặt này là có ý gì? Không đáp ta cũng được, làm gì dạng này nhìn chằm chằm bản công tử. Ta nhưng không có Long Dương chuyện tốt. Vị này Vương công tử hai tay ôm ngực, vẻ mặt đề phòng. Khu khu, Vương công tử đúng không? Đi, chúng ta đi trong khách sạn thật tốt tâm sự. Lý Dịch Nghị một tay đậu vào vai thơm của hắn, không nói lời gì đem người mang hướng bên cạnh khách sạn. Trong lòng lại cười thầm, tiểu tử, nữ giả nam trang, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được. Lời tuy như thế, Lý Dịch Nghị vẫn là không nhịn được dưới đáy lòng đem cái này hút máu giống như đánh dấu hệ thống mang mấy lần. Binh sĩ dùng binh khí, mỗi kiện đều muốn 1000 dân tâm trở lên. Công pháp bí kíp càng là không hợp thói thường, động một tí 10 vạn đốt lên bước. Điện hạ đại giá quang lâm, thật là làm cho tiểu điếm thật là vinh hạnh a. Trưởng quý tự mình ra đón, cười rạng rỡ. Cựu điện hạ, ngài tại Thông Châu thành danh vọng thật là cao, liền 3 tuổi đứa nhỏ đều nhận ra ngài. Vị này Vương công tử nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Chỉ cần chân tâm là dân, bách tính tự nhiên kính yêu. Phải nhớ kỹ, Giang Sơn chính là nhân dân chính là Giang Sơn. Lý Dịch Nghị nhìn qua đối phương, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Ta còn là càng ưa thích nghe ngài câu kia, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền." Vương công tử bên cạnh hắn tùy tùng nhẹ giọng chen vào nói: "Về phần Vương công tử vừa rồi lời nói, ta còn là cái kia thái độ, những cái kia lấn yếu sợ mạnh mặt hàng, một khi biết sợ, cũng không dám lại tùy ý ức hiếp bách tính. Bọn hắn luôn cảm thấy bình dân tiện mệnh một đầu, lại không đáng phải đem chính mình góp đi vào." Lý Dịch Nghị thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, trong khách sạn khách nhân nghe được rõ rõ ràng ràng, đều vỗ tay bảo hay. Địa phương khác không nói, liền cái này Thông Châu thành bên trong con em thế gia, bây giờ cả đám đều cụp đuôi làm người. Có thậm chí dứt khoát chuyển nhà, sợ có một ngày bị bình dân bách tính đâm chết. Lúc trước bọn hắn không dám cùng thân hảo nông thôn thế gia đối kháng, bây giờ có Lý Dịch Nghị chỗ dựa, rốt cuộc không người e ngại. Chỉ cần không xúc phạm Thông Châu thành luật pháp, người người bình đẳng, đều đến công chính đối đãi. Tướng công, ta cho ngươi pha trà. Đây là Huyền Thiên Tông đưa tới thượng đẳng vân trà, sinh trưởng tại Thâm Sơn mây mù lượn lờ trên vách đá, sợ là liền nhà ngươi. Khục, nhà ngươi cậu hoàng đế đều chưa hẳn uống đến tới đâu. Nam Cung Linh Nhi theo trong ví lấy ra là trà. Phúc, Vương công tử ngọc thủ khẽ che khoe môi, bật cười nói, Nam Cung cô đường, ngươi thật đúng là quản làm đế gọi cậu hoàng đế. Không sợ mất đầu, Chu Cửu tộc. Nam Cung Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, trừng mắt nhìn, tướng công nhà ta nói, ai dám động đến ta Nam Cung gia, toàn diện trấn sát, bao quát vị kia cậu hoàng đế. Lý Dịch Nghị không có tham dự các nàng hai người nói chuyện phiếm. Hệ thống thăng cấp hoàn tất, cũng không còn cách nào dựa vào mỗi ngày đánh dấu thu hoạch được 1 năm công lực. Muốn mạnh lên, chỉ có thể theo thương thành mua sắm công pháp và đan dược. Mà mấu chốt, ở chỗ thu hoạch càng nhiều dân tâm danh vọng. Hệ thống, cái này dân tâm danh vọng đến cùng thế nào gia tăng? Giới hạn trong ta thành trì, vẫn là tất cả thành trì đều có thể. Lý Dịch Nghị yên lặng cùng hệ thống giao lưu. Đều có thể. Chỉ cần bách tính tán thành ngươi, liền có thể thu hoạch được dân tâm danh vọng. Hệ thống đáp lại. Hệ thống, có thể hay không ký sổ? Cái kia bát cửu chân long thiên công mẹ nó muốn 100 triệu điểm. Toàn bộ đại càn cũng mới 500 triệu nhân khẩu a. Lý Dịch Nghị ý đồ có kẻ mặc cả. Không thể. Nhưng bổn hệ thống có thể nói cho ngươi, tu luyện bát cửu chân long thiên công có thể lấy được long khí gia thân, gặp dự hóa lành, còn có thể cho mình đế quốc gia trì quốc vận. Hệ thống lạnh như băng đáp. Tốt a, xem ra là không thể nằm ngửa. Lý Dịch Nghị thở dài một tiếng, quay đầu đối sau lưng Á Võ hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, phàm di dân đến Thông Châu thành bách tính, miễn thu thuế 2 năm. Cửu điện hạ, ngài miễn đi bọn hắn thuế, lấy cái gì nuôi tư quân? Vương công tử giật mình nhìn về phía hắn. Lại cho ta thời gian 1 năm, ta thương đội phụng dưỡng 100 vạn đại quân cũng không thành vấn đề. Lý Dịch Nghị ngữ khí chắc chắn. Bây giờ chuyện làm ăn càng làm càng lớn, tài nguyên rộng tiến, nhà máy tác phường càng mở càng nhiều. Hắn tiếp tục đối A Võ bổ sung, lại truyền lệnh thượng tứ tông tất cả tử đệ, tông chủ, trưởng lão, trong vòng 10 ngày tề tụ Thông Châu. Cửu điện hạ, ngài đây là nữ giả nam trang Vương công tử không khỏi có chút lo lắng. Phải biết, trên đời này tông môn từ trước đến nay không tham dự vương triều tranh bá. Nhưng trước mắt này người không chỉ tu vi sâu không lường được, lại vẫn có thể điều động đại cán thượng tứ tông. Lý Dịch Nghị không có về nàng, lại đối bên cạnh cận vệ Thu Nhi nói rằng, Thu Nhi, nhường trong thư viện tu tập trị quốc trị dân chi đạo học sinh chuẩn bị sẵn sàng, sau 1 tháng theo ta xuất trình, tương lai phong hầu bái tướng, không đáng kể. Thiếu chủ, muốn hay không thông chi ngài dưới trướng kia 60 vạn đại quân? Bọn hắn vẫn luôn đang chờ ngài hiệu lệnh. Thu Nhi nghe được nhiệt huyết sôi trào, vội vàng xin chỉ thị. Ngồi đối diện Vương công tử có chút ngồi không yên. Xuất trình, đây là muốn đánh trận. Hắn muốn đánh chỗ nào? Đại Càn, Nam Chiêu, Ngụy Quốc, vẫn là đại tề. Một khi khai chiến, chắc chắn sinh linh đồ thán. Giết một là tội, đồ bạn là vì hùng. Đồ đến bạn bên trong bạn, mới là hùng bên trong hùng. Thiên cổ bá nghiệp, toàn nào không phải huyết đục dựng thành. Lý Dịch Nghị đứng người lên, nhìn về phía ngoài khách sạn huyết sắc tà dương, một thân khí phách tự nhiên bộc lộ. Thu Nhi, truyền tin đại quân, nếu bọn họ lễ tạ thần đi theo ta, liền mau tới Thông Châu. Theo ta cùng nhau, khai sáng vạn thế Thái Bình, nhất thống Cửu Châu và quốc. Khu khu, Cửu điện hạ. Có phải là bọn hắn hay không không mua ngài xi măng? Bọn hắn không mua, ta mua. Ta Nam Chiêu mua Vương công tử thật sự có chút sợ. Không nói đến có đánh hay không qua được, coi như có thể thắng, mấy chục vạn đại quân tiếp cận lại muốn chết nhiều ít người. Một khi nguyên khí đại thường, đại ngụy thừa lúc vắng mà bảo, há không được không bù mất. Tướng công, đánh trận là muốn hoa rất nhiều tiền bạc, rất nhiều lương thảo nha. Nam Cung Linh Nhi cũng cảm thấy hắn hôm nay có chút không tầm thường. Trước đó phụ thân nàng cùng ngoại công của hắn Trấn Quốc Công hàng ngày khuyên hắn chiêu binh mãi mã, khởi binh đoạt vị, hắn từ đầu đến cuối thờ ơ, bây giờ bỗng nhiên quyết định khởi sự, để cho người ta trở tay không kịp. Phải biết Thông Châu thành lương thảo chỉ tiêu mà không kiếm, hành quân đánh trận nhất hao tổn lương bổng tiền, công thành đoạt đất, chép cả đời nhà thân hảo, quân đội tự nhiên là có tiền. Lý Dịch Nghị muốn không phải thế gia hiệu chung, mà là dân tâm danh vọng. Chỉ cần dân tâm điểm đầy đủ, hắn thậm chí có thể theo thương thành trực tiếp mua lương thực, căn bản không lo lương thảo. Càng quan trọng hơn là, hắn nhìn chúng hệ thống trong thương thành Bát Cửu Chân Long Thiên Công, kia 100 triệu điểm dân tâm danh vọng, hắn nhất định phải nhanh kiếm được. Cái kia, chúng ta có thể hay không nói chuyện? Ta nhưng thật ra là Nam Chiêu nữ đế. Nữ giả Nam Trang Vương công tử rốt cục quang minh thân phận, đối bỗng nhiên muốn nhắc lên đại chiến Lý Dịch Nghị nói rằng, trong lòng lại thầm mắng, nam nhân đều như thế giỏi thay đổi sao? Mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ, đảo mắt liền phải phát động chiến tranh. Nữ đế, Nam Chiêu nữ đế càng như thế tuổi trẻ. Lý Dịch Nghị nhìn về phía nàng, nhìn qua 24-25 bộ dáng, da thịt trắng non như ngọc. Vậy ngươi coi là bản đế hẳn là lớn, đừng đem ta muốn trở thành nhà ngươi hoàng đế như thế lao. Nam Chiêu nữ đế lườm hắn một cái. Ngươi muốn làm sao đàm luận? Hoa thân, cắt đất, tiến cống. Lý Dịch Nghị xem sớm ra nàng nữ giả nam trang, lại không nghĩ rằng nàng đúng là nữ đế. Nam Chiêu đế quốc nhân khẩu mặc dù không kịp Đại Càn, nhưng cũng có gần 500 triệu. Đại Ngụy càng là nhân khẩu 600 triệu, dân phong dũng mãnh thiện chiến. Nếu có thể thu phục cái này hai đại đế quốc, lo gì không có dân tâm danh vọng. Chỉ cần đem thế gia thân hào thổ địa phân cho bách tính, lại giảm miễn thuế má, có thể nhất thu nạp lòng người. Nếu không, bản nữ đế gả cho ngươi, cùng ngươi cộng trị Nam Chiêu, giúp ngươi chinh chiến bát phương, nhất thống lục hợp cửu châu. Như thế nào? Chương 23, sĩ chết vì chi kỷ, vì ngươi ưng thuận cả đời. Chương 23, sĩ chết vì chi kỷ, vì ngươi ưng thuận cả đời. Nam Chiêu nữ đế, Vương Yên Nhiên, tuổi vừa mới 24, vốn có Nam Chiêu đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Đại Càn rất nhiều hoàng tử, nàng chưa hẳn từng cái hiểu rõ, nhưng trước mắt vị này cựu hoàng tử, nàng lại rõ như lòng bàn tay. Năm đó hắn xuất 60 vạn đại quân bắc phạt U Châu, một đường giết tiến Nam Chiêu 800 dặm quốc thổ. Càng từng cùng Đại Ngụy đế quốc gác chiến một năm dưới lâu, nếu không phải làm đế một tờ chiếu thư mệnh hắn hồi triều là Thái hậu chúc thọ, chỉ sợ hắn sớm đã chỉ huy đạp phá Đại Ngụy sơn hà. Nhưng mà đêm hôm đó hồi triều, Thái hậu thọ yến còn chưa khai tiệc, phong thưởng còn chưa kịp thân, ngày thứ hai hắn liền bị cách đi chức quan, phế tận tu vi, suýt nữa chết thảm triều đình. Nàng không biết Lý Dịch Nghị là như thế nào sống qua tới, chỉ biết hắn hôm nay tu vi sâu không lường được, giết chóc quả quyết, giận dữ diệt giám thiên tông, kéo ngược thất hoàng tử hơn 10 dặm, thuấn sát nửa bước hồng pháp tiên quốc sư, càng làm thượng tứ tông cúi đầu nghe lệnh. Bây giờ liền Thẩm gia đại tiểu thư cũng cam nguyện vì hắn cống hiến sức lực, hai chi thương đội tung hoành liệt quốc, tài phú gần như có thể địch quốc. Như thế kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, nếu nói nàng không tâm động, kia là giả. Nếu không, nàng cũng sẽ không tự mình đến tới Thông Châu, cùng hắn trao đổi thương mậu sự tình. Vương cô nương Nam Cung Linh Nhi nhìn qua trước mắt vị này vương công tử gỡ xuống cái châm cài đầu, như thác nước tóc xanh khoát rơi đầu vai. Mái tóc dương nhẹ, dáng người biển chuyển, nàng vừa mới đến gần, một hồi thanh đũ hương khí liền đối diện đánh tới. Cựu điện hạ có thể từng nghe qua, một cái nam nhân thành công, phía sau tổng không thể thiếu một vị nữ tử duy trì. Nàng thổ khí như lan, xích lại gần trước mặt hắn, đối cái này một thân khí phách nam tử nhẹ nói. Lời nói là không sai, có thể là vô tình nhất đế vương tâm. Như thật có một ngày thiên hạ nhất thống, ngươi có thể hay không tại phía sau đâm bên trên một đao? Lý Dịch Nghị dù sao cũng là thế kỷ 21 xuyên Việt mà đến, những cái kia cung đấu quyền như màn kịch ngắn, hắn cũng không có thiếu nhìn. Phúc nàng đầu ngón tay che miệng, cười khẽ một tiếng, ngươi làm ta Vương Yên Nhiên là bực nào dạng người? Hẳn là ngươi cho rằng ta và ngươi kia phụ hoàng là kẻ giống nhau. Nói thật ra, nếu có được nàng tương trợ, chinh phạt chư quốc, vấn đỉnh thiên hạ, sẽ làm ít công to. Tướng công, ta nghe nói Nam Chiêu nữ đế là vị nhân quân, yêu dân như con. Nam Cung Linh Nhi nhẹ nhàng giật giật Lý Dịch Nghị góc áo. Ân, ta cũng nghe nói, hơn nữa, ngày thường coi là thật tuyệt sắc. Lý Dịch Nghị nhìn về phía trước mắt trương này kinh động như gặp thiên nhân dung nhan. Ta còn có thể vì ngươi sinh mấy cái tiểu hoàng tử, tiểu công chúa đâu? Nam Chiêu nữ đế sóng mắt lưu chuyển, giọng mang trêu chọc nhìn về phía vị này năm gần 22 tuổi đại càn cựu hoàng tử, nhìn hắn có thể hay không vì chính mình động tâm. Trong lòng ta chỉ có Linh Nhi một người. Lý Dịch Nghị đưa tay, đem Nam Cung Linh Nhi nhẹ nhàng ôm vào lòng. Nhà đế vương, ai không phải Tam Cung Lục Viện? Nàng lời còn chưa dứt, liền thấy Thẩm Mạn Ngọc mang theo một tên thái giám đội vàng chạy đến. Cựu điện hạ, Triệu công công tới chơi. Thẩm Mạn Ngọc hướng Lý Dịch Nghị thi lễ một cái. Triệu công công một cái thoáng nhìn Lý Dịch Nghị bên cạnh Nam Chiêu nữ đế, chấn động trong lòng, lại rất nhanh an định tâm thần, triều chính đại sự, há lại hắn một cái nội giam có khả năng hỏi đến. Vẫn là trước làm thỏa đáng chính mình việc cần làm quan trọng. Cựu hoàng tử Lý Dịch Nghị tiếp chỉ, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, cựu hoàng tử Lý Dịch Nghị tài đức vẹn toàn, văn võ song toàn, yêu dân như con, xem binh như huynh. Triệu công công không dám cưỡng cầu hắn quỳ xuống, đành phải ngăn chặn trong lòng hắn ý, nơm nớp lo sợ tuyên đọc thánh chỉ. Ngay hôm đó khôi phục quan tước, sắp phong thái tử chi vị, nhập chủ đông cung. Khâm thử, cầu hoàng đế có phải hay không hóng gió? Lý Dịch Nghị sau khi nghe xong, nhíu mày hỏi: "Cựu điện hạ, bệ hạ ngày giờ không nhiều, mệnh ngài nhanh chóng hồi kinh." Triệu công công xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, đối với vị này liên quốc sư cũng dám miểu sát sát thần run giọng nói: "Hắn ngày giờ không nhiều, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chỉ cần ta bằng lòng, có thể tự trở thành vạn quốc chi chủ." Lý Dịch Nghị ngữ khí nghiêm nghị, một thân khí phách dường như bẩm sinh. "Điện hạ, ngài hiểu lầm bệ hạ, bệ hạ trong lòng một mực là đau ngài Triệu công công lời còn chưa dứt, Lý Dịch Nghị bỗng dưng giận dữ mắng mỏ, đại hoàng tử vu hãm ta lúc, hắn là ngớ ngẩn sao? Trong đầu chứa là phân sao? Phúc, một cỗ vô hình uy áp đông nhiên hạ xuống, đem Triệu công công mạnh mẽ đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn đường đường đại tông sư, nửa bước lục địa thần tiên tu vi, tại Lý Dịch Nghị trước mặt mà ngay cả một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Hắn đã sớm biết, cửu hoàng tử trời sinh thần lực, xuất sinh ngày càng có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Bệ hạ đem ngài biếm thành thứ dân, phái về Tô phủ, thực là vì nhường ngài tránh đi hoàng tử tranh đấu, là tại che chở ngài à? Triệu công công toàn thân phát run, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy bốn phía không khí lạnh đến thấu xương. Hắn tiếp tục run giọng nói, chỉ là bệ hạ cũng không ngờ tới, quốc sư lão hồ ly kia lại đột nhiên ra tay đứng lên đi. Lý Dịch Nghị mặc dù sát phạt quả đoán, lại không phải không nói đạo lý. Hắn cũng biết vị kia bị triều đình giá không hoàng đế, rất nhiều thời điểm cũng là thân bất do kỷ. Ngày xưa chư vị hoàng tử bạch tội điện hạ cướp bóc thẩm gia thương đội, là bệ hạ tự móc bên trong nô bồi thường thẩm gia. Ngài phải biết, bệ hạ chưa hề vì những thứ khác hoàng tử làm như vậy qua Triệu công công kiệt lực làm chủ tử giải thích. Coi là thật. Lý Dịch Nghị ánh mắt quét về phía một bên Thẩm Mạn Ngọc. Là, bệ hạ hoàn toàn chính xác đại ngài bồi thường thẩm gia. Thẩm Mạn Ngọc gật đầu xác nhận. Nếu ta hồi kinh kế nhiệm thái tử, khai thiên tích địa, trấn sát tất cả khu vực, các ngươi có thể nguyện theo ta đồng hành. Hắn nhìn về phía bên cạnh hai nữ. Ân, bất luận công tử đi hướng nơi nào, Ma Ngọc thể sống chết đi theo. Thẩm Mạn Ngọc đã sớm bị hắn một thân khí phách chinh phục. Trải qua mấy ngày nay, nàng theo Lý Dịch Nghị đủ loại trị quốc cử động trông được ra, tâm hắn nghi ngờ thường sinh, yêu dân như con, một lòng chỉ muốn cho bách tính vượt qua cuộc sống tốt hơn. Có thể đi theo nam nhân như vậy, nàng chỉ cảm thấy vinh hạnh. Đối với lớn hoàng, như Lý Dịch Nghị nói tới, nàng chính là một quân cờ, lúc nào cũng có thể bỏ đi. Tướng công, Linh Nhi một đời một thế nguyện hầu ở bên cạnh ngươi. Nam Cung Linh Nhi nhẹ nhàng dựa tiến Lý Dịch Nghị trong ngực. Hồi kinh cực kỳ nguy hiểm, các ngươi không sợ? Lý Dịch Nghị nghĩ đến những hoàng tử kia nhất định trăm phương ngàn kế muốn trừ hết hắn, nhưng hắn không thể không trở về. Nếu không phải cái này đáng chết hệ thống thăng cấp, cần dân tâm danh vọng, vừa đội cần kia một bộ bát cựu chân long tiên công, hắn thật đúng là không muốn đặt chân kinh đô. Vừa rồi trong lòng của hắn còn kế hoạch cùng Vương Yên Nhiên hợp tác, mượn nàng chi thủ tại Nam Chiêu phổ biến cải cách, thu lấy dân tâm. Cựu điện hạ, nếu ngươi hồi kinh gặp nạn, chỉ quản truyền tin tại ta, ta tất nhiên tự mình dẫn đại quân giết vào đại cản, hộ ngươi chu toàn. Vương Yên Nhiên ngữ khí kiên quyết, hiển thị do nữ đế phong mang. Chúng ta mới lần đầu gặp mặt, ngươi liền như vậy giúp ta. Trên triều đình đám đại thần sao lại bằng lòng? Lý Dịch Nghị nhẹ nhàng nâng lên nàng khuynh thành tuyệt sắc gương mặt. Si chết vì chi kỷ. Tiên Nhiên nguyện đem Giang Sơn tặng cho điện hạ, chỉ cầu cái chiếu chi bên cạnh có một chỗ cắm rủi. Mới gặp Lý Dịch Nghị, nàng đã thật sâu bị hắn dứt khoát rung động. Nam Cung Linh Nhi nghe nàng nói như thế, cũng không ghen, ngược lại âm thầm thích thú. Không nghĩ tới chính mình tướng công có thể đến nữ đế như thế cảm mến, liền Giang Sơn đều nguyện chắp tay đưa tiễn. Thẩm Mạn Ngọc cùng Triệu công công bọn người càng là đầy mặt kinh ngạc, nhìn về phía thờ ơ Lý Dịch Nghị. Có đôi khi ta đang suy nghĩ, nếu có thể dắt tay mấy vị chi kỷ, đạp khắp sơn hà, cùng nhau thưởng thức nhân gian thị cảnh, thì tốt biết bao. Lý Dịch Nghị nhìn về phía ngoài khách sạn chân trời, trong tiếng nói mang theo vài phần ước mơ. Nhưng hắn cuối cùng không cách nào đưa thân vào vương triều tranh đấu bên ngoài. Có lẽ là xuyên việt mà đến cùng nguyên chủ linh hồn dung hợp, hắn cũng nhận nguyên chủ phần chấp niệm kia ảnh hưởng. Tựa như cái này nguyên chủ trọng tình trọng nghĩa cửu hoàng tử, dù là phụ hoàng thật muốn hắn chết, chỉ sợ hắn cũng biết tại chỗ tự vẫn. Xuân Nhi, đi thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị trở về kinh, nhìn xem tên cậu hoàng đế kia chết chưa. Lý Dịch Nghị đối Xuân Nhi dặn dò nói. Cựu điện hạ, vậy chúng ta giao dịch cùng hợp tác Vương Yên Nhiên gặp hắn sắp khởi hành, vội vàng kéo lại cái này như mê đồng dạng nam tử. Giao dịch liền miễn đi, ta sẽ sai người đem xi măng cùng muối tinh tinh luyện phương pháp đưa cho ngươi, còn có sản xuất phối phương kỹ thuật. Lý Dịch Nghị đối vị này nữ đế không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm. Vì con dân phúc lợi, nàng mà ngay cả đế vị đều có thể bỏ qua. Như thế nhân quân, thiên hạ ít có, nhường hắn không khỏi nghĩ lên những cái kia tự nguyện từ nhiệm tổng thống. Có lẽ nàng là theo Lý Dịch Nghị trên thân thấy được so với mình xuất sắc hơn đế vương chi tư, tin tưởng Nam Chiêu trong tay hắn sẽ thay đổi tốt hơn. Cảm ơn ngươi. Vương Yên Nhiên trong mắt tràn ra dịu dàng tiểu mị gợn sóng. Nguyên lai tưởng rằng cần hao tổn của cải ngàn vạn lượng bạch ngân, còn sợ cái này không theo lẽ thường ra bài nam nhân lại đột nhiên phát động chiến tranh. Không nghĩ tới, hắn lại nói đưa liền đưa. Nói xong, các ngươi mỗi tu một con đường, mỗi xây một tòa nhà, đều muốn ca tụng ta Lý Dịch Nghị công đức. Hắn nắm lên nàng ngọc thủ, nửa đùa nửa thật cầu khẩn nói. Ân, ta biết. Ta đại Nam Chiêu chăm họ tạ cảm ơn ngươi. Vương Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi bắt ta ngọc bội kia, nhường Nam Chiêu nông tư bộ phái người đến Thông Châu Nông nghiệp Học viện học tập a, tập giao lúa nước gieo hạt cùng quản lý kỹ thuật, có thể khiến cho nông nghiệp công sản lượng vượt lên gấp 10. Thật, cảm ơn ngươi. Ấn a, Nam Chiêu nữ đế thích thú phía dưới lại nhất thời thất lễ, nhanh chóng tại hắn gò má bên cạnh một hôn, lập tức quay người bỏ ra. Nàng thiếp thân nữ hộ vệ cũng đội vàng tùy hành. Ngoài cửa truyền đến Vương Yên Nhiên âm thanh trong trẻo, hồi kinh như gặp gió sóng, cứ việc truyền tin. Ta tất nhiên tự mình dẫn trăm vạn đại quân ngựa đạp kinh hoa, vì ngươi đánh xuyên cái này đại càn giang sơn. Chương 24, hối đoái hai thanh súng ngắn cho lão bà, không quá phận a. Chương 24, hối đoái hai thanh súng ngắn cho lão bà, không quá phận a. Một bên Triệu công công sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Nam Chiêu nữ đế lại đối cựu điện hạ cảm mến đến tận đây. Nếu có nàng tương trợ, điện hạ tranh đoạt đại vị, không nghi ngờ gì lại nhiều một phần phần thắng. Cựu điện hạ, bệ hạ nói đại hoàng tử tự mình cấu kết đại ngụy, còn lại mấy vị hoàng tử cũng phân biệt cùng đại tề, Bắc Mãng, Hung Nô có chỗ qua lại, xin ngài cần phải cẩn thận. Triệu công công thấp giọng bẩm báo. Hắn đoạn đường này đi tới, tận mắt nhìn đến Thông Châu thành nội thành bên ngoài ca múa mừng cảnh thái bình, phồn hoa yên ổn, cảnh tượng lại không thua kinh thành. Trước kia chỉ dựa vào tình báo nghe nói, hôm nay thấy tận mắt, mới biết nơi đây chi phồn bình hơn xa tưởng tượng. Cửa hàng san sát, công xưởng tụ tập, có thể xưng thiên hạ thương nhân trọng trấn. Những thứ cầu này ngược lại thật sự là lợi hại, là đoạt vương vị không tiếc dẫn sói vào nhà, cấu kết ngoại địch. Coi như thật ngồi lên vị trí kia, lại có thể ngồi ổn mấy năm. Lý Dịch Nghị không khỏi nghĩ lên thanh triều cái kia cấu kết giặc qua, cuối cùng thu nhận nước mất nhà tan hoàng đế. Lịch sử làm gương, đâm máu giáo huấn còn thiếu sao? Cựu điện hạ anh minh. Triệu Công Công rất là tán thành. Kết quả là, còn phải dựa vào ta cái này hầu như không chịu chào đón cựu hoàng tử tới thu thập tàn cuộc. Cái này cầu hoàng đế nên được, thật là đủ bất đức. Lý Dịch Nghị hừ lạnh một tiếng. Triệu Công Công cúi đầu không dám nói tiếp, lại không dám vọng thêm bình luận. Người nào không biết trước mắt tên sát thần này điện hạ thủ đoạn ngoan lệ, giết người như ngóe. Thông Châu thành có thể có hôm nay thái bình, không biết bao nhiêu thế gia tử đệ bị hắn chấn sát xét nhà, nam đinh xung quân công trường lao dịch, nữ quyến xung nhập khách sạn là buộc, hoặc đưa vào túy hồng lâu nệ kỹ mưu lợi, vì hắn kiếm lấy tiền bạc. Nữ giả nam trang nam chiêu nữ đế rời đi khách sạn sau, cũng không lập tức trở về quốc. Nàng đem Lý Dịch Nghị tặng cho ngọc bội giao cho bên người nữ quan, mệnh tốc độ sai người tiến vào thư viện học tập nông nghiệp kỹ thuật, cũng phái người đem xi măng phối phương hỏa tốc đưa về nam chiêu. Tiểu thư, ngài hiện tại không quay về sao? Thiếp thân nha hoàn Tiểu Điệp nhẹ giọng hỏi. Tiểu Điệp, chấm giống như yêu hắn. Ngươi tin vừa thấy đã yêu sao? Vương Yên Nhiên lấy tay ôm ngực, chỉ cảm thấy nhịp tim vẫn không yên tĩnh phục, trong đầu tràn đầy Lý Dịch Nghị hình tượng. Có thể hắn đối Nam Cung cô nương toàn tâm toàn ý, ngại như cứng rắn muốn thăm ra, chỉ sợ Tiểu Điệp nhìn qua chủ tử ửng đỏ gương mặt cùng cái cổ, muốn nói lại thôi. Không sao, chỉ cần có thể vì hắn sinh đứa bé, ta liền vừa lòng thỏa ý, ta cũng không tin mê không được hắn. Vương Yên Nhiên luôn luôn đối với mình dung mạo rất có lòng tin. Huống chi, nàng theo Lý Dịch Nghị trong mắt nhìn ra, hắn là dã tâm mừng mừng, không theo thường quy cứng giả, tuyệt không phải những cái kia bảo thủ không chịu thay đổi hạng người. Trong triều vương công đại thần bên kia, nên như thế nào bàn giao? Tiểu Điệp lần thứ nhất thấy chủ tử trong mắt dạng động như vậy thủy quang, biết nàng lần này là thật động tình. Chuyện sau này hãy nói. Vương Yên Nhiên trong lòng đã chọn ra lựa chọn. Thu Nhi bọn người thu thập thỏa đáng sau, liền theo Triệu Công Công lên đường trở về kinh. Chuyến này ngoại trừ Nam Cung Linh Nhi cùng quản sổ sách Thẩm Mạn Ngọc, còn mang theo mấy tên nha hoàn, chung 3 chiếc xe ngựa. Triệu Công Công cầm y dì vệ đội hộ tống một đoàn người ra roi thúc ngựa chạy tới kinh thành. Linh Nhi, Ngọc Nhi, cái này cho các ngươi phòng thân. Lý Dịch Nghị có chút đau lòng theo hệ thống thương thành hối đoái ra hai thanh đệ dẹt e ạ lệ súng ngắn, mỗi thanh 5 vạn dần tâm danh vọng, hai thanh chính là 10 vạn, 30 vạn điểm trong nháy mắt đi 1/3. Đây là vật gì? Nam Cung Linh Nhi vướt vướt trong tay chiếu nặng kim loại đồ bật hỏi. Là một loại ám khí. Đến, ta dạy cho các ngươi như thế nào sử dụng. Lý Dịch Nghị tay nắm tay dạy các nàng mở an toàn, chụp có súng, nhắm chuẩn xạ kích. Có thể bắn giết đại tông sư sao? Nam Cung Linh Nhi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế tinh xảo ám khí. Khó mà nói, nhưng cựu cảnh trở xuống võ tu, nên có thể một kích mất mạng. Lý Dịch Nghị trầm ngâm nói, đại tông sư phía dưới đều không chân khí hộ thể, để dẹt e ạ lệ uy lực ứng có thể có hiệu quả. Ngoại trừ súng ngắn, hắn lại lấy ra hai cái gia tăng 10 năm công lực đan dược nhường hai nữ ăn bảo. Trong khoảnh khắc, các nàng liền nhảy lên làm tam cảnh võ giả, khí lực hơn xa thường nhân. Thật kỳ diệu đan dược, ta cảm thấy thể nội có một cỗ lực lượng. Hai người phải sợ hãi dị địa nhìn xem hai tay của mình. Đa tạ điện hạ Thẩm Mạn Ngọc trong lòng run sợ một hồi. Nhớ tới lúc trước chịu đại hoàng tử bức hiếp vu ham hắn chuyện cũ, bây giờ Lý Dịch Nghị không những bất kể hiểm khích lúc trước, còn đãi nàng tốt như vậy, trong nội tâm nàng lại là cảm kích, lại là bất an. Nàng tất nhiên là thân bất do kỷ, bây giờ lại hận không thể có thể trở thành nữ nhân của hắn. Chỉ là hắn chờ Nam Cung Linh Nhi toàn tâm toàn ý, chính mình từ đầu đến cuối khó mà tham gia. Không cần phải nói tạ. Ngày sau đi theo ta, có thể bảo vệ ngươi Thẩm gia trăm năm bình an. Lý Dịch Nghị nhìn về phía vị này cổ trang mỹ nhân, ngữ khí bình thản. Cựu điện hạ, ngài. Nạp ta là Trắc Phi A Thẩm gia nguyện vì ngài hiệu trung, làm ngài hậu thuẫn. Thẩm Mạn Ngọc nâng lên thủy doanh doanh hai mắt, si ngốc nhìn qua cái này làm nàng mê muội nam nhân. Tướng công, người đã thu nàng A Thẩm cô nương là khó được hiền nội trợ, ta cùng nàng cũng chung đụng được đến. Hiền lành Nam Cung Linh Nhi nhẹ giọng khuyên nhủ. Ngươi như vậy thiệt lương, một chút tâm cơ đều không có, ngày nào bị người bán còn thay người kiếm tiền đâu. Lý Dịch Nghị cạo nhẹ chóp mũi của nàng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Thẩm cô nương mới sẽ không bán ta. Chúng ta thở nhỏ có biết, nếu không phải đại hoàng tử bí hiếp, nàng tuyệt sẽ không làm loại chuyện đó. Nam Cung Linh Nhi nghiêm túc nói. Việc này, cho sau lại nghĩ a. Lý Dịch Nghị nên tiếp Thẩm Mạn Ngọc dịu dàng kiểu bị ánh mắt, than khẽ. Không được, liền hiện tại nạp nàng. Đã nói xong một đêm 4 lần. Ngươi nói chuyện không giữ lời, ta chịu không được ngươi. Nam Cung Linh Nhi lại có chút tức giận. Phúc, một bên Xuân Nhi nhịn không được cười ra tiếng, tiểu thư, ta thật là động phòng nha hoàn đâu, ngươi tại sao không có kêu lên ta vì ngươi chia sẻ một chút áp lực. Ngươi, cô gia nhà ngươi nói ngươi tuổi tác còn nhỏ, chưa đầy 18, không muốn trả đạp ngươi cái này quả rau xanh. Nam Cung Linh Nhi đối của hồi môn nha hoàn trêu ghẹo nói, ai nói ta nhỏ, ta đều tới sinh em bé niên kỷ. Xuân Nhi không phục cưỡng ngực, huyện chuyển đường cong như dãy núi chập trùng. Đợi ta giám quốc về sau, chuyện thứ nhất chính là cấm chỉ 19 tuổi trở xuống nữ tử thông hôn. Lý Dịch Nghị đối mấy người này trưởng thành sớm cô nương nghiêm mặt nói. Vì sao? Không phải 16 liền có thể thành hôn sao? Thẩm Mạn Ngọc cùng Nam Cung Linh Nhi chăm miệng một lời. Các ngươi ngẫm lại, nữ tử thân thể chưa phát dục thành thục, lúc này sinh con, anh hải dễ chết sớm, có thể sống sót 3 thành đều thuộc may mắn. Lý Dịch Nghị kiên nhẫn giải thích. Còn có chuyện như thế, ngươi từ đâu biết được? Nam Cung Linh Nhi tò mò nhìn qua cái này tổng yêu dở trò xấu ra hỏa. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được, nghe ta, chuẩn không sai. Lý Dịch Nghị không muốn giải thích quá nhiều. Cùng lúc đó, trong thâm cung, làm đế Lý Huyền Uyên tự ái nữ hồi cung sau, không chỉ có chưa thể điều tra rõ chúng độc sự tình, ngược lại thể nội độc tính phát tác càng cháy mạnh, sinh cơ gia tốc suy bại. Ngắn ngủi mấy ngày, nguyên bản chỉ bị thái y chẩn đoán là gió rét hắn, đã nằm trên giường không dậy nổi. Mỗi ngày mê man thời gian càng ngày càng dài, thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, người cũng ngày ngày gầy gò xuống dưới. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi hắn ngắn ngủi thanh tỉnh, thần trí vẫn còn tồn tại lúc, liền không để ý văn võ bá quan phản đối, khăng khăng sắc phong Lý Dịch Nghị là thái tử, nhập chủ đông cung, đại đi giám quốc chức vụ. Mẫu hậu, lão giả kia chỉ nửa bước đều bước vào quan tài, lại vẫn phong lão cửu là thái tử, làm hắn giám quốc. Chúng ta tuyệt không thể nhường hắn hồi kinh. Lục hoàng tử Lý Vĩnh Cường gấp chạy hậu cung, gặp mặt mẫu. Đương triều hoàng hậu Dương Mục Đình, tuổi vừa mới 38, cũng đã có 22 tuổi nhi tử. Nàng luốt luốt trong tay Dạ Minh Châu, thần sắc ung dung, hắn về không được, yên tâm đi, mẫu hậu sớm đã phái người đi tiếp hắn. Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ bên kia như thế nào? Sưởng công lựa chọn một bên nào? Lục hoàng tử tại mẫu hậu trước mặt vẫn là một bộ hiếu tử bộ dáng. Chỉ cần lão giả vừa chết, bản cung chính là Vương Thái Hậu, còn chưa tới phiên Đông Sưởng công lựa chọn. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay Dạ Minh Châu lưu chuyển ánh sáng lạnh. Mẫu hậu anh minh, chỉ cần lão đại và lão cửu vừa chết, liền lại không ai có thể cùng ta tranh chấp. Lục hoàng tử hưng phấn khó đè nén. Ông ngoại ngươi sử bộ thượng thư gần đây có chút ăn cây táo rào cây sung. Đợi ngươi sau khi lên ngôi, liền để hắn về nhà dưỡng lao đi thôi, vô dụng lão giả. Chương 25, làm lớn sóng gió nổi lên nhân gian hồng trần tiên chương 25, làm lớn sóng gió nổi lên nhân gian hồng trần tiên Lý Dịch Nghị một đoàn người hồi kinh con đường, bộ bộ kinh tâm. Trước trước sau sau, đã gặp ba đợt sát thủ chặt đánh. Nhưng mà những này thích khách chưa cẩn thận, liền đã hóa thành bao quanh huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Thủ đoạn như thế, khiến tùy hành Cẩm Y Liễu vệ đối Lý Dịch Nghị bội phục đầu giảm xuống đất. Siêu siêu, quan đạo hai bên bỗng nhiên bắn ra dày đặc tên bắn lén. Có mai phục. Lập tức Cẩm Y Liễu vệ tiểu kỳ cao giọng cảnh báo. Tĩnh. Trong xe ngựa, Lý Dịch Nghị ngón tay điểm nhẹ hư không. Bắn về phía bọn hắn mũi tên lại cùng nhau ngưng trệ giữa không trung, tiến thêm không được. Linh Nhi, các ngươi đi ra. Lần này vừa vặn cho các ngươi luyện tay một chút, chăm nói không bằng thử một lần. Lý Dịch Nghị rèm xe vén lên, vị Nam Cung Linh Nhi xuống xe. Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Mạn Ngọc cũng theo sát phía sau, nàng tư thái thức tha, eo nhỏ nhắn mờ mông, thật là hiếm có mỹ nhân. Cựu điện hạ Triệu Công Công trước tiên trốn đến Lý Dịch Nghị sau lưng. Mỗi khi gặp bị tập kích, hắn tổng bằng nhanh nhất tốc độ tránh đến đây, chỉ có như vậy mới phát giác an toàn. Giờ phút này mấy trăm chi tên bắn lén lơ lửng không trung, cho đến xe ngựa chạy qua, phương ngao nhau rơi xuống đất. Giết, đạo bên cạnh trong rừng cây mai phục người áo đen bay vọt mà ra. Đến, Linh Nhi, nắm chặt ám khí, nhắm chuẩn bọn hắn nổ súng. Lý Dịch Nghị từ sau lưng gần sát Nam Cung Linh Nhi, hai tay nắm ổn nàng cầm súng cổ tay ngọc, trợ nàng bóc cỏ. Phanh, phanh. Tiếng súng đột nhiên vang. Nha. Nam Cung Linh Nhi bị lực phản chấn chấn động đến tở nhẹ một tiếng. Xông vào phía trước người áo đen đứng thanh trúng đạn, huyết hoa bắn tung tóe, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu thư thật là lợi hại. Trên xe Xuân Nhi thấy tiểu thư nhà mình thủ khai sát giới, không khỏi vỗ tay reo hò. Trời ạ, ám khí kia lại có như thế bi lực. Triệu Công Công tự nghĩ có thể hay không ngăn lại một cái này, phía sau chảy ra mồ hôi lạnh. Hảo thống khoái Thẩm Mạn Ngọc một tay cầm súng, trái một phát, phải một phát, không phát nào trượt, đem sát thủ liên tiếp đưa vào địa phủ. Rút lui, mau bỏ đi. Phía sau người áo đen thấy tình thế không ổn, gấp hô rút lui. Tới còn muốn đi, đều lưu lại đi. Lý Dịch Nghị tiện tay vung lên, ngay tại chạy trốn người áo đen như bị vô hình cự trường vỗ trúng, bay ngược tiến rừng cây, đụng ngã mảng lớn cây cối. Thoáng qua ở giữa, uy hiếp tận trừ. Đám người trở lại xe ngựa, tiếp tục đi đường, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Lý Dịch Nghị mang theo đau lòng theo hệ thống thương thành hối đoái đạn, giáo hai nữ như thế nào nhét vào băng đạn. Cái đồ chơi này dùng ít đi chút, đạn đáng quý. Nghĩ đến một viên đạn lại muốn 500 dân tâm danh vọng, hắn liền không nhịn được đau lòng. Mỗi thanh thương phối hai cái đầy băng đạn, để các nàng cất kỹ tại trong bí. Điện hạ, nếu có thể đem như thế ám khí phân phối trong quân, tất có thể quét ngang thiên hạ. Thẩm Mạn Ngọc yêu thích không buông tay vớt vẻ thần thương nói rằng, trước mắt còn làm không được. Lý Dịch Nghị cười khổ, trừ phi hắn có vài tỷ dân tâm danh vọng, nếu không căn bản không đủ sức. Đáng tiếc, Thẩm Mạn Ngọc than nhẹ, nếu có cái loại này tầm bắn hơn 200 bước lợi khí, thì sợ gì thảo nguyên thiết kỵ. Mấy ngày nay Lý Dịch Nghị dân tâm danh vọng tăng lên một vạn điểm, chắc là có mới di dân rời vào Thông Châu thành. Thượng tứ tông nhân mã đã đi Thông Châu, tùy thời chờ đợi điều khiển. Cùng lúc đó, trên biên cảnh Lý Dịch Nghị bộ hạ cũ cũng bắt đầu hành động, một chút tướng lĩnh công nhiên làm phản, cự không nghe theo đại hoàng tử nằm vùng tướng lĩnh chỉ huy, xuất bộ tìm nơi nương tựa Thông Châu. Ai dám ngăn trở chúng ta đầu nhập vào Cựu Điện hạ, giết chết bất luận tội. Trong quân bộ phát bạo động. Hổ phù ở đây, kẻ trái lệnh trảm. Mới nhậm chức thống soái giơ cao hổ phù. Thời cổ hành quân đánh trận, nhận phù không nhận người. Nhưng chi quân đội này khác biệt, bọn hắn nhận thức, không nhận phù. Đại hoàng tử nằm vùng tướng lĩnh không chỉ có cắt xén quân lương, càng tung binh giả trang thổ phỉ cướp bóc thương đội, binh sĩ sớm đã hận thấu xương, chỉ là giận mà không dám nói gì. Bây giờ Trấn Quốc Công tự mình dẫn một chi tiểu đội đổi tới, Tô Gia Quân cùng Lý Dịch Nghị bộ hạ cũ nhao nhao xếp hàng. Tô tướng quân, ngươi đây là muốn tạo phản không thành? Đại hoàng tử một đảng tướng lĩnh nâng phủ quát chói tai. Tạo phản lại như thế nào? Các ngươi tấp công chưa lập, dựa vào cái gì hiệu lệnh tam quân? Trấn Quốc Công xuất bộ hạ cũ cùng bọn hắn giằng co, như phản đáng chém cửu tộc. Bệ hạ đã bệnh nặng nằm trên giường, như đại hoàng tử dám đụng đến chúng ta người nhà, chúng ta liền giết trở lại kinh thành, phản chu bọn hắn 19 tộc. Trấn Quốc Công cao giọng nói, bây giờ cựu điện hạ đã bị sắc phong thái tử, tương lai chính là quân thượng. Các ngươi giờ phút này đi theo, đều là tòng long chi công. Yêu ngôn hoặc chúng, giết bọn hắn. Đại hoàng tử một đảng xuất lĩnh mấy trăm chiến tướng đánh tới. Tô gia quân, theo ta giết. Trấn Quốc Công phóng ngựa phi thần, phá quân trường đao vung ra hàn quang, thẳng đến địch tướng. Giết, đại quân tùy theo bạo khởi phản sát. Vinh biến tử đó bộc phát. Không được quân tâm các tướng lĩnh rất nhanh bị phản công, bất quá nửa canh giờ, mấy trăm tên lớn nhỏ tướng lĩnh toàn bộ đền tội. 10 vạn hắc kỵ theo ta vào kinh, 40 vạn tiến về Thông Châu chờ lệnh, giữ lại 10 vạn trấn thủ biên cảnh, nghiêm phòng đại ngụy. Trấn Quốc Công truyền lệnh nói, nhìn chằm chằm đại ngụy quân đội, vừa có dị động, lập tức truyền tin. Là, đại tướng quân. Các tướng lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, tòa trấn Sơn Hải quan binh mã đại nguyên soái cũng mật thiết chú ý triều cục. Tay hắn nắm 50 vạn đại quân, trấn thủ đế quốc trọng yếu nhất quan hải, trong triều động tĩnh đều thông qua dùng bổ câu đưa tin tận nắm tay bên trong. Đại nguyên soái, chúng ta thật không trở về hướng. Bệ hạ ngày giờ không nhiều. Phó tướng nhìn qua ngóng nhìn kinh phương hướng đại nguyên soái, thấp giọng hỏi. Ta không thể đi. Thám tử hồi báo, đại tể, bắc mãng, hung nô đều có dị động. Đại nguyên soái lắc đầu, ngược lại hỏi, cựu điện hạ đến đâu rồi? Còn tại trên đường, dự tính mấy ngày sau chống đỡ kinh. Bệ hạ ưng thuận với ta sự tình đâu? Chỉ cần cựu điện hạ vào cùng, bệ hạ liền sẽ đem đại tiểu thư tứ hôn với hắn. Đem phong thư này đưa đến cựu điện hạ trong tay, cần phải hộ người nhà của ta chu toàn. Thân làm hai triều nguyên lão, hắn biết rõ triều đình dung chuyển dễ dẫn ngoại địch, giờ phút này tuyệt không thể khách quan. Dưới thánh chỉ, tuy là Lý Dịch Nghị từng hứa hẹn Nam Cung Linh Nhi một đời một thế một đôi người, cũng không thể không theo. Kháng chỉ chính là chu cựu tộc chi tội, không yêu, vắng vẻ thâm cung chính là, đây chính là hoàn mệnh. Nhìn qua phó tướng mang theo tin rời đi, đại nguyên xoáy tay vỗ trong ngực mặt chỉ, thì thào nói nhỏ, Phỉ Nhi, chớ trách tổ phụ. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Cho dù ngươi không thích, cũng mạnh hơn trở thành hoàng tử khác tranh quyền quân cờ. Chỉ cần Lý Dịch Nghị bất tử, chính là đời sau làm đế. Cửu Long đột đích, làm đế sớm đã ngờ tới chính mình ngày giờ không nhiều, chỉ là chưa muốn một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, đại càn đế quốc phong vân bộc khởi, chư quốc cũng tùy thời mà động. Đại Ngụy đế quốc, hoàng cung cấm địa. Nhi thần cung tỉnh tổ phụ xuất quan, tru sát đại càn cửu hoàng tử Lý Dịch Nghị. Đại Ngụy không người có thể dùng a. Ta đã sớm nói, không phải tồn vong lúc, không được nhiễu ta thanh tu. Trong cấm địa truyền đến thanh âm giàn mua. Đại càn cửu hoàng tử Lý Dịch Nghị, người xưng nhân gian hồng trần tiên, nước ta lục địa thần tiên đều không phải địch. Đầu đội vương miện nam tử trung niên không người nói, Lý Huyền Nguyên sắp chết, chúng ta nâng đỡ đại hoàng tử thượng vị, được chuyện sau cắt nhường nửa giang sơn hồng trần tiên. Không nghĩ tới trên đời này thực sự có người đột phá này cảnh. Còn tưởng rằng duy ta một người đã tới. Tổ phụ chi ý là tốt, ta liền đi gặp một lần đại càn tên tiểu bối kia. Chương 26, mục tiêu của ta là 89 chân long thiên công. Chương 26, mục tiêu của ta là 89 chân long thiên công. Không thể không nói, vì ngăn cản Lý Dịch Nghị hồi cung, những người kia có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mấy ngày sau, làm Lý Dịch Nghị xe ngựa rốt cục xuất hiện tại vương thành bên ngoài, một gã trong cung thái giám sớm đã cầm trong tay thánh chỉ chờ đã lâu. Cựu hoàng tử Lý Dịch Nghị tiếp chỉ. Cái kia thái giám khe thé giọng nói, hướng xe ngựa phương hướng hô to. Đọc đi, ta nghe. Lý Dịch Nghị thanh âm tự trong xe nhàn nhạt truyền ra. Lớn mật, còn không mau mau xuống xe tùy tiếp thánh chỉ. Tiểu thái giám giơ thánh chỉ, vênh báo tự đắc. Vậy ngươi cút đi. Lý Dịch Nghị tiện tay một trường, cái kia thái giám lập tức bị kình khí vô hình tung bay ra ngoài. Thánh chỉ gì thế, cũng xứng nhường hắn quỳ xuống. Chớ nói một cái hoa quan, chính là làm đế đích thân tới, bây giờ Lý Dịch Nghị cũng sẽ không quỳ gối. Đại nghịch bất đạo. Lý Dịch Nghị, ngươi dám ngỗ nghịch thánh chỉ. Cái kia thái giám từ dưới đất bò dậy, chỉ xe ngựa nghiêm nghị mắng. Lập tức nắm lên thánh chỉ thì thầm, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, cựu hoàng tử Lý Dịch Nghị đức không xứng vị, mắt không có vua bên trên, hạ không huynh cùng, ban thưởng giao găm một thanh, lập tức tự vẫn, dĩ tạ thánh nhân, chuẩn táng hoàng lăng. Ban được chết ta. Lý Dịch Nghị liếc mắt ném tới trước xe giao găm, ngược lại nhìn về phía Triệu Công Công. Cựu điện hạ, cái này nhất định là có người giả truyền thánh chỉ. Bệ hạ tuyệt không có khả năng ban được chết ngài. Triệu Công Công bị Lý Dịch Nghị một cái thấy suýt nữa rơi. Giả truyền thánh chỉ, vậy liền chết đi. Lý Dịch Nghị lại vung tay lên, cái kia thái giám tính cả thánh chỉ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, tiêu tán vô tung. Tùy hành hai tên tiểu thái giám dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cựu điện hạ tha mạng. Việc này cùng nô tài không quan hệ, nô tài cái gì cũng không biết. Lan, là xe ngựa trực tiếp hướng trong vương cung bước đi. Quả nhiên, cửa cung cấm quân đem Lý Dịch Nghị ngăn lại. Chu thống lĩnh, ngươi hẳn là mắt bị mù. Bệ hạ có chỉ, mệnh cựu hoàng tử lập tức vào cung yết kiến. Triệu Công Công đối cấm quân thống lĩnh quát, bản tướng phụng vương thái hậu chi mệnh hộ vệ bệ hạ, không lệnh không được đi vào. Chu thống lĩnh nạo nệ đối lập, không chút nào đem mọi người để vào mắt. Hắn là bát hoàng tử người, mà bát hoàng tử rất được vương thái hậu sủng ái, có hy vọng nhất trở thành thái tử. Mẹ nó, đem lão tử theo Thông Châu gọi trở về, liền bị chịu cái này được khí. Lý Dịch Nghị giận quá thành cười. Chu thống lĩnh, đây chính là bệ hạ thân bút sắc phong thái tử thánh chỉ, ngươi dám can đảm kháng chỉ? Triệu Công Công thấy Lý Dịch Nghị tức giận, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chết đi cho ta. Lý Dịch Nghị một trưởng vô ra, kia Chu thống lĩnh tại chỗ bị đánh bay, mất mạng tại chỗ. Không muốn chết, lan đi. Lý Dịch Nghị quát chói tai. Các ngươi những này cầu nô tài, còn dám kháng chỉ không thành. Hẳn là muốn được Chu cựu tổng. Triệu Công Công lập tức phụ họa. Lúc này, Mấy vị hoàng tử hợp thời xuất hiện, dường như sớm đã đoán ra thời cơ. Nhị hoàng tử Lý Trạch Quốc dẫn đầu làm khó dễ, Lý Dịch Nghị: "Ngươi dám can đảm ở trong cung hành hung, ngươi tới, bắt lại cho ta, đánh vào thiên lao. Ngươi thì tính là cái gì? Quỳ xuống cho ta." Lý Dịch Nghị trở lại vừa quát, ánh mắt chiếu đến, nhị hoàng tử chợt cảm thấy vô hình cự lực ép thân, hai đầu gối ẩm bàng quỳ xuống đất, đem phiến đá ném ra vết rách. "A, đầu gối của ta!" Nhị hoàng tử phát ra như giết heo rú thảm. Thấy bản thái tử không quỳ, phạm thượng, thôi thi trừng trị. Còn dám khoa tay múa chân, giết không tha. Lý Dịch Nghị một trưởng đem nó đập bay, nhị hoàng tử ngất đi tại chỗ. Lý Dịch Nghị: "Ngươi sao dám đối huynh trưởng động thủ, đại nghịch bất đạo." Tam hoàng tử nghiêm nghị chỉ trích: "Lão tam, quốc sư kết quả còn không có để ngươi học văn. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?" Lý Dịch Nghị cười lạnh: "Ngươi dám? Ta chính là tam hoàng tử. Giết ta, phụ vương tuyệt sẽ không dung tha ngươi." Tam hoàng tử nghĩ đến quốc sư cái chết, không khỏi lui lại mấy bước. "Các ngươi dám giết ta, ta vì sao không dám giết ngươi? Ngươi lại có cái nào điểm cao quý hơn ta?" Lý Dịch Nghị từng bước tới gần. "Ngươi dám?" Tam hoàng tử sắc mặt trắng bệnh. "Hoàng thất sâu mọt, phế vật." Lý Dịch Nghị một trưởng vô ra, tam hoàng tử bị mất mạng tại chỗ. "Lý Dịch Nghị, ngươi điên rồi. Hắn nhưng là ngươi tam hoàng huynh." Đại hoàng tử kinh hãi gần chết. "Tam hoàng huynh, làm ta xem các ngươi là huynh trưởng lúc, các ngươi chưa từng coi ta là huynh đệ." Lý Dịch Nghị ánh mắt đảo qua các hoàng tử, thất hoàng tử dọa đến xoay người bỏ chạy. Hắn biết, phụ vương để bọn hắn ở lại trong cung đúng là đang bảo vệ bọn hắn. Bây giờ lão cửu sớm đã không phải từ lúc trước mặc người nắm lão cửu, hắn là thật sẽ giết người. "Đến, các ngươi ai đến nói một chút, ngày xưa ta đối đãi các ngươi như thế nào, các ngươi lại đợi ta như thế nào? Nếu có thể thuyết phục ta, cái này thái tử chi vị ta liền nhường cho hắn, cũng trợ hắn đăng cơ." Lý Dịch Nghị đem thánh chỉ ném tới đại hoàng tử trước mặt. Đám người hai mặt nhìn nhau, không phản bắt được. Như lúc trước không có tính toán lão cửu, có lẽ sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng. "Thế nào?" Nói không ra lời. Lý Dịch Nghị lặng lẽ đảo qua, đám người câm như hến. Đã không lời nào để nói, liền theo ta đi gặp các ngươi một chút vị kia phụ vương, nhìn hắn còn có cái gì gì ngôn. Lý Dịch Nghị ngữ khí băng lãnh: "Lão cửu, ta biết sai rồi, cầu ngươi tha ta một mạng." Đại hoàng tử bịch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mạn Ngọc, dường như đang cầu cứu. Hắn lừa gạt tới 60 vạn đại quân sớm đã binh biến quy thuận Lý Dịch Nghị, chỉ dựa vào tể tướng ông ngoại, đã vô lực chống lại cái này sát thần. "Hôm nay tạm giữ lại ngươi mạng chó, chào đón cầu hoàng đế, lại nghe hắn có gì gì ngôn." Lý Dịch Nghị không sợ chút nào thí quân giết huynh ô danh. Bách tính chỉ để ý ai có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, thư danh với hắn như mây bay. Đi vào làm đế tầm cung, đông sưởng cao thủ đứng trang nghiêm hai bên. Trên giường rồng, làm đế thoi thoát, dường như treo một ngụm cuối cùng khí chờ hắn trở về. "Lão cửu, ngươi trở về." "Phụ vương ta." "Có lỗi với ngươi." Làm đế Lý Huyền Huyền chậm rãi mở mắt, hơi thở mong manh. "Hệ thống, lao ra hỏa này trúng cái gì độc? Còn có thể cứu sao?" Lý Dịch Nghị tâm niệm vừa động. Trong thương thành có vạn năng giải độc đan, 1000 dân tâm danh vọng có thể hồi đoái, an vào sau lập tức thức tỉnh. Sinh long hoạt hổ một ngày trước mắt màn sáng hiện hiện các loại đan dược giới thiệu, 1000 dân tâm điểm, 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. 1 vạn điểm có thể duyên thọ 1 tháng, 10 vạn điểm 1 năm, 100 vạn điểm 10 năm. Thậm chí có thể sống đến 200 tuổi. "Hệ thống, hối đoái một cái 1 tháng kỳ giải độc đan, lão tử dân tâm danh vọng cũng không phải đến không." Lý Dịch Nghị quyết định trước hết để cho làm đế sống lâu 1 tháng, để bàn giao hậu sự. Túc chủ nhắc nhở, giải độc tục mệnh đan chỉ có thể phục dụng 1 lần, lần nữa vô hiệu. Phải chăng xác nhận hối đoái? Liên cái này a, nếu không phải xem ở nguyên chủ trên mặt, ta mới bỏ được không được hoa 1 vạn dân tâm. Nhìn âm thanh điểm hối đoái, mẹ nó, làm ta đau lòng chết đi được, ta bắt cựu chân long thiên công khi nào mới có thể đến tay.